Chương 311, thứ tư thần sư, Mộ Lan thánh nữ, hai trong một cầu đặt mua, chương 311, thứ tư thần sư, Mộ Lan thánh nữ, hai trong một cầu đặt mua, làm sao có khả năng? Đây là pháp bảo gì? Một cái mắt, lão giả nửa người không thấy bóng dáng, còn lại nửa bên cũng phải bị kim sắc kiếm quang triệt để chạm diệt. Lão giả gặp tình hình này, miễn cưỡng hoàn chỉnh đầu lâu trên tràn đầy kinh sợ, khó có thể tin nét mặt. Nháy mắt sau đó, lại biến thành đoán độc chi cực thần sắc, lão giả cắn răng một cái, ầm một tiếng vang lên. Thân thể tàn phế lại tự động vỡ ra. Một đoàn chói mắt hoàng quang từ đó phi độn mà ra. Hoàng quang trong nháy mắt bắn ra hơn 10 trượng đi, bên trong có một cùng lão giả khuôn mặt tương tự cao gần tấc Hải Nhi. Nhiếp Doanh trợn mắt há hốc mồm. Đúng là Hoàng Sam lão giả thấy tình thế không ổn, quả quyết tự bạo thân thể, nhường nguyên anh bắn ra, vọng tưởng trốn được một mạng. Thật tình không biết, Dương Trần sớm có đoán trước, nhân Hoàng Phan trực tiếp xuất hiện tại rồi nguyên anh bỏ chạy con đường lên. Đạo hữu, xin dừng bước. Một tiếng ầm vang, nhân Hoàng Phan trực tiếp đem lão giả nguyên anh thu vào, lần nữa nhiều hơn một tôn chủ hồn. Không hề nghi ngờ, năng lực tại nhân Hoàng Phan bên trong là chủ hồn chí ít đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nhân Hoàng Phan lại hấp thu một tôn nguyên anh, kim sắc quang mang càng phát ra lóa mắt, có vẻ chiếu sáng rạng rỡ lên. La khí linh ngân nguyệt tu vi thì được tăng lên, trên ngọc dung lộ ra sảng khoái nét mặt, vừa cười vừa nói, cũng đúng, cái nhân vật, vì đào mệnh ngay cả bản mệnh pháp bảo cùng nhục thân cũng tự bảo rồi, ác như vậy nhân vật, vẫn đúng là không thông thường, đáng tiếc, hay là thua ở rồi chủ nhân chi thủ. Dương Trần hơi cười một chút, nếu là ngay cả cái nguyên anh sơ kỳ cũng không giải quyết được, hán luyện này nhân Hoàng Phiên còn có làm gì dùng. Nói đến, ngân nguyệt đến điều khiển nhân Hoàng Phan thật đúng là thuận buồm xuôi gió, tới vô ảnh đi vô tung, khó lòng phòng bị. Ngân Nguyệt bằng vào cố kia bốn mắt linh hồ yêu khu, gần đây vừa mới lại đột phá một tầng ẩn nấp thần thông. Kể từ đó, cho dù là Mộ Lan đại thượng sư sơ ý một chút dưới, thì nhất thời không thể nhận ra cảm giác. Mà Nhiếp Doanh nhìn qua một màn này, càng là hơn như trong động, không khỏi tự lẩm bẩm, cái này giải quyết. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần cũng không ra tay. Chỉ là bằng vào một kiện gọi là Nhân Hoàng Phan pháp bảo, thì giải quyết một tên Mộ Lan đại thượng sư. Đây là cái gì kinh khủng chiến lực? Đối phương thế nhưng thực sự Mộ Lan đại thượng sư a. Lại vừa đối mặt, ngay cả Nguyên Anh đều bị lấy đi. Mà giờ khắc này, Dương Trần một bên nhường Ngân Nguyệt mang người Hoàng Phiên tự do thôn vệ sinh hồn, một bên đánh giá chiến trường tình huống. Chợt nhìn, nơi đây dường như chỉ có thể dùng một loạn chữ để hình dung, nhưng hắn vẫn là nhìn ra rồi khoảng tình hình. Trừ ra trên không trung, còn đang ở đối kháng 6 đại tu tiên giả bên ngoài, toàn bộ chiến trường kỳ thực phân làm nhiều loại tình hình. Một loại là mấy chục, trên trăm thậm chí hơn ngàn tu tiên giả, tạo thành từng cái lớn nhỏ chiến đoàn. Bọn hắn tụ tại một mảnh nhỏ chỗ lẫn nhau chém giết nhìn. Những người này phần lớn là cùng một tông môn tu sĩ hoặc mỗ một bộ trong tộc pháp sĩ, bình thường thì liên thủ bên rồi, cho nên đại chiến cùng nhau, lập tức tụ tập lại một chỗ kháng địch. Này có thể so sánh đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều. Kể từ đó, bọn hắn ngược lại cũng không dễ mất mạng. Trong chiến trường, đại đa số chiến đoàn cũng ở vào trong giằng co, không cách nào kịp thời phân ra thắng bại tới. Ngoài ra, chính là giải rác mấy người đơn đả độc đấu, hoặc là mấy người vây công một người tình hình. Những tu sĩ này phần lớn là tu sĩ cấp cao hoặc pháp sĩ. Chiến đấu phát triển trái ngược những kia chiến đoàn càng thêm hiểm ác mấy phần, thường thường một sai lầm chính là hình thần câu diệt kết cục. Cuối cùng một loại tình hình thì là hai bên cũng vận dụng một ít bí thuật cường đại, dị bảo tại làm kịch liệt chi cực chém giết. Hấp dẫn nhất Dương Trần chú ý là một mảng lớn đen nhánh chi cực quỷ vụ phát ra tiếng rít thê lương. Quỷ vụ chính giữa không trung bên trong nhanh như điện chớp. Bất kể bất luận cái gì pháp sĩ mỗi lần bị này vụ bao lại, lập tức liền hóa thành một bộ khô thi rớt xuống. Quỷ vụ những nơi đi qua, pháp sĩ người người kinh sợ, tránh lui ba thước. Tất nhiên, Mộ Lan pháp sĩ thì sẽ không ngồi chờ chết. Sau quỷ vụ mặt thì có mấy danh không sợ này vụ Mộ Lan pháp sĩ, chính phóng thích linh thuật pháp bảo cùng kích này vụ. Phong lôi hai loại thuộc tính linh thuật pháp bảo mỗi một kích phía dưới, này vụ rồi sẽ bị đánh tan một khối dáng vẻ. Nhưng mà trong sương mù thì có tu sĩ Thiên Nam không ngừng huy động viên trạng pháp khí, sương mù thì tại như có như không ra tăng nhìn. Nhường mấy tên Mộ Lan pháp sĩ đúng quỷ này vụ nhất thời thúc thủ vô sách. Dương Trần lướt qua quỷ vụ, nhìn về phía một mảnh khác chiến trường. Có thể nhìn thấy, cái kia có hơn 10 người tu sĩ cấp cao, đang cùng một con hình thể cao hơn trăm trượng thạch đầu cự nhân tranh đấu. Người khổng lồ kia giống như bình thường đá xanh biến thành. Chẳng những hình thể khổng lồ, trong lúc phất tay, cũng có to bằng cái thất nham thạch, như sau mưa ném ra. Cho dù những thứ này tu sĩ Thiên Nam cũng có pháp bảo hộ cháo hộ thân, thì tuyệt đối không nguyện cứng rắn chịu một chút. Mà ở người khổng lồ này đầu vai chỗ, một tả một hữu còn các chạm nhìn một tên pháp sĩ, theo bên cạnh tiến hành hiệp trợ. Bọn hắn không ngừng thúc đẩy pháp bảo, công kích tu sĩ. Mà giờ khắc này, trừ ra quỷ vụ, cự nhân bên ngoài, còn có một số tu sĩ, pháp sĩ điều khiển một ít uy lực vô cùng lớn bảo vật, đang đối chọi gay gắt đánh nhau chết sống nhìn. Những bảo vật này mỗi một cái cũng thần thông kinh người, vừa xa bình thường cổ bảo, hoặc là các tông môn chấn tông chi bảo, hoặc là chính là Mộ Lan bộ tộc chấn tộc chi bảo. Cái này khiến Nhiếp Doanh mở rộng rồi một phen tầm mắt. Chẳng qua, nháy mắt sau đó, nàng thì kinh hô lên. Chỉ thấy một tên nữ tử áo vàng cùng một đám Hoàng Phong cốc đệ tử đang bị hơn 10 tên pháp sĩ vây công, tràn ngập nguy hiểm. Là nàng. Dương Trần cũng không nghĩ đến, thời gian qua đi hơn trăm năm quan cảnh, lần nữa nhìn thấy nàng này sẽ là dưới tình huống như vậy. Nữ tử áo vàng lãnh diễm dị thường, nhưng ở rất nhiều pháp sĩ vây công dưới, toàn thân linh lực ngày càng yếu ớt. Ta phải chết sao? Nữ tử áo vàng có chút xuất thần, trước mặt đột nhiên hiện ra một đạo thâm tàng đáy lòng thân ảnh. Có thể kia đã là hơn 100 năm trước chuyện. Trần Sảo Tiến nhìn qua thân ảnh của hắn, buồn bã cười một tiếng. Tiểu sư đệ, ta nên gọi ngươi Dương Bắc Thần, hay là nên bảo ngươi Trần Bắc Huyền đâu? Hơn trăm năm năm tháng, Trần Sảo Thiến sớm đã không phải rút đi lúc trước chân thật non nớt, thế gian nào có nhiều như vậy trùng hợp. Bây giờ nghĩ đến, năm đó đã cứu nàng người chính là Dương Bắc Thần, cũng là vị kia Trần trưởng lão, Trần Bắc Huyền. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được hiểu rõ tất cả tiền căn hậu quả. Thế nhưng, đã hiểu đã quá muộn. Tại nàng nghĩ rõ ràng tất cả về sau, Dương Trần sớm đã không tại Hoàng Phong Cốc, không tại Việt Quốc, nàng lại thì không có từng thấy người đó. Có ít người, một khi bỏ lỡ liền không lại. Đột nhiên, Trần Sảo Thiến nghe được một hồi ầm ầm tiếng vang từ phía trên bên cạnh truyền đến, một đạo vĩ đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hơn 10 tên pháp sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Sảo Thiến khẽ giật mình, lúc này không người nói ra, tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Không biết ta sao? Dương Trần nhìn qua Trần Sảo Thiến lánh diễm khuôn mặt, muốn theo trên khuôn mặt tìm thấy lúc trước mấy phần dấu vết, có thể chung quy là không tìm được. Ngươi gầy. Dương Trần thở dài một tiếng, ôm lấy Trần Sảo Thiến tung thiên mà đi. Một tên đại hán áo gấm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nguyên chỗ, nhìn qua Dương Trần, mặt lộ vẻ không hiểu. Người này làm sao có khả năng phát giác được hắn tồn tại? Đại hán áo gấm thần thức quét qua Dương Trần về sau, không khỏi trợn mắt há hốc mồm lên, này đúng là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Làm sao có khả năng? Trên thế giới này, làm sao lại có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ năng lực tùy tiện chém giết cùng giai, còn có thể phát hiện chỗ rửa của hắn gần? Nhất doanh, Trần Sảo Thiến cũng là giật mình. Trải qua thần thức dò xét, này đại hán áo gấm đúng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, đúng là một tên Mộ Lan thần sư. Không phải nói Mộ Lan chỉ có tam đại thần sư sao? Đại hán áo gấm lạnh lùng nhìn qua Dương Trần, nói ra, các hạ là ai? Không phải là Tiên Nam một phương che giấu đòn sát thủ sao? Dương Trần lắc đầu, nói ra, người sắp chết, không có tư cách hiểu rõ bản tọa lai lịch. Đại hán áo gấm cười lạnh nói, chê cười, chỉ là một nguyên anh sơ kỳ cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Dù là có chút thủ đoạn, tại bản thần sư trước mặt thì như gà đất chó sành bình thường, không chịu nổi một kích. Này chính là của ngươi di ngôn sao? Đại hán áo gấm trầm trọng nói, Điền Mộ mặc dù tiến giai hậu kỳ không có mấy năm, nhưng như vậy, ngươi liền cho rằng năng lực đánh với ta một trận. Các hạ là ta đã thấy nhất là tự đại tu sĩ. Lúc này, một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, thật sao? Hắn một người nếu không được, lại thêm tiếp thân đâu? Ai? Đại hán áo gấm thầm kinh hãi, nghiêm nghị hỏi. Nhiều năm chưa từng thấy, không ngờ rằng Điền đạo hữu lại tiến giai hậu kỳ, thật làm cho thiếp thân giật mình vô cùng a. Cũng không biết bạn thần hồng là có hay không đại giải ra đấy. Theo lời này lối ra, bạch quang lóe lên, giữa không trung xuất hiện một tên hồng sam mỹ phụ, lạnh lùng nhìn về phía đại hán áo gấm. Đại hán áo gấm thấy một lần áo đỏ mỹ phụ, thần sắc khẽ động rồi nói ra, nguyên lai là Phượng phu nhân, chẳng qua Phượng đạo hữu một người xuất hiện ở đây, sẽ không sợ Long Hàm đạo hữu xảy ra chuyện. Vợ chồng ngươi thế nhưng luôn luôn liên thủ ngăn địch, ngươi xuất hiện ở đây, không phải là coi trọng kẻ này hay sao? Nếu là như vậy, Long đạo hữu sợ là muốn đội lên cái mũ a. Nói bậy bạn, vị đạo hữu này ngươi đi đối phó Mộ Lan thánh nữ, ta đến ngăn cản vị này thứ tư thần sư. Áo đỏ mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, xuề năm ngón tay, một con nóng ánh hỏa hồng bình nhỏ xuất hiện ở nơi lòng bàn tay. Không chờ thi pháp thúc đẩy, bình này ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đám lửa hừng hực đem hắn bọc lại trong đó, cũng nhẹ nhàng trôi nổi mà lên. Hỏa linh bình. Đại hán áo gấm nhìn qua hỏa hồng bình nhỏ, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm một câu. Mà Dương Trần nghe xong Mộ Lan thánh nữ đến rồi, thì không khách khí, thả người hóa thành một đạo trường hồng, hướng thiên không bật tới. Tất nhiên, thì chưa quên đem Nhất Doanh, Trần Sảo Thiến cùng đưa đến chỗ an toàn. Dương. Nhất Doanh, Trần Sảo Thiến muốn nói lại thôi. Dương Trần ngắt lời nói, đại chiến sắp đến, ta trước đi giải quyết kia Mộ Lan thánh nữ, có chuyện đợi ngày sau hay nói. Nói xong, liền hướng về Mộ Lan thánh nữ đánh tới. Toàn bộ chiến trường bên trên, chỉ có hắn có thể đối phó Mộ Lan thánh nữ, ngay cả bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều không được. Trên chiến trường, trận doanh hai bên còn đang ở áp trận Long Hàm cùng Khô Gầy pháp sĩ, không hẹn mà cùng phân phó. Đồng thời sử dụng ra riêng phần mình đòn sát thủ. Tu sĩ trong trận doanh có 7 tên tóc trắng đồng bề nguyên anh tu sĩ, riêng phần mình tay nâng một kiện của bảo, ung dung phi độn mà ra. Mà pháp sĩ bên ấy, luôn luôn chưa hiện thân Mộ Lan thánh nữ, thì sắc mặt ngừng trọng đi ra pháp sĩ đội ngũ. Mộ Lan thánh nữ đi tới lão giả gầy khô trước mặt. Nhạc thánh nữ, có thể vận dụng thánh khí. Lão giả gầy khô gật đầu ra hiệu nói. Mộ Lan thánh nữ nghe vậy, theo trong túi chứa vật cẩn thận lấy ra kia ngọn thanh đồng cổ đăng, nằm trên bàn tay. Tiếp lấy đem cổ đăng hướng không trung một thế, hai cầu khẽ nhếch, phun ra một sợi màu trắng ánh hỏa, đốt lên cổ đăng. Hoa sen trắng mở, thánh hỏa lại cháy lên. Họ Nhạc thánh nữ hai tay bấm niệm pháp quyết thành liên hoa hình, nương theo lấy trầm thấp tối nghĩa chú ngữ âm thanh, một đóa bạch liên dưới thân thể nở rộ ra, giống như trên trời tiên tử, thướt tha trên đó. Một loại không nói ra được man hoang khí tức theo chú ngữ âm thanh bên trong truyền ra, đèn đồng đột nhiên run lên, huyền ảnh xuất hiện nhiều lần. Chín ngọn giống nhau như lúc cổ đăng lóe lên mà ra. Có thể nhìn thấy, cổ đăng một hồi xoay quanh về sau, xếp thành rồi xếp theo hình tam giác, trên không trung chậm rãi chuyển động. Họ Nhạc thánh nữ ngón tay ngọc gảy nhẹ, chín đạo màu sắc khác nhau pháp quyết bắn tới rồi cổ đăng bên trên, thanh quang đại phóng. Trên đèn đồng thời nhẹ nhàng bay ra chín đám đăng diễm. Chín đám đăng diễm tại phẩm trong chữ châu ngưng kết cùng nhau, hóa thành một đoàn đầu lâu lớn nhỏ thanh diễm. Cùng nên Mộ Lan thánh cẩm. Họ Nhạc thánh nữ phốc một ngụm tinh huyết phun tại rồi thanh diễm phía trên, ánh lửa một chút tăng vọt hơn một xích, loẹt loẹt lóa mắt. Một lát sau, một tiếng thanh minh phát ra. Trong ngọn lửa hiện ra một con lớn hơn một xích thanh điểu. Nay điểu dáng điệu uyển chuyển, trường linh thanh vũ, một đôi hỏa hồng con mắt phảng phất như bảo thạch lóe ánh tỏa sáng. Đúng là một con diễm lệ thành công. Dương Trần xa xa nhìn qua Mộ Lan thánh cẩm, chiến ý bừng bừng phân chấn, cuối cùng đợi đến một ra dáng đối thủ. Này thanh công thế nhưng Mộ Lan tộc cung phụng rồi vài vạn năm thánh cẩm, thuộc về linh giới bản thể phân thân hình chiếu hạ giới. Này công năng lực thao túng tiên địa hỏa linh. cũng không phải bình thường cường đại. Thanh công thánh cầm vừa ra, họ Nhạc thánh nữ ngay lập tức thần thái cung kính hướng về phía này điều đại lễ thăm viếng rồi ba lần, cùng sử dụng thời kỳ thượng cổ nào đó man hoang ngôn ngữ trao đổi lên. Sau đó chỉ thấy họ Nhạc thánh nữ đột nhiên xuất ra một quả màu hồng phấn không biết tên viên châu, mùi thơm nước mũi. Thanh công thấy một lần này viên châu, lúc này lại hỉ, miệng chim một tấm, phun ra một mảnh thanh hà, đem viên kia châu trực tiếp hút vào rồi trong miệng, ầm một tiếng vang lên. Thanh công trên người dâng lên một vòng vầng sáng, lập tức lại toát ra ngọn lửa màu xanh, hóa thành một con to lớn hỏa điểu. Têu lên một tiếng bén nhọn về sau, này điểu hai cánh mở ra, phóng lên tận trời, xung quanh mười dặm hỏa linh khí đột nhiên bắt ổn lên. Tất cả thi triển hỏa thuộc tính công pháp công kích tu sĩ, pháp sĩ, đồng thời phát hiện chỗ không đúng. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn pháp thuật, linh thuật uy lực một chút giảm bớt một nửa đi, không khỏi giật mình kinh ngạc. Ầm ầm tiếng vang không chỉ, vô số hỏa linh khí như là vạn xuyên quy hải bình thường, hướng thanh điểu trên người rót vào mà đi, này màu xanh công hình thể một chút bành trướng, trên người thanh diễm thì càng phát ra chói lóa mắt. Bên trong phương viên mười dặm tất cả tu tiên giả cũng động tác dừng lại, quá sợ hãi nhìn về phía màu xanh hỏa điểu. Tất cả mọi người trong lòng ngạc nhiên, phu cận nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, cho dù có các loại pháp khí hộ cháo phòng hộ, vẫn giống như đặt hỏa lò bên cạnh bình thường, khiến mọi người sắc mặt đều lại biến. Chẳng qua, chúng pháp sĩ khi thấy màu xanh hỏa dương bên trong cốc lúc, lập tức mặt hiện vẻ mừng như điên. Là Thánh Cẩm. Nhạc thánh nữ gọi Thánh Cẩm hiện ra. Trận chiến này tất thắng. Một ít pháp sĩ cao giọng kêu lên, lập tức hướng đối thủ phát động rồi điên cuồng công kích, có vẻ hưng phấn dị thường. Tốt, tốt, tốt. Lão giả gầy khô nhìn thấy này điệu thần uy, trên mặt thì khó được lộ ra nụ cười. Âm La tông nữ tử áo bào đen, nhìn qua hỏa diễm bên trong thanh công, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, nói ra, không ngờ rằng các ngươi còn có loại thủ đoạn này. Có thể thao túng thiên địa hỏa linh, nói rõ cái này Thánh Cẩm bản thể tối thiểu nhất thì có hóa thần kỳ trở lên cảnh giới. Tất nhiên, trước mắt chỉ là bản thể một đạo phân thân, hơn nữa là vượt giới triệu hoán mà đến hình chiếu. Này phân thân hình chiếu vừa hiện thân lúc, thể nội linh lực cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tà hữu. Bây giờ hấp thu nhiều như vậy hỏa linh khí, cũng chỉ là miễn cưỡng tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ. Chẳng qua dù vậy, thì không thể coi thường, bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tuyệt không phải đối thủ của Mộ Lan Thánh Cẩm. Rốt cuộc, năng lực sử dụng thiên địa nguyên khí thủ đoạn này, đây chính là hóa thần kỳ mới có thể chạm đến đại thần thông. Chỉ dựa vào điểm này, dường như thì đứng ở thế bất bại. Chỉ cần họ Nhạc thánh nữ cổ đang dầu thác bao no, là có thể đem cùng cấp bậc đối thủ cho tươi sống mà chết. Chương 312, bệ nghệ bạn cổ mà độc tôn, hai trong một cầu đặt mua, chương 312, bệ nghệ bạn cổ mà độc tôn, hai trong một cầu đặt mua, tu sĩ thiên nam trận doanh. Kia bảy tên cầm trong tay cổ bảo bay ra thái chân thất tu nhìn thấy thanh dương bên trong cự điểu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mới vừa vặn sử dụng nhiều loại cổ bảo, tiêu diệt một ít pháp sĩ, không ngờ rằng bỗng giết ra một con cự điểu. Bảy tên lão giả cũng nhìn ra, này điểu cũng không phải là này một giới vật, cũng không thể bỏ mặc hắn thi pháp đả thương người. Tại cầm đầu một tên áo xám lão giả dẫn đầu dưới, thái chân thất tu quả quyết hướng kia thanh dương kích xạ mà đi. Trước mặc kệ có hay không thể đánh thắng, phải nghĩ biện pháp trước cuốn lấy màu xanh cự điểu. Thái chân thất tu vừa phi độn đến màu xanh diễm dương phụ cận, Mộ Lan Thánh Cẩm dường như đã hoàn thành hỏa linh khí thu nạp. Bây giờ thân dài đã đạt hơn 20 trượng khoảng cách, một chút túi đầu, liền phát hiện rồi sông hắn đầy cõi lòng địch ý bảy tên tu sĩ. Mộ Lan Thánh Cẩm trong mắt hung quang lóe lên, hai cánh khẽ vỗ, nắm đấm lớn màu xanh hỏa cầu lít nha lít nhít tuôn trào ra. Bảy tên lão giả chưa bắt đầu công kích, thì có một hồi gió nóng thổi tới, toàn thân trên dưới ngay lập tức khô nóng vô cùng, mắt thấy như vậy nhiều màu xanh hỏa cầu đập tới, càng là hơn trong lòng run lên. Đi! Một tên trưởng mi lão giả một tay vỗ túi chữ vật, giương một tay lên, một tấm óng ánh dị thường băng lưới nên đón tiếp lấy. Tại một trận bạch quang đại phóng về sau, một chút công chúng nhiều hỏa cầu toàn bộ ném vào trong lưới. Trường mi lão giả khoe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt đột nhiên tái đi. Chỉ thấy băng trong lưới hỏa cầu một chút vỡ ra, băng lưới tùy theo tại thanh diễm bên trong thiêu đốt nóng chảy. Trong lúc nhất thời, toàn trường ngạc nhiên. Phụ trách chỉ huy Long Hàm cao mày, ai cũng không nghĩ tới, Trường mi lão giả thả ra bảo vật, vừa đối mặt liền biến thành rồi hư ảo, có thể thấy được kia Mộ Lan Thánh Cẩm hỏa cầu nổ tung uy lực quả nhiên cường đại. Bình một tiếng, băng lưới oanh tạc, thoát khốn thanh diễm hóa thành một đạo hỏa trụ, khí thế hung hăng hướng mọi người phóng tới. Lão giả cầm đầu tay mắt lênh lẹ, cầm trong tay cổ bảo lấy ra, đây là một mặt mụ xương cổ kính. Trong kính phun ra màu trắng quang hà, hóa thành một mặt bạch mạc, lại đứng vững rồi ngọn lửa màu xanh, nhường hắn không cách nào rơi xuống. Mà này một mảnh khắc thời gian, những lão giả khác cuối cùng phản ứng, này thanh diễm thực sự không hề tầm thường. Rốt cuộc không người dám vận dụng bình thường pháp bảo. Bọn hắn sôi nổi đem trong tay cổ bảo lấy ra, hồng xích, hoàng qua, lệnh bài, tiểu đỉnh, ngọc phiến, như ý những vật này, chia ra bắn về phía rồi cự điểu chung quanh thân thể. Khốn ma đại chợt lên. Tại một hồi trường minh về sau, cổ bảo linh quang cùng lúc trước cổ kính hóa thành thải hạ, chẳng những nâng rồi ngọn lửa màu xanh, còn tạo thành một tấm bảy sắc lồng bản, vây quanh rồi cự điểu. Đây chính là thái chân thất tu thủ đoạn cuối cùng. Một liên thủ trực tiếp thì thi triển ra khốn ma đại trận. Thanh điểu bị vây, trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm. Há miệng xuống dưới, hư không một mổ, một đạo mũi nhọn trạng to lớn thanh mang, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Ông một tiếng. Phía dưới một tên thân hình cao lớn lão giả, đột nhiên cảm thấy lấy ra lệnh bài cổ bảo đột nhiên chấn động. Âm điệu một tiếng vang thật lớn về sau, lệnh bài bị kích bay ngược mà quay về. Lão giả cao lớn bị hù hồn bay lên trời, đội vàng kể ra pháp quyết đánh vào trên lệnh bài, muốn chế trụ thế đi. Nhưng không làm nên chuyện gì, mất khống chế lệnh bài chỉ là hơi dừng lại, thì hướng về hắn hung hăng bay tới. Mắt thấy cổ bảo lệnh bài muốn đánh tới hướng lão giả cao lớn, cầm đầu áo xám lão giả bóng người lóe lên, hai cánh tay đặt tại rồi lão giả cao lớn đầu vai, cũng la lớn, khoái thi pháp, ta giúp ngươi một tay. Lão giả cao lớn cảm thấy một cỗ to lớn linh lực chảy vào thể nội, mừng rỡ, lần nữa một hơi đánh ra 4-5 đạo pháp quyết, lệnh bài cuối cùng tại 4-5 trượng khoảng cách thời ngừng lại. Hai người thấy lệnh bài khôi phục khống chế, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm, này yêu cầm hung hiểm. Đã trải qua một màn này, còn lại lão giả thì âm thầm kinh hãi, càng thêm không dám có chút chủ quan. Bọn hắn vội vàng đem cổ bảo uy lực phát huy đến cực hạn, các loại quang mang đan vào một chỗ, lại liên thủ đỡ được mấy lần kia cự điệu phát ra màu xanh chùm tia sáng. Cách mấy người không xa họ Nhạc thánh nữ, nhìn thấy trước mặt một màn này, lại quay đầu lại nhìn phía sau cổ đăng. Chần chờ một chút, không hề có tiến lên giúp đỡ. Tại dầu thắp không có đốt hết trước, nàng nhất định phải thủ hộ lấy đèn này, không thể để cho chúng nó bị người đánh lén mà giật đi. Bằng không thì đại sự không ổn. Lão giả gầy khô thấy thánh cầm bị cuốn lấy, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc đó thì điểm nhiên như không có việc gì lên. Hắn cũng không nóng nổi, lúc này cái này bọn hắn Mộ Lan tộc cung phụng rồi vài vạn năm thánh cầm rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Mặc dù ngày này nam bảy tên lão giả chỗ thúc đẩy bảo vật lợi hại dị thường, nhưng còn không phải thánh cầm đối thủ. Bọn hắn cho dù miễn cưỡng dùng đại trận khốn trụ thánh cầm, nhưng chỉ cần thời gian kéo dài thêm, tuyệt đối có thể tại dầu thắp hao hết trước, nhường này bảy tên tu sĩ chết bởi thánh cầm chi thủ. Bảy người này hẳn là Thiên Nam đòn sát thủ a. Nghĩ đến đây, Trúc thần sư hướng đối diện tu sĩ trận doanh nhìn lại, chỉ thấy Long Hàm sắc mặt âm trầm chi cực. Hắn không ngờ rằng người Mộ Lan còn có thể triệu hoán tiểu này yêu cầm, thì nhìn ra Thái Chân Thất Tu không cách nào trèo chống quá lâu. Lần này phiền phức lớn rồi. Long Hàm hiểu rõ, và Thái Chân Thất Tu bại một lần, tu sĩ Thiên Nam căn bản là không có cách ngăn cản này màu xanh cự điểu. Nếu mặc cho này màu xanh cự điểu tàn sát bừa bãi, biên giới lại chiến, Thiên Nam một phương này đừng nói là thủ thắng, chính là cuối cùng có thể còn sống sót năng lực có mấy người. Thiên Nam cho tới trúc cơ, lên tới Nguyên Anh, vô số tu sĩ tâm thần nghiêm nghị, nhìn về phía tới gần pháp sĩ chiến trường. Màu xanh cự điểu chính không chút hoang mang phóng thích yêu hỏa, đem bảy tên lão giả ép tới gắt gao, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng vào lúc này, mọi người nhìn thấy không thể tin một màn, chỉ thấy một đạo vĩ đại thân ảnh hiện hiện. Trong khoảnh khắc, ngập trời huyết khí tản ra, hoàn vũ đều run rẩy, cái thế khí tức tràn ngập, chấn nhiếp trên trời dưới đất. Vạn linh ai cũng run rẩy, muốn quỳ sát xuống. Lúc này Dương Trần vô cùng siêu nhiên, anh tư vĩ đại, gương mặt tuấn lãng không tì vết, phong thái vô song, mắt sáng như sao. Tất nhiên, quan trọng nhất là cố khí thế kia, bệ nghệ thiên hạ, có ta vô địch, cửu thiên thập địa độc tôn, tuyệt đối vô địch tự tin. Hắn bàng bạc uy áp, chấn nhiếp chiến trường biên giới, đọc lại thương khung thiên vũ, tài năng cái thế hiện lộ rõ. Hắn lúc này rực rỡ chói mắt, nhục thân bí cảnh trung thần lực nháy mắt khôi phục, luân hải, đạo cung, hóa long bí cảnh cũng đang phát sáng, thể hiện ra bổng bộ sinh mệnh lực, huyết khí lại tuôn, trong nháy mắt trèo lên đỉnh cao nhất, hoàn mỹ mà sáng chói, thỏa thích nở rộ. May mắn chứng kiến thân này, ngươi làm chết cũng không tiếc. Dương Trần nói nhỏ, đã có mênh mông mà to lớn âm thanh từ trên 9 tầng trời truyền đến, rõ ràng truyền vào mọi người bên hai. Có chuyện gì vậy? Trúc thần sư ngạc nhiên biến sắc, tình huống trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, căn bản là không có cách đã hiểu. Theo lý thuyết, tại có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí tình huống dưới, thánh cầm có thể dễ như trở bàn tay đem xung quanh 10 dặm hỏa linh lực cũng tụ tập đến rồi tự thân trung quanh, cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân tu luyện thành sắc yêu hỏa. Đó căn bản không cần tiêu hao trong cơ thể mình nhiều ít linh lực, tương phản kéo đến thời gian càng dài, Mộ Lan thánh cầm có thể lợi dụng hỏa linh khí ngược lại càng thêm nhiều hơn. Đây chính là hóa thần trở lên cùng hóa thần trở xuống cảnh giới tuyệt đối khác biệt, trời cùng đất tuyệt đối chênh lệch. Bằng không, lúc trước Thiên Nam tên kia tu thành hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn thì quét ngang tất cả Thiên Nam, mà không sợ nhiều người vây công. Nhưng giờ phút này, đối phương chỉ là thân ảnh hiện ra mà thôi, thiên địa nguyên khí hỏa linh lại không hề bị thánh cầm khống chế. Đây là Thái Chân Thất Tu cảm nhận được Dương Trần tản ra bàng bạc uy áp, nhịn không được kích động run rẩy lên. Ban đầu, bọn hắn còn có thể sử dụng trong tay cổ bảo uy lực, cùng này yêu cầm dây dưa một hai. Nhưng một lúc sau, chẳng những cuốn ma trận sắp bị phá, bọn hắn càng bị rào rạt liệt diễm nuốt ở bên trong. Bây giờ thất lao chỉ có thể tự vệ, tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, cuối cùng nên đón chuyển cơ. Một tiếng ầm vang, Mộ Lan thánh cầm thì cảm nhận được Dương Trần trên người truyền đến nguy hiểm cảm giác, trong miệng hỏa diễm đột nhiên dừng lại. Nay điều một tiếng thanh minh, hai cánh cùng dương, một vòng màu xanh vầng sáng theo trên người bỗng nhiên dâng lên, hướng bốn phương tám hướng vào tới, một chút bao lại xung quanh trong vòng trăm trượng tất cả. Đúng lúc này, màu xanh cự điểu há miệng ra, phun ra một đạo kỳ thô màu xanh hỏa trụ, đồng thời hai cánh mở ra. Dưới thân biển lửa gió lốc nổi lên, hương khởi cao mười mấy trượng màu xanh sóng lửa, trực tiếp đem Dương Trần cuốn vào trong đó. Tất cả mọi người cho rằng, Dương Trần muốn ngăn cản ngọn lửa màu xanh không thể, ngoài dự liệu một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, đạo kia vĩ đại thân ảnh một bước phóng ra, lại như là xúc địa thành tốn bình thường, phóng qua rồi biển lửa phạm vi, đi thẳng đến rồi xa xa cổ đăng trước mặt. Ừm, họ Nhạc thánh nữ thì đứng ở cổ đăng bên cạnh thủ hộ lấy, thấy một lần cảnh này, sắc mặt lại không chút nào hoảng. Một đạo pháp quyết đánh vào mỗ ngọn cổ đăng bên trên, cựu trản cổ đăng sáng lên, đồng thời lại bay ra một đóa đăng diễm ra đây. Mắt thấy Dương Trần cẩn thận, chín đám đăng diễm bay tít một vòng về sau, đột nhiên tăng gọn, hóa thành chín cái màu xanh chim nhỏ, hai cánh mở ra, toàn thân thanh diễm đón nhận Dương Trần. Dương Trần có hơi nhìn sang, chín cái hỏa điểu trong nháy mắt bạo nát, không trung cự điểu mỏ nhọn bên trong miệng lớn phun ra mạng lớn thanh hà thì tán loạn ra. Dương Trần quay đầu nhìn thánh cầm một chút, nói: "Nghệ tình ngươi tu hành không dễ, bản tọa mới tha cho ngươi một mạng, ngươi không hối cải còn chưa tính, lại còn dám đến ngăn cản ta. Thôi được, vậy ta trước hết giải quyết ngươi này yêu cầm, lại đi đối phó Mộ Lan thánh nữ." Dương Trần ra tay, nháy mắt thiên băng địa liệt, như là đại đạo diệt vong, tam thập tam trọng thiên kịch liệt lắc lư. Vô tận đại đạo tại đứt đoạn, vạn đạo tại tăng dã, huyết khí của hắn chôn bụi thiên vũ, che đậy rồi tất cả. Mộ Lan Thánh cầm gào thét, như có chân huyết rơi xuống nước, mỗi một giọt đều có thể xuyên qua hư không, nhường hắn vỡ nát oanh tạc. Họ Nhạc thánh nữ thấy đây, ngọc dung đỏ tươi ướt át, thon dài đùi ngọc run rẩy liên tục, trái tim điên cuồng rung động. Xa xa lão giả gầy khô trọng thần sư sắc mặt trắng bệnh, đội vàng quay đầu thấp giọng cùng nữ tử áo bào đen Lục phu nhân nói ra, "Lục phu nhân, Quý tông đồng giáp thi thả ra đi, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng không có cơ hội." Nữ tử áo bào đen Lục phu nhân ánh mắt chuyển động, gật đầu một cái, pháp sĩ trong trận doanh ngay lập tức bay ra một đội người áo đen. Những người này xếp thành một hàng, người người bên hông căng phồng, treo lấy 7-8 cái túi. Nữ tử áo bào đen há miệng ra, phun ra một cây tinh xảo dị thường cây quạt nhỏ, cờ này chỉ có dài khoảng 2 tấc, để đó nhàn nhạt hắc quang, nhưng hướng không trung một tế về sau, đón gió mà lớn dần. Cây quạt nhỏ nhanh chóng biến thành gần trượng lớn nhỏ. Nàng này lạnh lùng xông bảo vật này một chỉ, hắc phiên run lên, lập tức toàn thân hắc mang lấp lóe, hóa thành một đạo ốc quang, xông lên trời, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Một lát sau, toàn bộ chiến trường vùng trời âm phong nổi lên. Mây đen nặng nề, đem hơn phân nửa ánh nắng cũng che cản đi, phía dưới trở nên âm u không ánh sáng lên, tất cả tranh đấu tu tiên giả tới đây, cũng không khỏi ngạc nhiên khẽ giật mình. Mà cái kia một đội người áo đen, lại không chần chờ, đem bên hông cái túi tất cả đều lấy ra, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, nồng đậm hắc vụ xen lẫn trận trận âm phong, từ túi trong miệng tuôn trào ra. Trong mấy mắt, hắc vụ trải rộng rồi phía trước mảng lớn chỗ, tạo thành một mảng lớn đen tấm vụ hải. Mà trong xương mù đầu người run run, giáp phiến lập lòe, mơ mơ hồ hồ, lại phảng phất có nhánh quân đội thân ở trong đó. Đối diện quan chiến tu sĩ trông thấy kinh người như thế tình hình, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Long Hàm thấy đây, âm thanh một chút biến lớn nói ra, "Nhanh, đem đám kia linh tượng thú thả ra." Theo mệnh lệnh này truyền xuống, mấy chục con đen nhánh tỏa sáng thú đại bàng đống nhiên bị đông đảo tu sĩ đẩy lên rồi trận doanh tiền. Mấy tên tu sĩ theo trên người lấy ra một tờ linh phù hướng pho tượng vỗ một cái, lục quang lóe lên, linh phù quỷ dị ngập vào trong pho tượng, không thấy bóng dáng. Những tu sĩ này lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích. Một lát sau, thú đại bàng ô quang chớp động, hai mắt bắn ra âm hàn ánh sáng màu lam, lại nhấc chảo chen chân vào toàn bộ xuống lại. Sau đó, chúng nó không cần bất luận kẻ nào phân phó thì theo tại chỗ thoát ra, bay nào hướng chiến trường hắc vụ bên trong. Mà những kia vỗ xuống linh phù tu sĩ, vẫn đang khoanh chân túi đầu không động một cái, giống như ngủ thiếp đi giống như. Lão giả gầy khô xa xa nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một chút kinh dị chi sắc, quả nhiên thiên nam thì có át chủ bài. Chẳng qua, đây tuyệt đối không phải đối thủ của đồng giáp thi. Mắt thấy tất cả trong túi xương mù phun ra hoàn tất, trong xương mù đại quân thì chậm rãi đi ra, hiện ra chân dung, đúng là từng cái người khoác đồng giáp, khô quắc không thịt luyện thi. Những thứ này luyện thi mặc dù đi lại ở giữa lung la lung lay, trên người giáp phiến thì đình đương vang lên không ngừng. Nhưng mỗi một cái cũng mắt lộ ra lục quang, răng nanh lộ ra ngoài, có chút cơ trở lên tu vi. Đi ở trước nhất ba con thân hình cao lớn thì vương, thậm chí có kết đan trở lên tu vi. Ánh mắt chuyển động ở giữa, dường như linh trí không thấp. Long Hàm sau lưng một người tu sĩ, kinh sợ thất thanh nói, tại sao có thể có nhiều như vậy đồng giáp thi, đủ có mấy ngàn con. Long Hàm lạnh lùng nói ra, không có gì. Người Mộ Lan có Tấn Quốc Ma Tông tương trợ, có như thế luyện thêm thi ngược lại không hiếm lạ. Trung quy là cờ kém một nước, những thứ này đồng giáp thi đủ để ngăn chặn linh tượng thú, chúng ta Thiên Nam trận chiến này nguy rồi. Những người khác nhìn nhau một chút, không nhịn được cười khổ lên, linh tượng thú ngăn cản thượng cổ cự thú cũng như mối bỏ bể. Chúng chi còn muốn đối mặt đồng giáp thi. Nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác. Giờ phút này, cho dù bọn hắn những thứ này quan chiến tu sĩ ra tay, nhưng đối diện pháp sĩ cũng đồng dạng có không sai biệt lắm nhân viên công động, bọn hắn Thiên Nam hay là bại cục đã định. Về phần Tam đại tu sĩ cùng Mộ Lan thần sư, bọn hắn không biết thắng bại làm sao, nhưng vẫn năng lực ngầm trộm nghe đến vùng trời oanh minh không ngừng, thì biết hiện tại chính tranh đấu kịch liệt, phương nào cũng sẽ không dễ dàng thắng được. Không cách nào trông cậy vào Thiên Nam Tam đại tu sĩ giúp đỡ rồi. Ngay tại Long Hàm đám người không thể làm gì, chuẩn bị ra tay thời khắc, một đạo ầm ầm nổ vang rung trời truyền đến. Vô số tu sĩ kinh hãi nhìn lại, liền thấy một màn suốt đời khó quên cảnh tượng, chỉ thấy bảy sát hào quang ngút trời. Thiên ngoại, lưu quang như lửa, đốt cháy bóng tối thiên vũ, như là có đại tinh nhào nhào rơi xuống, bị nóng chảy, đốt bên tạc, màu xanh công thê lương gào thét, như là tận thế. Đó là Dương Trần thần thông bố trí sao? Kinh động toàn thế giới. Mà đây mới là bắt đầu, sương mù tràn ngập, nhuộm nhẹ nhẹ màu xám, băng hàn thấu xương, như là đóng băng vũ trụ tinh hải, đó là Dương Trần thi triển đại thần thông sao? Một mảnh lại một mảnh hư không trong nháy mắt hóa thành đất đông cứng, phản phất giống như về tới sông băng kỷ nguyên, hoang vắng định viên bao phủ. Ngoài ra, còn có vạn hỏa đốt tương cùng, ngập trời liệt diễm quét sạch rồi trên trời dưới đất, tàn phá hư không. Bản thể là hóa thần kỳ trở lên màu xanh công không ngừng gào thét, run rẩy, có thể trung quy là ngăn cản không nổi. Nổ tung. Trong tích tắc, mảng lớn hư không đều bị chôn bụi, không ngừng u ám xuống dưới, đi về phía rồi đích. Màu xanh công chân huyết văng khắp nơi, càng là hơn hóa thành một hồi tận thế hình tượng, thiên không bị đại nạn. Tinh không ảm đạm, cựu thiên cương phong bị đánh xuyên, bị hủy diệt, một mảnh thê lương màu đỏ sẫm. Hóa Long bí cảnh Dương Trần ra tay, cho dù phát sinh ở linh khí suy vi nhân giới, ảnh hưởng thì to lớn. Nhưng vùng hư không này cũng biến thành tử địa, khắp nơi đều là hủy diệt cảnh tượng, như là tận thế hàng lâm. Đại tinh như mưa, dì rào rơi xuống, sau đó lại oanh tạc, toàn bộ thiên khung ảm đạm, sụp đổ hướng phương xa. Màu xanh công trước đây không lâu nếm hết sắc màu thế gian, điều khiển thiên địa hỏa linh nguyên khí, sở hướng vô địch, bay lượn tại cửu thiên chi thượng, có thể trong nháy mắt mọi thứ đều đi về phía rồi đích. Màu xanh lông vũ hóa thành màu xám trắng tàn mát, cắt đứt rồi thiên vũ, áp sập một chút dãy núi, mang theo huyết lông vũ bay ra, càng là hơn hóa một mảnh địa vực là tử địa. Tựa là hủy diệt cảnh tượng bên trong, chỉ có một đạo vĩ đại thân ảnh độc lập với trên 9 tầng trời, bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Chương 313, thấy ta như phủ du thấy thanh thiên, hai trong một cầu đặt mua, chương 313, thấy ta như phủ du thấy thanh thiên, hai trong một cầu đặt mua, thánh cẩm. Vẫn lạc. Lão giả gầy khô trúc thần sư nụ cười cứng ở trên mặt, hắn tận lực mở to hai mắt nhìn qua một màn này. Phải biết, Mộ Lan thánh cẩm thế nhưng hóa thần kỳ trở lên tồn tại, cho dù chỉ là vượt giới triệu hồi ra hình chiếu phân thân, cũng phải tuyệt đối không phải tu sĩ thiên nam năng lực ngăn cản được mới đúng. Liền xem như bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thì tuyệt đối không phải đối thủ của Mộ Lan thánh cẩm. Rốt cuộc, có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí thủ đoạn này, là hóa thần kỳ mới có thể chạm tới đại thần thông, chỉ dựa vào điểm này, thánh cẩm dường như thì đứng ở thế bất bại. Đây là có chuyện gì? Thiên nam phía kia làm sao lại như vậy đột nhiên có thêm một tên khủng bố như thế tu sĩ? Đứng ở lão giả gầy khô bên người nữ tử áo bào đen lục phu nhân, luôn luôn trấn định tự nhiên, nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể giờ phút này, trong đôi mắt đẹp cũng đầy có phải không có thể tin thần sắc. Mộ Lan thánh cẩm tu vi sâu không lường được, tuyệt đối là Mộ Lan áp đáy hòm át chủ bài thủ đoạn rồi. Nếu như không phải diệt tộc chi chiến, người Mộ Lan là tuyệt đối sẽ không vận dụng, cũng tỉ như lúc trước cùng người đột ngột đại chiến, người Mộ Lan thì không có sử dụng triệu hoán Mộ Lan thánh cẩm thủ đoạn. Chỉ có tại quyết chiến thiên nam trận này biên giới đại chiến bên trong, người Mộ Lan đối mặt vong quốc diệt chủng, mới ngoan hạ quyết tâm, triệu hoán ra Mộ Lan thánh cẩm, vì chính là giơ lên đặt vững thắng cục. Không thể nào, thánh cẩm không bị thua. Mộ Lan thứ tư thần sư điển trung đối chiến của bằng vào nguyên anh hậu kỳ tu vi chiếm được rồi thượng phong, có thể giờ phút này nhìn thấy thánh cẩm tán loạn một màn này, cũng nhịn không được tâm thần hoảng hốt. Điền đạo hữu hay là chớ có phân tâm tốt, có thiếp thân ở đây, ngươi là không có khả năng thoát thân mà đi. Phượng Băng nhìn trên bầu trời dương trần vĩ đại thân ảnh một chút, trong đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng, lập tức thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Điền Trung, trên ngọc dung tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Điền Trung cười lạnh nói, "Hừ, Phượng đạo hữu nếu là cùng Long Hàm liên thủ, đối mặt bản thần sư hoặc còn có mấy phần thắng, có thể ngươi độc thân, như thế nào bản thần sư đối thủ?" Nói xong, hai người lần nữa chiến đến cùng nhau. Một cái mắt, sinh hồng hỏa diễm, màu trắng hàn khí xen lẫn cùng nhau, còn thỉnh thoảng có ngũ sắc thải hà chớp động. Điền Trung tấn thăng nguyên anh hậu kỳ không lâu, tu vi chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng cũng không phải Phượng Băng một người năng lực địch. Lâu dài xuống dưới, tất nhiên sẽ tan tác. Nhưng trong lúc nhất thời, Điền Trung cũng không có khả năng thoát thân mà ra. Đống chốc, họ Nhạc thánh nữ thì rơi xuống một thân một mình cục diện này, nàng này nhìn thấy màu xanh công tán loạn, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng không thể tin thần sắc. Nay điều là nàng tự mình triệu hoán mà ra. Nàng rõ ràng nhất thánh cầm công có thế nào thần thông, theo lý thuyết, dầu thắp bất diệt, thánh cầm không chết mới đúng. Nhưng giờ phút này, sở hướng vô địch thánh cầm lại bại. Họ Nhạc thánh nữ gặp tình hình này, 10 cái ngón tay ngọc nhẹ khép lại trở về, liền thi pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh về phía cổ đăng. Muốn nhường Mộ Lan thánh cầm lần nữa phục sinh trở về. Thanh đồng cổ đăng quang mang lóe lên, hóa ra từng cái dài hơn thước màu xanh hỏa điệu đến, liễu dĩu, dương ra hai cánh. Mộ Lan thánh nữ nhìn thấy cảnh này, trong lòng mới đại định lên, có rồi những thứ này biến hóa ra linh điệu tương trợ, chỉ cần cho nàng thời gian, Mộ Lan thánh cầm còn có thể lại lần nữa phục sinh. Thủ thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại nàng này tâm thần vừa mới vừa bừng lòng thời khắc, một hồi ầm ầm tiếng vang, theo bên tai truyền đến. Họ Nhạc nữ tử kinh nghi phía dưới, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo vĩ đại thân ảnh hiện hiện, một tay nắm nô ra, trích thủ giả thiên, trực tiếp đem màu xanh hỏa điệu một cái bóc cắt, đèn này không tệ. Một cái mắt, toàn trường yên tĩnh. Mộ Lan pháp sĩ nghe đạo này tựa như từ cựu thiên bên trên truyền đến mênh mông âm thanh, khắp khuôn mặt là ảm đạm nét mặt. Kia giả thiên cự thủ, bóc cắt Mộ Lan thánh cầm phục sinh ngọn lửa, thì bóp diệt bọn hắn trong lòng thủ thắng hy vọng. Ai cũng không nghĩ tới, Mộ Lan thánh cầm lại bại. Hơn nữa, còn là thua ở rồi một tên không có danh tiếng gì tu sĩ thiên nam chi thủ, không ai biết được người này là ai. Chỉ biết là, hắn vừa ra tay, trực tiếp vì không thể nào hiểu được thủ đoạn, thần thông quảng đại pháp lực, nhẹ nhàng thoải mái liền trấn áp Mộ Lan thánh cẩm. Đây tuyệt đối là siêu việt rồi nguyên anh hậu kỳ thần thông. Đại thần thông, đại pháp lực thì không gì hơn cái này rồi. Mộ Lan pháp sĩ nhóm không có thấy tận mắt hóa thần tu sĩ ra tay, không biết đó là một loại thế nào thần uy. Nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn thấy thánh cẩm tán loạn một màn, bọn hắn mới cảm nhận được rồi cái gì gọi là vô địch vĩ lực. Một giới tu sĩ năng lực cường đại đến trình độ như vậy, đây là Mộ Lan pháp sĩ căn bản không cách nào tưởng tượng. Vì tại đây đánh một trận trước, căn cứ tất cả tình báo biểu hiện, Thiên Nam đại lục không tồn tại hóa thần tu sĩ. Nhưng trước mắt một màn này, không cách nào giải thích, nếu không phải hóa thần, tuyệt đối không thể có như thế thần thông. Không chỉ là Mộ Lan, ngay cả tu sĩ Thiên Nam trong trận doanh cũng đầy là kinh hãi âm thanh, đó là hóa thần đang xuất thủ sao? Phụ trách chỉ huy tu sĩ đại chiến Long Hàm nghẹn họng nhìn chân chối. Đối mặt bực này vĩ lực, cái gì chỉ huy, cái gì chiến thuật, cái gì bày mưu nghị kế cũng có vẻ nhỏ bé. Cùng bực này Di Sơn đảo hải đại thần so sánh, tu sĩ cấp cao chiến đấu cũng có vẻ như là tiểu nhi nhà tròi. Khoảng cách thánh cầm cùng Dương Trần giao thủ chiến trường gần đây, Thái Chân Thất Tu cũng đầy là rung động, nói không ra lời. Mộ Lan thánh cầm thần thông, bọn hắn là bản thân cảm thụ qua, bọn hắn bảy người liều mạng, thúc đẩy hồng hoang cổ bảo, kết thành cuốn ma đại trận cũng không có khả năng là thánh cầm đối thủ. Có thể giờ phút này, Mộ Lan thánh cầm lại bị một tay chân áp. Này là dạng gì thần thông, dạng gì vĩ lực? Lệnh Hồ lao tổ mở to hai mắt nhìn, rung động run lên. Loại khí tức này, tư thế này, là hắn. Không ai so với hắn rõ ràng hơn kiểu này, giống như đã từng quen biết chẳng cảnh, tuyệt đối là hắn, tuyệt đối là vị nào? Tuyệt đối là hắn suốt đời khó quên người kia. lệnh Hồ lao tổ sao cũng không nghĩ đến đã cách nhiều năm không thấy, gặp lại lần nữa vậy mà sẽ là bực này chẳng cảnh. Tưởng tượng năm đó, hắn ở đây Hoàng Phong cốc bế quan bên trong bị bừng tỉnh, cảm nhận được kết đan trưởng lao sắp vẫn lạc, kinh nghi phía dưới, lựa chọn ra tay, ngăn cản kia một đòn kinh thế. Chuyện này hắn lúc đó chưa từng hối hận, rốt cuộc đó là một vị kết đan trưởng lão, Hoàng Phong cốc trụ cột vững vàng. Chết rồi bất luận cái gì một tôn kết đan, đúng ngay lúc đó Hoàng Phong cốc mà nói đều là tổn thất không thể vãn hồi. Bởi vậy, hắn mới ra tay, bỏ qua việc này. Rốt cuộc, hắn thấy hai người đều là kết đan trưởng lão, đều là người một nhà, không cần thiết quyết đấu sinh tử. Có thể lệnh Hồ lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng, trong đó còn có không biết ẩn tình, khi hắn đã hiểu chính mình xử sự bất công, muốn đền bù một phen lúc, đã có chút ít kéo không xuống thể diện. Khi hắn một phen tiên nhân giao chiến về sau, dự định đến nhà đền bù lúc, lại phùng ma đạo nhân xâm, Dương Trần cũng không biết tung tích. Lúc này mới ủ thành rồi cả đời tiếc nuối. Này không chỉ là hắn lệnh Hồ lão tổ suốt đời tiếc nuối, cũng là Hoàng Phong cốc suốt đời tiếc nuối. Lệnh Hồ lão tổ đầy dây gian nan vất vả, tuyệt đối không ngờ rằng lần nữa nhìn thấy Dương Trần sẽ là tại dưới tình hình như vậy. Năm đó, Dương Trần trong mắt hắn hay là cái có tiềm lực hậu bối, có thể giờ phút này đã trở thành nóng nhìn không thấy tồn tại. Lão tổ, hắn hiện tại là cảnh giới cỡ nào? Trần Sảo Thiến đứng ở lệnh Hồ lão tổ bên cạnh, kinh ngạc nhìn qua trên bầu trời đạo kia vĩ đại thân ảnh, nghẹn ngào hỏi: "Bây giờ ngươi mới là cái đan, tầm mắt còn hẹp, gặp hắn như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu thấy nguyệt, chờ ngươi ngày nào may mắn đưa thân nguyên anh, gặp hắn giống như một hạt phù du thấy thanh thiên." Lệnh Hồ lão tổ khàn giọng nói. Trần Sảo Thiến, Nhiếp Doanh cùng nhau nghẹn ngào, thật lâu không nói gì. Như một hạt phù du thấy thanh thiên, trên chiến trường, hoàng sa tràn ngập, huyết khí phách hiên ngang. Tu sĩ Thiên Nam nhìn qua giữa không trung đạo kia đứng chắp tay vĩ đại thân ảnh, đột nhiên sinh ra một loại trận chiến này tất thắng cảm giác. Dù là hiện tại tu sĩ Thiên Nam rơi vào hạ phong, dù là còn có thượng cổ hung thú, ma tông luyện thi hoành hành, dù là Mộ Lan Tam đại thần sư cùng Thiên Nam Tam đại tu sĩ còn chưa đang kịch liệt giao thủ, chưa phân ra thắng bại, nhưng tất cả tu sĩ Thiên Nam đều hiểu, chiến trường cái bấy thế, thắng bại mấu chốt hoàn toàn giữa một người chi thủ. Không ngờ rằng Thiên Nam phía kia còn có như thế át chủ bài, có thể Thiên Nam tu hành môi trường còn có thể sinh ra hóa thần. Giữa một mảnh không trung khác, cùng hợp Hoan lão ma giao thủ Âm La Tông phòng tông chủ rất có chủng tiến thối lưỡng nan cảm giác. Hắn đến từ Lại Tấn, nếu không phải Âm La Tông trấn tông chi bảo Quỷ La Phan bị chính đạo những tên kia kích hủy mấy cái, nhu cầu cấp bách hàng loạt sinh hồn tới chữa trị, Âm La Tông tuyệt sẽ không lẫn vào đến Mộ Lan pháp sĩ cùng tu sĩ Thiên Nam trong tranh đấu đi. Rốt cuộc, tại Đại Tấn hàng loạt thu thập sinh hồn, khẳng định sẽ bị những kia chính đạo ra hỏa ra mặt dây dưa, Âm La Tông và ma đạo không sợ chính đạo, nhưng bảo vật chữa trị có thể không thể bị dở dang. Cũng là bởi vì người Mộ Lan hứa hẹn lần này đại chiến bên trong chết đi tất cả tu tiên giả sinh hồn, chết La Tông. Âm La Tông mới biết như thế chân vạc tương trợ. Có thể Âm La Tông chủ tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Nam thế mà lại giết ra một hư hư thực thực hóa thần tồn tại ra đây. Không phải nói hóa thần tu sĩ sớm có giao ước, không thể ra tay sao? Hiện tại, đây là có chuyện gì? Ngay cả Âm La Tông chủ thì sức đầu mẹ chán, làm không rõ ràng. Đừng nói là thân làm kẻ ngoại lai Âm La Tông chủ, chính là Thiên Nam Tam đại tu sĩ Ngụy Vô Nhai ba người thì không rõ ràng. Người này hẳn là chính là kia Trần Bắc Huyền. Nhiều năm không thấy tung tích, giờ phút này lại thần không biết, quỷ không hay tấn thăng hóa thần rồi hay sao? Người này tu sĩ tuổi tác thiệt cận, theo lý thuyết không thể nào có hóa thần tu vi, hẳn là hắn là chân tiên chuyển thế. Ngụy Vô Nhai, Chí Dương thượng nhân, Hợp Hoan lão ma đều là tâm thần kinh dị, được không ra xác thực kết luận đến. Nhưng bất kể nói thế nào, người này đều là đứng ở bọn hắn Thiên Nam một phương, có hắn ở đây, một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Mặc kệ người này có phải hay không hóa thần cảnh giới, nhưng thể hiện ra siêu việt rồi nguyên anh thần thông tuyệt đối không giả. Có như vậy một tôn nhân vật tồn tại, trận này biên giới đại chiến, Thiên Nam một phương tất thắng không thể nghi ngờ. Nghĩ đến này, Thiên Nam Tam đại tu sĩ không hẹn mà cùng tăng lớn pháp lực ra tay, chỉ cần bọn hắn đem Mộ Lan Tam đại thần sư kéo ở chỗ này, Thiên Nam một phương tuyệt đối là nắm vững thắng lợi. Mộ Lan Tam đại thần sư không tại, trên chiến trường tuyệt đối không thể nào xuất hiện ngăn cản vị nào tồn tại. Thiên Nam hẳn là nghĩ đuổi tận giết tuyệt hay sao? Trọng thần sư khỏe mắt, cuồng hống lên tiếng. Mộ Lan xâm ta cố hương, hiện đang nói cái gì đuổi tận giết tuyệt? Nếu như các ngươi thắng, sẽ đối với chúng ta tu sĩ Thiên Nam thủ hạ lưu tình sao? Ngụy Vô Nhai cười lạnh một tiếng. Có ta ba người ở đây, các ngươi là không có khả năng thoát thân rồi. Chí Dương thượng nhân hơi cười một chút, nói: "Linh quang bộc phát, pháp bảo đối anh, thần thông đối kháng." Lục đại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lần nữa kịch liệt giao thủ. Lần này thế cuộc có thể nói đến rồi cái đại đảo ngược. Lúc trước đều là Mộ Lan Tam đại thần sư muốn ngăn chặn Thiên Nam Tam đại tu sĩ, bây giờ lại là hoàn toàn trái ngược. Mộ Lan Tam đại thần sư trong lòng lo lắng không thôi, nhưng cũng hết rồi thoát thân có thể, coi như là phong thủy luân chuyển rồi, bản thân cảm nhận được lúc trước Thiên Nam Tam đại tu sĩ tình cảnh. Chủ thượng thần uy, lần này đại cục đã định. Ngân Nguyệt thúc đẩy nhân hoàng phan hấp thụ sinh hồn, xa xa nhìn thấy Dương Trần xuất thủ kinh thế một màn, không khỏi cảm thán. Chờ ta tiêu hóa xong hấp thụ tới Mộ Lan Thánh cầm một đoạn ký ức, trận này biên giới đại chiến nên kết thúc rồi. Dương Trần ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời, thần uy cái thế. Mộ Lan Thánh cầm bản thể là hóa thần kỳ trở lên tồn tại, đạo này hình chiếu phân thân thì đã đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, ẩn chứa trong đó một tia một đoạn ký ức, đúng Dương Trần mà nói, có giá cực kỳ cao giá trị, vì trong đó liên quan đến thượng cổ đại chiến. Nhân giới, linh giới, tiên giới, lại là bực này quan hệ sao? Dương Trần thật dài thở dài, tâm niệm tĩnh mịch. Một ít ký ức vượt quá dự liệu của hắn, nếu là cái này nhớ lại làm thật, tiên giới tồn tại thì vô cùng ma quái. Kiếp trước, Dương Trần không có nhìn qua phàm nhân tiên giới thiên, nhưng cũng nghe nói một ít khoảng cốt chuyện. nhưng này cùng Mộ Lan Thánh Cầm ký ức không khớp quá lớn. Dương Trần suy nghĩ chớp động, tự hỏi một các loại khả năng. Như Thánh Cầm ký ức làm thật, tất cả căn nguyên cũng tại nhân giới mới là trọng yếu nhất đặc thù nơi. Trên chiến trường, chém giết không ngừng, ánh máu đầy trời. Mộ Lan tu sĩ bản lo lắng Dương Trần ra tay, nhưng nhìn thấy đạo kia vĩ đại thân ảnh ngồi xếp bằng bất động, cuối cùng thở dài ra một hơi. Hóa thần sớm đã vượt ra nhất vực đầy đất giang buộc, tu chính là vô thượng đại đạo, cầu là tiền chân đạo quả. Lão giả gầy khô thấy đây, hướng pháp sĩ truyền âm nói, chư vị chớ có lo lắng, hóa thần tu sĩ cỡ nào tồn tại, không thể nào hạ mình đúng các ngươi xuất thủ. Mộ Lan pháp sĩ nghe xong, phấn chấn tâm thần. Trên chiến trường cái bẫy thế lần nữa ngang hàng lên. Đối mặt thượng cổ cự thú, ma tông luyện thì, ngay tại Long Hàm và tu sĩ không thể làm gì, chuẩn bị ra tay lúc. Một tiếng ầm ầm tiếng thú gào đột nhiên theo chiến trường xa xa truyền đến, chỗ nào ngân quang nổi lên, lóa mắt một mảnh, tiếp theo tại vầng sáng bên trong một đầu cự thú đột nhiên hiện ra thân hình. Nay cự thú thân cao hơn 20 trượng, toàn thân đen như mực, lông tóc như tiễn, hai mắt hỏa hồng như đèn, mũi lại xấu vô cùng, đúng là một đầu chưa từng thấy qua cổ quái cự viên. Hống. Cự viên to lớn đầu lâu hướng xa xa hắc vụ bên trong đồng giáp thi nhìn lại, hai con cánh tay dài đột nhiên một truy chính mình lồng ngực hai lần, trong miệng phát ra hưng phấn tiếng thét dài sau tứ chi đạp một cái, mấy cái lên xuống về sau, nó thì tiếp cận đồng giáp thi nhóm. Đại phát huy. Trong chốc lát, cự viên liền đem mấy trăm cỗ bay lên không luyện thi trở thành hư không, rũa ra cực đại đầu lưỡi liếm liếm môi trên, lại đặt ánh mắt tham lam rơi trên mặt đất còn lại luyện thi trên người. Những kia bình thường luyện thi coi như bỏ qua, căn bản không biết e ngại là vật gì, vẫn đang thờ ơ, nhưng ba bộ kết đan thi vương lại rối loạn tư mừng, trong mắt lộ ra chần chờ cùng sợ sệt chi sắc, mà tu sĩ khác cùng pháp sĩ, bị cự viên thần thông cả kinh trận mắt há hốc mồm. Này cự viên chính là đế hồn, quỷ đạo luyện thi khắc tinh. Âm La Tông tông chủ phu nhân trông thấy luyện thi tổn thất nặng nề, nhớ nhác, nói, con thú này nhất định không thể lưu. Nữ tử áo bào đen lục phu nhân bất chấp cùng bên cạnh thân lão giả gầy khô chào hỏi, thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn hoàng quang thẳng đến cự viên mà tới, nhất định phải đem con thú này đánh chết không thể. Hắc hắc, nghĩ ra tay với đề hồn, coi như đừng trách tiếp thân lạt thủ tối hoa. Thả ra đề hồn ngân nguyệt cười nói, trong khoảng thời gian này, nhân hoàng phan hấp thu như vậy nhiều sinh hồn, nguyên anh, còn không phải thế sao chẳng hấp. Nay từ đây khắc là khí linh ngân nguyệt tu vi thì tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, thì có thể thấy được luồng đốn. Ngân nguyệt đối mặt lục phu nhân, nhân hoàng phan dừng ra, mười mấy cái hiệp sau đó, liền đem nàng này cuốn đi rồi. Ngân Nguyệt vốn định đem lục phu nhân nhục thân giết đi, nhưng xem xét nàng này dáng vẻ nợ nàng, lúc này đổi chủ ý. Kỳ hì, này thiếu phụ phong vận dư âm, trước sau lồi lõm, nghĩ đến chủ thượng hẳn là sẽ trọng thượng tại của ta. Chương 314, cổ kim tương lai ai có thể đánh với ta một trận, hai trong một cầu đặt mua. Chương 314, cổ kim tương lai ai có thể đánh với ta một trận, hai trong một cầu đặt mua. Kỳ hì, giải quyết nữ tử áo bào đen, kế tiếp là ai? Nhìn xem kia Mộ Lan thánh nữ không sai, hẳn là sẽ là chủ nhân thích loại hình. Ngân Nguyệt cười một tiếng. Nàng rõ ràng nhất Dương Trần yêu thích, thích nhất tiên tử thánh nữ rơi phàm trần này chủng loại hình. Ngân Nguyệt cũng không quay đầu lại hướng Mộ Lan thánh nữ bay đi. Theo nữ tử áo bào đen bay tới, đến Ngân Nguyệt dùng người hoàng phiên đem nó thu đi, nhìn như phức tạp nhưng chỉ là trong chốc lát sự việc. Lục phu nhân. Xa xa lão giả gầy khô nhìn thấy nữ tử áo bào đen một chút không thấy tung tích, lòng nóng như lửa đốt, hóa thành một mảnh kim quang phong tới. Nhưng vào lúc này, khác một bên bay vụt đến một đạo bạch quang, hóa thành mảng lớn mây mù trực tiếp cùng kim quang đụng vào nhau. Một hồi tiếng ầm ầm về sau, này nói mặc dù bị một chút kích tán loạn ra, nhưng vẫn là miễn cưỡng đỡ được kim quang. Kim quang thu bảo, hiện ra lão giả gầy khô thân ảnh, sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào đối diện xương trắng, hai mắt bốc hỏa. Hắn thực sự không biết, nếu kia Âm La Tông tông chủ biết mình đạo lữ bị giết, rốt cục sẽ nổi giận thành bộ dạng gì, lập tức đem giết người cùng cản đường người hận cắn răng nghiến lợi. Trong sương mù khói trắng lại truyền đến một hồi cười sang sảng thanh âm, sau đó trời quang mây tạnh, hiện ra người ở bên trong ảnh, chính là Long Hàm. Chúc đạo hữu, hai quân giao chiến khó tránh khỏi tổn thương, chúng ta trấn thủ chỉ huy còn chưa phân ra thắng bại, há có thể kết cục. Long Hàm cười hắc hắc, nhìn qua lão giả gầy khô nói: "Tốt, tốt, tốt. Long Hàm, ngươi đã có đường đến chỗ chết, lần này ta nhớ kỹ, ngươi chớ có hối hận." Lão giả gầy khô cắn răng nghiến lợi, quyết định tất sát Long Hàm không thể. Dưới mắt hắn không biết lục phu nhân vẫn lạc tay người nào, chỉ có giết Long Hàm mới có thể cho Âm La Tông tông chủ một câu trả lời. Mà giờ khắc này, kẻ đầu Têu Ngân Nguyệt đã bằng vào ẩn nấp bí thuật, vô thanh vô tức giết tới rồi Mộ Lan thánh nữ chỗ. Nàng này trên tay kia ngọn đèn chỉ sợ khó đối phó. Ngân Nguyệt thao túng nhân hoàng phan, dừng bước lại, dự định trước quan sát một phen, hơi làm nhu đồ, lại đoạt đèn, bắt người. Dấu thắp còn có năm thành, đầy đủ. Mộ Lan thánh nữ quan sát cựu trạng cổ đăng, dự định thi triển bí thuật, trợ Mộ Lan pháp sĩ lấy được chiến trường thắng lợi. Chỉ thấy, nàng một tay khoái dường như tia chớp theo một chiếc cổ đăng trên bóp tiếp theo đám đăng diễm, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Đăng diễm tại thanh quang bên trong một chút biến mất không thấy gì nữa. Mà ở hơn 30 ngoài trượng một nơi, thanh quang lóe lên, a một tiếng kinh hô truyền đến, một tướng mạo bình thường bóng người màu xanh hiện hình mà ra, chỉ thấy, trên người hắn thanh quang lập lòe, một tầng đăng diễm biến thành thanh quang đưa hắn bao ở trong đó. Họ Nhạc thánh nữ cũng không ngẩng đầu lên. Một tay vừa bấm pháp quyết, phốc một tiếng, người kia ngay tại thanh quang bên trong từ đốt lên, chỉ và kêu thảm một tiếng, thì trong nháy mắt bị cái kia đáng sợ đang diễm đốt thành cho bụi. Nghĩ tại nhóm lửa viên minh đang phụ cận ẩn nấp thân hình, quả thực muốn chết. Mộ Lan thánh nữ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nàng căn bản không quan tâm chết mất là ai, đối với nàng mà nói, chỉ cần biết rằng đối phương là tu sĩ Thiên Nam là đủ rồi. Từ nhóm lửa cổ đăng sau đó, trước trước sau sau, đã có 7-8 tên tu sĩ muốn có ý đồ với cổ đăng. Rốt cuộc, từ cự điểu bị cổ đăng triệu hoán đi ra về sau, cựu trản cổ đăng thì thường đốt bất diệt. Bất luận kẻ nào xem xét đều biết trong đó quỷ dị chỗ. Một ít tự kiềm chế ẩn nấp chi pháp thần diệu tu sĩ, tự nhiên muốn tới đây diệt đi đèn này, kết quả đều không ngoại lệ. Đều bị nàng này dùng đăng diễm diệt sát đi rồi. Này Mộ Lan thánh nữ thật là có mấy phần thủ đoạn, ta cần nghĩ cái sách lược vẹn toàn đoạt đèn, bắt người mới được. Giờ phút này, Ngân Nguyệt khoảng cách Mộ Lan thánh nữ chỉ có mấy trăm trượng hơn khoảng cách, nàng nhìn qua cách đó không xa cổ đăng trầm âm. Phải làm sao mới ở đây? Kia cổ đăng vẫn đúng là không phải bình thường tồn tại, chẳng những có thể vì triệu hoán yêu cầm, lại còn có phá ẩn thần thông. Lúc này Ngân Nguyệt cũng không tự đại đến cho là mình thật thì vô địch, sẽ ngu xuẩn cảm thấy kia ngọn thanh đồng cổ đăng không phát hiện được chính mình, kể từ đó thật đúng là có điểm khó giải quyết. Tất nhiên cận thân lén lút không được, như vậy thì chỉ có thể dựa vào mưu kế trí lấy. Ngân Nguyệt đuôi lông mày khẽ động, đang muốn thử một chút. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu xanh thần không biết, vị không hay xuất hiện ở bên cạnh cách đó không xa, chính là Hàn Lập. Hàn Lập, ngươi thế mà thoát khốn hiện ra. Ngân Nguyệt kinh dị, quả nhiên tiểu tử này cùng chủ nhân nói giống nhau, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, kỳ thực các chủ bài đông đảo a. Hàn Lập, ngươi tới thật đúng lúc, nhìn tới ngươi cũng vậy dự định bật đèn, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem kia Mộ Lan thánh nữ giơ lên cầm xuống. Ngân Nguyệt cười nhẹ nhàng, truyền âm nói, có Ngân Nguyệt tiên tử ra tay, kia nhất định là bắt vào tay. Hàn Lập khách khí một câu. Hắn nhưng là hiểu rõ Nhân Hoàng Phan là Dương Sư Minh bản mệnh pháp khí, Ngân Nguyệt có thể trở thành Dương Sư Minh bản mệnh pháp khí khí linh, còn có linh trí năng lực độc lập hành động, tuyệt đối không tầm thường. Nguyên bản hắn đối với đoạt đèn toàn thân trở ra năm chắc không đến năm thành, hiện tại có Ngân Nguyệt phối hợp, năm chắc trọn vẹn tám thành. Được cho bắt vào tay, Ngân Nguyệt cùng Hàn Lập thần niệm trao đổi một phen, thì có rồi lập kế hoạch, do Hàn Lập phụ trách đoạt đèn, Ngân Nguyệt thừa cơ bắt người. Chỉ thấy Hàn Lập một tay hướng trong túi chứa vật sờ một cái, móc ra một vài thứ, tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào rồi bên hông con nào đó linh thú đại bên trên, hơi cười một chút, tính trước kỹ càng. Giờ phút này, Mộ Lan thánh nữ không còn nghi ngờ gì nữa, lòng cảnh giác nổi lên, nàng khoanh chân ngồi tại trước cổ đăng, trên người sen ảnh như có như không. Minh Mâu thời khắc chầm chậm vào cổ đăng, đem thần thức cùng cổ đăng liền cùng một chỗ, cảm ứng đến phụ cận mấy chục trượng tất cả tiếng động. Đột nhiên, xa xa ngoài trăm trượng, một mảnh bạch quang sáng lên, mười mấy đầu cao lớn cự viên bỗng nhiên hiện lên ra đây. Khôi lỗi thuật. Mộ Lan thánh nữ nhíu mày, cẩn thận trung quanh, không hề có phát hiện khôi lỗi thúc đẩy người, bắt đầu ngăn cản khôi lỗi tới. Ngân Nguyệt nhìn thấy Mộ Lan thánh nữ bị khôi lỗi thuật ngăn chặn, ẩn nấp đi, tùy thời chuẩn bị ra tay, cầm xuống nàng này. Một phen thỏ lên chim khách rơi giao phong về sau, Mộ Lan thánh nữ bị Hàn Lập vì con rối hình người lừa qua, đang diễm đã ra tay. Không tốt, đây là khôi lỗi. Mộ Lan thánh nữ nghĩ tới điều gì, cũng biết quay đầu hướng cổ đang nhìn lại, muốn đem thần thức lần nữa bám vào trên đèn. Coi như này thời gian qua một lát trì hoãn, tại hơn 20 trượng một chỗ khác, một bóng người tại thành quang bên trong thoáng hiện. Trầm thấp tiếng sét đánh một vang. Người lại tại điện quang bên trong không thấy bóng dáng. Mộ Lan thánh nữ thấy đây, trong lòng kinh sợ chi cực, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, hai đạo pháp quyết tuần tự hướng cổ đăng vào tới, nhưng lại hơi chậm một chút rồi. Chỉ thấy tại cổ đăng bên cạnh có điện quang sáng lên, bên trong mơ hồ nổi lên một bóng người, sau đó một con đen bàn tay lớn màu đỏ theo ánh sáng bên trong bắn ra, nhoáng lên chừng hơn một trượng khoảng cách, hướng về phía một chiếc cổ đăng hung hăng bổ xuống. Người này làm sao nhận ra chủ đèn? Cái nào ngọn mới là chân thân, chỉ có ta cái này thi pháp người mới có thể hiểu rõ, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng vô pháp nhìn thấu trong đó thật giả. Mộ Lan thánh nữ thấy đây, trong lòng càng thêm kinh sợ chi cực. Phân biệt thực hư, thật có lỗi, Hàn Lao Ma chưa bao giờ dùng thần thức, đều là trực tiếp dùng con mắt nhìn xem. Muốn hay không cũng tới cùng nhau tắm cái minh thanh linh nhãn. Khoảng cách gần như vậy, Hàn Lập thả ra đen bàn tay lớn màu đỏ dường như cùng Mộ Lan thánh nữ pháp quyết đồng thời đụng phải cổ đăng. Cổ đăng thanh quang lóe lên, vừa muốn lên biến hóa gì lúc, liền bị cự thủ đem cổ đăng một cái mò lên. Đăng diễm tùy theo bị trên tay màu đen âm hỏa cưỡng ép giật đi. Cùng lúc đó, còn lại 8 ngọn đèn đồng có cảm ứng run rẩy lên, linh quang lóe lên, đăng diễm từng cái biến mất. Những thứ này cổ đăng trong nháy mắt hóa thành từng đoàn linh khí, tán loạn ra. Đèn hết rồi. Mộ Lan thánh nữ, vị này Mộ Lan tộc thứ nhất nữ thượng sư thấy một lần cảnh này, sắc mặt trắng bệch không máu lên. Ngay tại nàng phân thần thời khắc, một hồi cuồng phong cuốn theo tất cả, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng thét. Mộ Lan thánh nữ bỗng chốc không thấy tung tích. Chính là Ngân Nguyệt ngang nhiên ra tay. Bực này pháp khí, thật tốt dọa người. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, giật mình. Nếu là Ngân Nguyệt không phải đối Mộ Lan thánh nữ, thình lình hướng hắn đến trên như thế một chút, chỉ sợ hắn đều sẽ dính trường. Cũng không biết Dương Sư Minh làm sao tế luyện phương pháp này khí, cờ này quả thực có uy lực quỷ thần khó dò. Hàn Lập trong lòng lo sợ. Cũng may nhiệm vụ hoàn mỹ đã đạt thành, hắn cướp đi cổ đăng, mà Mộ Lan thánh nữ cũng bị Ngân Nguyệt nắm bắt bắt sống. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng thoải mái làm xong đây hết thảy, nhìn về phía Hàn Lập, nói: "Hàn đạo hữu thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không hưởng công chủ nhân đúng ngươi tán dương có thừa, ngươi quả nhiên thủ đoạn nhiều hơn, vừa nãy đoạt đèn dùng đen bàn tay lớn màu đỏ là cái gì?" Hàn Lập lắc đầu, nói ra: "Đây là lệnh hồ lão tổ đưa cho của ta khối kia ngọc phù vẽ huyền họa quỷ thủ." Quỷ này trên tay màu đen âm hỏa thế nhưng vô cùng kinh khủng, phát bảo bình thường cũng hơi kém một ít của bảo, bị bắt lại rồi sẽ ngay lập tức linh tính lại mất, uy lực giảm nhiều. Được xưng tụng là cầm nã cách đấu tốt giúp đỡ, Hàn Mỗ dùng để đoạt lấy này thanh đồng ngọn đèn phù hợp. Lệnh hồ lao tổ cho Hàn Lập ánh sáng màu lam tuấn cùng thượng cổ ngọc phù, Hàn Lập hiện tại cũng dùng siêu cấp thuật tay, lệnh hồ lao tổ vì Hoàng Phong cốc truyền thừa, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Tại thân niệm giao lưu ở giữa, cướp đi thanh đồng cổ đăng Hàn Lập, bắt sống Mộ Lan thánh nữ Ngân Nguyệt riêng phần mình biến mất. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công giữ danh. Cái gì?
Cổ đăng thánh khí bị tu sĩ Thiên Nam cướp đi, ngay cả Mộ Lan thánh nữ cũng đã xảy ra bất ngờ. Thanh đồng cổ đăng cùng Mộ Lan thánh nữ biến mất, không lâu liền bị trên chiến trường tu sĩ, pháp sĩ đồng thời phát hiện. Trong lúc nhất thời, các pháp sĩ thần sắc đại biến, mà tu sĩ Thiên Nam nhóm thì mừng rỡ, sĩ khí rất tăng bật lên. Đang cùng đối thủ giao chiến lão giả gầy khô trúc thần sư, Hoa Điền đồng hồ gặp tình hình này, thì mặt lộ vẻ không thể tin được. Thanh đồng cổ đăng cùng Mộ Lan thánh nữ không thể nào vô duyên vô cớ biến mất, tất nhiên bị tu sĩ Thiên Nam làm hại. Lại thêm lúc trước không hiểu mất tích lục phu nhân, lão giả gầy khô rất là bất đắc dĩ, quả nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương a. Cho dù là hai vị thần sư cũng không nghĩ ra, Thiên Nam một phương đến tột cùng là như thế nào làm được này ba kiện đại sự. Rốt cuộc, vị kia còn ở trên 9 tầng trời ngồi xếp bằng, cũng không ra tay, mà Thiên Nam một phương nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều đã bị dây dưa kéo lại, còn lại tu sĩ cũng đều bị bọn hắn ngăn lại. Dưới tình huống như vậy, tu sĩ Thiên Nam bên trong theo lý thuyết là tuyệt đối không có khả năng đột phá Mộ Lan thánh nữ phòng tuyến. Hiện tại loại người này đèn hoàn toàn biến mất tình hình, thực sự đại suất bọn hắn tính toán, đại suất Mộ Lan một phương đoán trước. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có toàn lực tiêu diệt Long Hàm mới có thể vãn hồi một chút tổn thất, lão giả gầy khô ám đạo. Hắn chính là đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Long Hàm chỉ là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, Long Hàm chỉ có cùng thê tử Phượng Băng liên thủ mới có thể ngăn cản nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà giờ khắc này, Phượng Băng bị thứ tư thần sư ngăn chặn, căn bản không thể nào đến rút. Cái này cho hắn tiêu diệt Long Hàm cơ hội. Lão giả gầy khô trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Long Hàm, ngươi hẳn phải chết. Lúc này, Ngân Nguyệt đã thì thầm phi độn đến đề hồn thú phụ cận, cười nói, tiểu đề hồn ngươi lại lớn lên rồi. Đề hồn thu nạp như vậy nhiều thi khí, biến thành cự viên hình thể lại khổng lồ mấy phần, lông tóc thì đen nhánh tỏa sáng. Nhìn lên tới giống như vừa mới bồi bổ qua giống nhau. Tại đề hồn đối phó luyện thi trong lúc đó, tự nhiên có mấy sóng đen bảo nhân hòa pháp sĩ nghị trước diệt cự viên đề hồn. Nhưng mà Long Hàm rất rõ ràng, nay cổ quái cự viên thế nhưng đối phó những kia đồng giáp luyện thi mấu chốt, sao có thể làm cho đối phương tùy tiện đắc thủ? Long Hàm ngay lập tức phân ra một ít nhân thủ, đem những người này ngăn lại, ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới, nhưng chưa đến gần cự viên, liền bị ẩn nấp một bên tu sĩ giết chết. Quả nhiên là thô bị người Mộ Lan. Ngân Nguyệt trong lòng cười thầm, xem xét tu sĩ Thiên Nam cùng Mộ Lan pháp sĩ vừa so sánh, trên lệnh thì rõ ràng đi. Đề hồn được bảo hộ hảo hảo mà kia Mộ Lan thánh nữ thì là ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, đơn đả độc đấu, ngay cả cái thủ vệ đều không có. Tất nhiên, này không trách người khác, chỉ đổ thừa người Mộ Lan đoán sai chiến cuộc, quyết định chiến cuộc trừ ra thực lực, còn có mưu kế. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ra tay, căn bản không thể nào có người có thể đối phó Mộ Lan thánh nữ. Chớ nói chi là tại Mộ Lan thánh nữ trong tay đoạt đèn thành công. Theo người Mộ Lan, liền xem như danh chấn một phương hắc mã Hà Lập, chính diện ngày cương, cũng không có khả năng đánh bại dễ dàng cầm trong tay cổ đăng Mộ Lan thánh nữ, đây là đúng thực lực tự tin. Huống chi, thật muốn chính diện đánh, kia Mộ Lan thánh cầm cũng không phải đứng ở bên cạnh uống chùa dầu a. Thật không nghĩ đến. Đầu tiên là Mộ Lan thánh cầm bị Dương Trần một tay thoải mái chấn sát rồi, Mộ Lan thánh nữ thì gặp phải bất ngờ, chẳng những cổ đăng mất đi, ngay cả thánh nữ đều bị hèn hạ Thiên Nam người bắt đi. Về phần lục phu nhân cũng bị bắt đi chuyện, chỉ có lão giả gầy khô biết được, nếu không còn có thể dẫn phát một đợt doanh động. Trận chiến này ta lập xuống lớn như thế công, không biết chủ nhân sẽ như thế nào ban thưởng ta. Ngân Nguyệt trong lòng cười thầm. Ngân Nguyệt thu đề hồn, đang muốn bay về phía Dương Trần. Đột nhiên, trên trời ầm ầm thanh âm vang lớn, một mảnh mây đen từ trên cao hạ xuống, chừng mấy trăm trượng rộng. Có thể nhìn thấy, vô số màu xanh lá lôi hỏa ở trong mây nhấp nhô không dừng lại, bầu trời đông nhiên vì đó biến sắc. Ngân Nguyệt biến sắc, nhìn về phía bầu trời. Là ai? Là ai chọc nã bản tông phu nhân? Ta muốn đem hắn rút hồn luyện phách, vì tuyết hận này. Mây đen bên trong truyền ra như tiếng sấm tiếng giống giận dữ. Nghe thanh âm chính là vị kia thần bí âm La tông tông chủ. Ngân Nguyệt nghe xong lời ấy, trong lòng lộp bộp rồi một chút, chỉ dựa vào nàng còn không phải thế sao nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Hàn Lập cũng là tê cả da đầu, đối mặt một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lửa giận, còn không phải thế sao đùa giỡn. Long Hàm càng là hơn băng hàn thấu xương. Hắn nguyên bản liền bị nguyên anh hậu kỳ lão giả gầy khô đè lên đánh, hiện tại một phân thần, càng là hơn bản thân bị trọng thương. Một mấy mắt, tu sĩ Thiên Nam một phương tràn đầy kinh hãi. Lúc này, một thanh âm dường như theo xa xăm thời đại hồng hoang vang lên, lại giống như từ mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến, ồn ào, phạm ta Thiên Nam người, xa đâu cũng giết. Một tiếng ầm vang, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một cỗ mênh mông uy thế bộc phát ra, quét ngang toàn bộ chiến trường, một mảnh kim quang dâng lên, giống như cánh che trời. Một thanh do thần quang bảy màu tạo thành tiên kiếm chợt hiện, từ cửu thiên trên chấn sát mà xuống, thanh thế to lớn vô song. Trong khoảnh khắc, cả phiến thiên địa thần quang vận đạo, điềm lành rực rỡ, hỗn độn khí bành trướng, giống như đại đạo liền xen lẫn, xuyên qua hướng âm La tông tông chủ, giống như lung đỏ trường kiếm đâm vào đất tuyết bên trong, phốc thử âm thanh bên tai không dứt, tiên đạo xương trắng bốc hơi. Đây là thần lực xung kích, đây là đại đạo nở rộ. Bộc phát ra ánh sáng ngút trời, nhường bát ngát hư không cũng bạo nát, nhường thường khung thiên vũ đều thuộc về hư, giữa thiên địa như là có hoàng tuyển hồn hà hiện hiện, sóng lớn ngập trời, hồn ảnh vô hạn. Âm La tông tông chủ đem hết khả năng đối kháng, nhưng căn bản ngăn không được này dung chuyển trời đất một kích, sụp đổ thành xương máu. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn lại có một đạo giọng lớn, giọng cao miểu ở trong thiên địa quanh quẩn, tuyên cổ đội vàng, đại đạo rơi xuống, ai có thể tiếp ta một kiếm? Cổ kim tương lai ai có thể đánh với ta một trận? Chương 315, nhất thống thiên nam, quan sát chúng tiên, hai trong một cầu đặt mua. Chương 315, nhất thống thiên nam, quan sát chúng tiên, hai trong một cầu đặt mua, cái gì? Chỉ là một kích mà thôi, Âm La tông tông chủ thì vẫn lạc. Lão giả gầy khô tràn đầy ngạc nhiên. Hắn vừa mới bộc phát liều mạng một kích, đem Long Hàm tiêu diệt, chỉ còn lại có Long Hàm Nguyên Anh trốn chạy, không ngờ rằng liền thấy như thế rung động một màn, Âm La Tông Tông chủ lại bất lạc. Này mang tới ảnh hưởng thực sự quá kinh khủng, lão giả gầy khô kinh hãi phía dưới, ngay cả Long Hàm Nguyên Anh cũng không dám truy sát. Đây là thần thông bực nào, cỡ nào pháp lực? Mộ Lan hai đại thần sư cũng không lo được sẽ cùng Ngụy Bôn Nhai, Chí Dương thượng nhân giao thủ, dừng động tắt lại. Thứ tư thần sư thì im lặng không nói. Cùng hắn giao chiến Phượng Băng miệng lớn hô hấp, nhìn qua giữa không trung vĩ đại thân ảnh, sinh ra một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Trong chấp nhóm này, mặc kệ là Mộ Lan pháp sĩ hay là tu sĩ Thiên Nam cũng cùng nhau dừng động tắt lại, không dám vọng động. Từ Nguyên Anh hậu kỳ Thiên Nam tam đại tu sĩ cho tới kết đan Trần Sảo Thiến, Nhiếp Doanh đám người cùng nhau nghẹn ngào. Tất cả nhìn thấy cảnh này người hóa thành thạch điêu. Chỉ cần xem xét này hủy thiên diệt địa chiến trường cùng với trên 9 tầng trời đạo kia vĩ đại thân ảnh, thì trong nháy mắt hiểu rõ, Âm La Tông Tông chủ vẫn lạc thực sự quá mức kinh người. Đây chính là một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ a, lại không có ở cái kia vị diện tiền chống nổi một chiêu, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Điều này đại biểu nhìn cái gì, ai không rõ? Mặc dù lúc này Dương Trần ngồi xếp bằng trời cao, khí tức mờ mịt, một lời không phát, nhưng không một người dám xúc phạm mảy may. Cái gì gọi là vô địch? Đây mới thật sự là vô địch. Giữa thiên địa, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, ma khí cuồn cuộn. Trong huyết vụ, một toàn thân đen nhánh tiểu nhân bị một viên huyết vân bao vây lấy, liền muốn phi độn mà chạy. Tên tiểu nhân này tự nhiên là Âm La Tông Tông chủ Nguyên Anh. Làm sao có khả năng? Hóa thần làm sao có khả năng không hề cố kỵ ra tay? Hắn làm sao dám? Âm La Tông Tông chủ tử vong tam liên. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần khiêng truy cập thì có cơ hội sống sót, thật không nghĩ đến, ngay cả một chút cũng không gánh vác. Đến cùng là thế nào chuyện? Ta làm sao lại như vậy một nháy mắt vẫn lạc? Âm La Tông Tông chủ liều mạng hồi tưởng lúc trước một màn kia. Lúc trước, hắn cũng không chủ quan, mà là át chủ bài ra hết. Trước tiên, hắn phóng xuất ra rồi ba bộ một thân ô giáp cao lớn luyện thi, một hai tay cầm một đôi hiện ra hoàng quang giáo ngắn, một cầm trong tay xanh biếc trường đường, cuối cùng một con lại khiêng một kiện trắng lóa to lớn lang nha động. Này ba bộ luyện thi từng cái răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt lục quang chớp động, đều là giáp thi bên trong thi vương bộ dáng. Mỗi một cái luyện thi cũng có nguyên anh cấp tu vi, đặc biệt con kia vai kháng lang nha tốt luyện thi, trên người thi khí nồng đậm dị thường, mơ hồ đã có trung kỳ tu vi. Nhưng chính là như vậy ba bộ nhường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều có thể ngăn cản một hai luyện thi, lại chưa thể khiêng truy cập, trực tiếp nổ nát. Đây chính là chính mình vất vả mấy trăm năm theo mấy vạn đồng giáp luyện thi bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng ra ba con ô giáp thi vương à. Một thân kinh người thần lực và giống như thép tinh một thần, nhưng ở Dương Trần trước mặt đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Quả thực như sâu kiến. Chuyện phát sinh kế tiếp, càng thêm nhường Âm La Tông Tông chủ trong lòng rung động biến thành sợ hãi. Hắn phóng xuất ra hộ thân pháp bảo, màu vàng lụa mỏng bảo vật trên không trung quay tít một vòng, đột nhiên hóa thành một tấm to lớn lưới tơ bao phủ mấy chục trượng rộng, giống như giả thiên chi màn, muốn ngăn trở kia từ cựu thiên trên mà đến một kiếm. Màu đen biên cầu thì theo sát phía sau, nổi lên một đoàn ngân sen, hướng về kia từ cựu thiên mà hàng một kiếm đánh tới. Âm La Tông Tông chủ bản thân càng là hơn không dám kinh thường, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hắc khí đồng thời hướng trên thân cuốn ngược. Trong nháy mắt, một bộ đen như mực chiến giáp xuất hiện ở trên người, tiếp lấy hắn lại quát khẽ một tiếng. Toàn thân trên dưới tiếng oanh minh mãnh liệt, tại chiến giáp mặt ngoài lại hiện ra vô số đạo màu xanh dương hồ quang điện, lập tức ngưng tụ số tròn cái điện xà, tại chiến giáp trên thân chạy không chừng, thanh thế kinh người chi cực. Dòng giã tam trọng phòng hộ, hắn tự tin có thể chống được một kích này, nhưng không ngờ rằng, một kiếm phía dưới, cái gì màu vàng lụa mỏng bảo vật, cái gì màu đen viên cầu, hết thảy vanh tạc. Ngay cả hắn hộ thân chiến giáp thì không chịu nổi một kích, trực tiếp bị một kiếm chạm bạo, hình thần câu diện. Hiện tại chỉ còn lại có Nguyên Anh vẫn còn tồn tại. Có thể giờ phút này, Âm La Tông Tông chủ ngay cả Nguyên Anh đều không thể trốn chạy mà ra, hoàn toàn bị định ngay tại chỗ. Đúng lúc này, hắn liền thấy suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy một kiện phiên loại pháp bảo bộc phát ra kim quang vạn đạo, kinh khủng hấp lực từ trên trời giáng xuống. Âm La Tông Tông chủ Nguyên Anh không bị khống chế hướng về Nhân Hoàng Phan bay đi, trong nháy mắt không thấy tung tích. Có rồi Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ là chủ hồn, khí linh ngân nguyệt cuối cùng đột phá Nguyên Anh trung kỳ cánh cửa. Một trận chiến này cũng coi là công thành viên mãn. Hô, Dương Trần chậm rãi từ trên trời giáng xuống, hắn khí cơ phóng thích mà ra, hô hấp ở giữa, xung quanh mấy trăm dặm vô số hoa cỏ cây cối nhanh chóng khô héo, khéo tàn, mà nở rộ, sáng chói vô biên, giống như một hồi luân hồi. Tiên tiên đạo thể vì ngũ hành là thủy, tiến hành âm dương, hóa thành luân hồi, có thể gọi là tiên tiên luân hồi thánh thể. Nhất niệm luân hồi, nhất niệm sinh diệt. Vô số pháp sĩ, tu sĩ cảm nhận được Dương Trần khí tức tăng trưởng, Nguyên Anh tu sĩ trong mắt quang mang sáng tối chập chờn. Này chỉ sợ sẽ là hóa thần cảnh giới. Bất luận Mộ Lan hay là Thiên Nam không người là đối thủ của hắn. Lúc này, chỉ thấy một tia ô quang từ phương xa phi độn mà đến, hiện thân Dương Trần ngoài trăm thước, trên mặt đất đại lễ bái hạ, Ngụy Vô Nhai, tham kiến thần quân. Thân làm Tiên Nam Tam đại tu sĩ một trong, Ngụy Vô Nhai một thân tu vi đã tới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng lúc này lại tất cung tất kính, quỳ lạy trên mặt đất, giống như thần tử triều bái đế vương. Thần quân chính là Hóa Thần vô thượng phong hào, chỉ có Hóa Thần bên trong xương tôn mới có thể xương thần quân. Ngay cả thượng cổ thời đại, thần quân cũng không một người, chỉ có Thất Lạc thái cổ thời đại mới có thần quân ghi chép, phàm là có thể xương thần quân người, cũng có thành tiên chi tư. Dương Trần dù chưa thành tựu Hóa Thần, nhưng nhất niệm giết Âm La Tông Tông chủ, đã có thể được tôn là thần quân. Mà Ngụy Vô Nhai một tiếng này thần quân, thì đại biểu cho hắn thừa nhận Dương Trần hiện tại chính là mới Thiên Nam chi chủ. Có hắn dẫn đầu, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ rất nhanh tuần tự xuất hiện. Thái Chân môn Chí Dương thượng nhân, bái kiến thần quân. Hợp Hoan Tông Hợp Hoan lão ma, bái kiến thần quân. Mộ Lan bộ lạc chúc thần sư, bái kiến thần quân, nguyện thần quân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Mộ Lan tứ đại thần sư thấy tình huống như vậy, cười khổ một tiếng, đành phải nhận thua, sôi nổi cúi đầu tới trước bái kiến. Trên chiến trường, rất nhiều pháp sĩ, tu sĩ nhìn từng tôn nguyên anh quỳ rạp trên đất, đại lễ bái thấy, bách tiên đến chầu cảnh tượng, mặc kệ mọi người có bằng lòng hay không, đều không thể không đã hiểu, sau ngày hôm nay, Thiên Nam, Mộ Lan sẽ nên đón chủ nhân mới. Trước kia Thiên Nam tam đại tu sĩ, Mộ Lan tam đại thần sư, cũng sẽ thành bụi bằng lịch sử, chỉ có thể thần phục. Hắn lại, thật làm được, một người hành ép đương thời sự nghiệp to lớn. Thanh lệ động lòng người, giống như trên trời tiên tử Trần Sảo Tiến nhìn qua cảnh này, ngơ ngác đứng ở đó, không thể tin được. Cùng Dương Trần quen biết hình tượng, nhanh chóng theo nữ tử trong đầu lướt qua. Lúc đó Trần Sảo Tiến chỉ cảm thấy, Dương Trần nhiều lần nói khoác không biết ngượng, rõ ràng là tại hồ suy đại khí, đối với hắn đánh giá một hàng lại hàng, nhưng đến bây giờ, Dương Trần thật quân lâm thiên hạ, bệ nghệ đương thời lúc, Trần Sảo Tiến mới vô cùng hối hận. Còn bên cạnh Thanh Lãnh vô tình nhất doanh, thì mừng rỡ quá đỗi, lệ rơi đầy mặt, âm thanh nức nở nói, hắn làm được, thật tốt quá. Sư tỷ, ngươi không phải tu vô tình đạo sao? Trần Sảo Tiến khó hiểu nói, cho tới bây giờ ta mới hiểu được, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình đạo lý, vật cực tất phản, tuệ cực tất thương, vô tình tới cực điểm, chính là hữu tình, ta hiện tại cảm thấy ta rất sung sướng, chí tình chí nghĩa, mọi thứ đều phát tứ tự nhiên. Nhiếp Doanh rơi lệ mang cười, tươi đẹp động lòng người nét mặt, nhường cùng là nữ tử Trần Sảo Tiến cũng trong lòng không khỏi rung động. Hắn thật làm được. Nam Cung Nguyện một bộ áo trắng như tuyết, thanh lãnh đôi mắt đẹp ngắm nhìn xa xa Dương Trần thân ảnh, không lúc đích. Thử Linh, Tống Ngọc và nữ cũng là tràn đầy đồng cảm. Lúc này, Dương Trần chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua mỗi một vị nguyên anh. Sau ngày hôm nay, ta là Thiên Nam chi chủ, Mộ Lan thì đem dung nhập Thiên Nam, các ngươi nhưng có ý kiến? Bẩm thân quân, chúng ta không dị nghị. Đông đảo nguyên anh cúi đầu đáp lời. Trên mặt đất rất nhiều pháp sĩ, tu sĩ càng là hơn cuốn quýt quỳ gối, gặp qua tôn này mới Thiên Nam chi chủ. Thiên Nam cùng Mộ Lan tổ tiên vốn là một thể, hôm nay Mộ Lan trở về Thiên Nam chính quân, là vì ngày sau nhất thống Mộ Lan thảo nguyên, truyền mệnh lệnh của ta, chọn ngày bình định đột ngột. Lên ngôi Thiên Nam chi chủ Dương Trần, truyền đạt mệnh lệnh thứ một cái mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người cũng sâu hít vào một hơi thật sâu. Thật sự là mệnh lệnh này tới quá mức kinh người. Người đột ngột là ai? Tu sĩ Thiên Nam có thể không biết rõ, người Mộ Lan có thể rất rõ. Mộ Lan nếu không phải bị thế địch người đột ngột đánh bại, bị mất lãnh thổ, căn bản sẽ không cùng Thiên Nam buộc phát biên giới đại chiến. Mà bây giờ, Dương Trần muốn nhất thống Mộ Lan thảo nguyên, đây đối với Mộ Lan pháp sĩ mà nói, quả thực là trên trời rơi xuống cam lâm. Một cái mắt, Mộ Lan pháp sĩ thì quy tâm. So sánh lưu tại Thiên Nam phát triển, phải bị tu sĩ Thiên Nam bài ngoại ép buộc, bọn hắn hay là thích hơn sinh hoạt tại tổ địa Mộ Lan thảo nguyên, chỗ nào mới là quê hương của bọn hắn. Nhường 3000 tông môn Thiên Nam làm chủ người tới trước thấy ta, bằng không ta đem đạp diệt tất cả tông môn. Dương Trần đang bay vào Điển Thiên Thành trước, cuối cùng nói. Vô số người đưa mắt nhìn nhau, nhất là tu sĩ Thiên Nam. Tất cả mọi người hiểu rõ Dương Trần ý tứ của những lời này, đây là muốn quyết đoán nhất thống Thiên Nam. Chí Dương thượng nhân thở dài nói, thần quân đây là muốn thật sự nhất thống Thiên Nam à, chỉ sợ về sau lại không có Cựu Quốc Minh, Chính Đạo Minh, Ma Đạo Minh, Thiên Đạo Minh. Ha ha, đã sớm cái kia như thế rồi, Thiên Nam tứ đại thế lực từng người tự chiến, làm sao có thể tạo ra tu tiên giới phồn vinh. Ngụy Vô Nhai cười lạnh. Thần quân có đại ái, là tạo phúc Thiên Nam, đem tất cả thế lực thống nhất lại, hiệu suất cao nhất xuất điều phối tu hành tài nguyên, tương lai nói không chừng có hy vọng đản sinh ra hóa thần tu sĩ. Ngụy Vô Nhai khẩu hô đại ái thần quân, nói ra, chúng ta những nguyên anh này hậu kỳ nói không chừng có hy vọng tiến thêm một bước. Chí Dương thượng nhân, Hợp Hoan lão ma tâm thần run lên. Đúng vậy à, đối bọn họ mà nói, đột phá hóa thần mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là vật ngoài thân. Mà Dương Trần trẻ tuổi như vậy liền đột phá hóa thần, trên người cực có thể có giúp đỡ bọn hắn đột phá hóa thần cách. Thiên Nam tam đại tu sĩ cũng đồng ý nhất thống, Chính Đạo Minh hiện tại làm chủ Phượng Băng thì gật đầu đáp ứng. Rất nhiều tán tu nguyên anh mặc dù tâm tư khác biệt, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ tính toán hồi tông lại làm bàn bạc. Về phần bên ngoài phản đối Dương Trần, điều này muốn chết chuyện ngu xuẩn là không ai sẽ làm. Vị kia Âm La tông tông chủ nhưng chính là vết xe đổ đâu. Biên giới đại chiến thắng, một tôn tân tấn hóa thần hiện ra đại thần thông. Mới Thiên Nam chi chủ đã sinh ra, tin tức này trong nháy mắt như là tiên lôi nổ vàng, rung động tất cả Thiên Nam. Biên giới đại chiến, thần quang ngang trời, thần uy cuồn cuộn, hỏa linh ngút trời, tiên quang ức vạn đạo, thánh cầm hiện thế. Ba đạo cùng bố, truyền khắp mấy cái quốc gia, vô số người đều cảm nhận được kia rung chuyển trời đất uy thế. Mọi người vốn cho rằng Mộ Lan tất thắng, không ngờ rằng này kinh thiên uy thế lại là Thiên Nam một phương đưa tới, cuối cùng người thắng cũng là Dương Trần. Hàng chục nguyên anh vẫn lạc, thánh cầm bạo nát, pháp sĩ cúi đầu. Âm La tông tông chủ bị nhất niệm chém giết. Này mỗi một cái tin đều rất giống thiên thần vung roi, hung hăng quật trong lòng mọi người. Bất kể là tay trói gà không chặt phàm nhân, hay là quyền trấn sơn hà võ giả, hay là cao cao tại thượng đám tu tiên giả, cũng cảm thấy kinh thế hai tụ, không thể tưởng tượng. Ta Thiên Nam lại ra đời hóa thần. Một khắc này, không biết có bao nhiêu người khóc giống, vui đến phát khóc, vài vạn năm không có tan thần ra đời. Thiên Nam, nguyên bản thượng cổ thánh địa tu hành, dần dần biến thành vật làm nền, bị Mộ Lan thảo nguyên cũng vượt trên một đầu. Chứ đừng nói là tu hành phồn thịnh đại tấn. Ai nghĩ đến, hôm nay Dương Trần vì vô địch chi uy hoành ép một thế, quân lâm thiên hạ, đã trở thành Thiên Nam chi chủ. Dương thần quân sắp nhất thống Thiên Nam, Thiên Nam sẽ nên đón tu hành thịnh thế, triệu tập tu sĩ tiến đến triều bái thần quân. Vô số tu sĩ nhường nghị, nhưng càng nhiều người cũng tại thờ ơ lạnh nhạt. Thiên Nam chủ nhân là tứ đại thế lực, này mấy ngàn năm, trên vạn năm đến, Thiên Nam quyền sở hữu lực cơ bản cũng thao túng khắp nơi tứ đại thế lực chi thủ, đối với đại bộ phận tán tu, bên trong tiểu thế gia tông môn mà nói, đổi một chủ nhân không có thay đổi gì. Về phần chúng sinh phàm nhân, thì càng không thèm để ý, dù sao bất kể ai là Thiên Nam chi chủ, bọn hắn vẫn như cũng phải ngoan ngoãn hướng các đại tông môn nộp thuế bảy đồ cúng. Thiên Nam chi chủ cách bọn họ quá xa vời. Mà Hoàng Phong cốc bên trong, trưởng lão các bô lão nhận được tin tức, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được. Vô số giả lao đấm ngực dậm chân, thâm hận lệnh hồ lao tổ xử sự bất công, không có thể làm cho Dương Trần lưu tại tông môn. Mặc dù Dương Trần còn nhận nhất danh, Trần Sảo Tiến vui lòng xuất thủ cứu rút, nhưng Dương Trần cùng Hoàng Phong cốc rũ sạch rồi quan hệ, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là triệt để đoạn tuyệt rồi Hoàng Phong cốc trăm ngàn đời vinh quang. Ta Hoàng Phong cốc vốn có thể vị tôn Thiên Nam, thay thế Thiên Nam tứ đại thế lực, biến thành hóa thần cấp đạo thông a. Vô số giả lão, kết đan trưởng lão hai thán. Mà ở xa Điền Thiên Thành lệnh hồ lão tổ đồng dạng trong lòng hối hận, hy vọng dường nào lên trời cho hắn lập lại một cơ hội duy nhất. Mà Yểm Nguyệt Tông đồng dạng bầu không khí nặng nề tới cực điểm. Vô số trưởng lão như cha mẹ chết. Nàng nhóm Yểm Nguyệt Tông trước đây cũng được, bay lên thẳng lên có thể cũng là bởi vì hiện tại đại trưởng lão hồ đồ. Nhường Nam Cung Nguyện cùng Yểm Nguyệt Tông rũ sạch rồi quan hệ. Dương Bắc Thần. Không, Bắc Thần thần quân muốn chúng ta tiến về Điền Thiên Thành bài kiến, chúng ta muốn làm sao đi? Có trưởng lão hỏi. Vô số người chỉ giữ trầm mặc. Nàng nhóm Yểm Nguyệt Tông thực sự không biết vì một loại thân phận ra sao đi bái kiến Dương Trần, không đến liền sẽ bị đổ diệt tông môn. Nhưng nếu là đi, liền có thể sẽ gặp phải thanh toán trả thù, Dương Trần có thể sẽ không đúng Yểm Nguyệt Tông làm sao. Nhưng này một ít tán tu thế gia tông môn, vì lấy lòng Dương Trần, âm thầm nhằm vào truy sát nàng nhóm đều cũng có thể. Từng kia ánh mắt hội tụ đến Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão, Nam Cung Nguyện sư tỷ, tên kia lạnh băng trên người nữ tử. Lúc này, chỉ có Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão gối tiến về, khẩn cầu vị kia Bắc Thần thần quân tha thứ, mới có thể nhường Yểm Nguyệt Tông vượt qua một kiếp này. Ta, nguyện tiến đến, bái kiến chân quân. Cuối cùng, lạnh băng cao ngạo Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão gian nan mở miệng. Một khắc này, tất cả Yểm Nguyệt Tông đệ tử trong lòng mùi vị không hiểu, chỉ cảm thấy vật gì đó bị đánh bỡ. Đó là nàng nhóm duy trì trăm ngàn năm thượng tông tôn nghiêm, nhưng rất nhiều người, đáy lòng thì thầm nhẹ nhàng thở ra. Bắc Thần thần quân đó là dạng gì nam tử? Đúng như vậy, ngang trời dọc đất nam tử uốn gối, cũng không tính là nhường là cao quý Việt quốc thứ nhất tu tiên tông môn Yểm Nguyệt Tông chịu đựng. Ba ngày sau, làm Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão đi vào Điền Thiên Thành, bái kiến Dương Trần, vốn cho rằng năng lực trực tiếp nhìn thấy Dương Trần. Thật không nghĩ đến, lúc đó Bách Tiên tụ tập, Nguyên Anh tụ họp, Thiên Nam các đại thế gia, tông môn chi chủ cùng đến bái kiến. Yểm Nguyệt Tông ở trong đó căn bản không tính là cái gì. Vì tất cả Thiên Nam dường như tất cả Nguyên Anh cũng toàn bộ đến rồi, chính ma lưỡng đạo, Thiên Đạo Minh Nguyên Anh cùng xuất hiện. Lại thêm, muốn là tụ tại Cửu Quốc Minh Nguyên Anh. Điền Thiên Thành khởi công xây dựng lên Lăng Tiêu Điện bên trong, tiên quang sáng chói, tể xạ đố bỏ, điềm lành rực rỡ, tinh huy trải đất, nhưng tất cả mọi người đứng ở trong đại điện, thở mạnh cũng không dám, chỉ có một tóc đen áo đen nam tử, ngồi tại trên thần tọa. Ánh mắt bên nễ, quan sát chúng tiên. Chương 316, Thiên Nam tổng chủ, Đông Hoang giao chỉ thịnh hội, hai trong một cầu đặt mua, chương 316, Thiên Nam tổng chủ, Đông Hoang giao chỉ thịnh hội, hai trong một cầu đặt mua, Cửu Quốc Minh, tham kiến thần quân. Chính Đạo Minh, tham kiến thần quân. Ma Đạo Minh, tham kiến thần quân. Cửu Quốc Minh đại trưởng lão Ngụy Vô Nhai, Chính Đạo Minh Chí Dương thượng nhân, Ma Đạo Minh hợp hoan lão ma, Thiên Nam tam đại tu sĩ trên mặt mỗi người cũng tràn đầy cung kính cùng thần phục. Thiên Đạo Minh, tham kiến thần quân. Thiên Đạo Minh vượng băng thì xa xa con xuống. Long Hàm nhục thân phá toái, chỉ còn Nguyên Anh chạy ra, còn chưa chữa khỏi vết thương thế. Hiện tại Thiên Đạo Minh do Phượng Băng làm chủ. Phượng Băng phong vận động lòng người xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy cung kính cùng thuận theo, một bộ áo đỏ quỳ trên mặt đất, lộ ra đường cong duyên dáng mông eo đường cong, ở sau lưng nàng, đông đảo cỡ trung tiểu thế gia tông môn Nguyên Anh, đồng dạng đại lễ quỳ lạy. Tới trước buổi lễ nói xin lỗi Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão, quỳ gối vị trí lại sau xó xỉnh bên trong, trong lòng mùi vị không hiểu. Thiên Nam tứ đại thế lực trong lòng nàng, cao cao tại thượng, không thể đối kịp, trấn áp tất cả Thiên Nam, có thể hôm nay, đường đường trên Minh chi chủ, lại đúng một hậu sinh vãn bối cung kính như thế quỳ lạy, triệt để phá vỡ trên Minh chí cao ấn tượng. Một màn này đều sẽ ghi vào trong sử sách, trăm ngàn đời lưu truyền xuống dưới, đại biểu cho Thiên Nam có rồi tân chủ. Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão thầm thở dài nói, từ đây, Dương Trần đăng lâm Thiên Nam chi đỉnh, biến thành Thiên Nam tổng chủ. Lăng Tiêu Điện bên trong, gặp qua Đông Đảo Nguyên Anh về sau, Dương Trần thì phong trấn thiên cung, bước vào bế quan trong. Thống nhất không phải một sớm một chiều sự tình, chiến hậu khôi phục cũng muốn một đoạn dài rằng giặc thời gian tu dưỡng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hào hào kiểm kê một phen lần này thu hoạch. Dương Trần cười một tiếng, tại trước người hắn, chín cái xưa cũ tĩnh mịch thẻ ngọc lơ lửng ở giữa không trung. Như núi linh thạch, linh dược, linh đan càng là hơn chất đầy cả tòa cung điện, trong đó còn có 8-9 gốc hiếm thấy linh dược, khí tức cổ lão to lớn, hương khí cả sảnh đường, linh khí kinh người, không kém hơn Cựu Khúc Linh Sâm, chính là hiếm thấy trên đời bảo dược. Có thể nghĩ, nếu là dùng tiểu lục bình bồi dưỡng lên, vài vạn năm phần bảo dược sẽ có cỡ nào kinh người giá trị. Nhưng nhường Dương Trần thật sự hưng phấn là, trên tay hắn 4 cây bất tử thần dược hóa thành hạt giống. Lúc trước, tại thạch trại cắt đá khí, cắt ra rồi hóa đá 3 cây bất tử thần dược, sau đó lại tại Thánh Thành Đạo Nhất thạch phường cắt ra rồi một gốc bất tử thần dược sợi rễ. Tại tiểu lục bình dưới sự trợ giúp, dù chưa hoàn toàn cứu sống, nhưng cũng miễn cưỡng tỏa sáng rồi từng chút một sức sống. Này 4 cây bất tử thần dược hóa thành hạt giống, tương lai hấp thụ nhiều điểm trường sinh vật chất, chưa chắc không thể cứu công việc. Chứ bất tử thần dược, còn có người nguyên quả, nguyên thiên thạch đảm thì tại tiểu lục bình dưới sự trợ giúp phát huy hiệu quả. Rốt cuộc, Hàn Lập là dùng trên 100 năm, đến dùng tiểu lục bình thôi hóa giả thiên bên trong linh vật. Đây là một dài rằng giặc mài nước công phu. Dương Trần đem 4 cây bất tử thần dược hóa thành hạt giống, nhân nguyên quả, nguyên thiên thạch đảm cũng thu nhập nhân thể bí cảnh bên trong. Hắn hiện tại cơ hồ tương đương với hành tẩu bảo khố. Lúc trước, bước vào Tử Sơn, Dương Trần khoảng thu được 2 phe nửa thần nguyên, còn có 2 phe nửa dược thổ, 2 gốc nửa dược vương, cùng với 1 quyển nguyên thiên thư, 81 tích bất tử thần hoàng dược tinh túy dược dịch. Sau đó bước vào Vạn Long Sảo, lại đạt được rồi chân long bất tử dược. Lại thêm, trước đó đạt được kỳ dị thần vật, như ngưng tụ ngũ hành đạo thể, còn lại hỗn độn tiên thổ. Thanh đồng tiên điện mạnh mẽ, hư hư thực thực kiến một tàn phiến. Dương Trần trên người còn có cựu diệu bất tử dược hồn hóa thành hạt giống, cùng với lai lịch bí ẩn thanh đồng cổ kiếm. Tất nhiên, còn có bản mệnh khí, vĩnh sinh chi môn. Ngoài ra, chính là một ít tạp vật rồi, như linh thạch, linh dược, đan dược, phù lục, pháp khí, pháp bảo các loại. Nhìn như vậy đến, chính là một ít tiên nhị đại, hoang cổ thế gia truyền nhân đều không có Dương Trần xuất thân tới phong phú. Lại phong phú cũng là ngoại vật, cần chuyển hóa thành tự thân lực lượng mới được. Dương Trần tâm như gương sáng, suy nghĩ khẽ động, một viên thẻ ngọc hiện lên ở trên tay. Nguyên bản hắn cho rằng các đại tông môn dâng lên bí thuật, với hắn mà nói, hẳn không có cái gì đại tác dụng rồi. Thật không nghĩ đến chính đạo minh cho hắn một niềm vui bất ngờ. Dương Trần tâm thần chìm vào trong ngọc giản, từng đạo thông tin chiếu vào trong đầu, bí thuật, nhất khí hóa tam thanh. Này cái ngọc giản là chính đạo minh đệ nhất tông môn Thái Chân môn dâng lên ghi lại chính là đạo môn thứ nhất huyền công, nhất khí hóa tam thanh. Không ngờ rằng Thái Chân môn như thế có quyết đoán. Một hồi linh quang lấp lóe, ngân nguyệt hiểu điệu thân ảnh động người hiện hiện mà ra, chợt chợt hai tiếng, cảm thán nói, theo lý thuyết, nhất khí hóa tam thanh như thế nghịch thiên bí thuật, đạo môn có phải không sẽ để cho hắn tùy tiện dẫn ra ngoài? Chính là đạo môn chính mình cũng không biết thất truyền không có, không ngờ rằng Thái Chân môn lại hiến tặng cho chủ nhân. Dương Trần lắc đầu, cửa này bí thuật không trọn vẹn, nếu là thật sự năng lực luyện thành, Thái Chân môn cũng sẽ không bỏ được hiến cho ta, sở dĩ cho ta, chẳng qua là có qua có lại thôi. Ngân Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, đáng tiếc, liền xem như Thái Chân môn vị kia chí dương thượng nhân cũng không biết, chủ nhân trên tay còn có huyền mẫu hóa anh đại pháp chính có thể cùng nhất khí hóa tam thanh bí thuật bổ sung, không nói đem nó hoàn mỹ bù đắp, nhưng ít ra cũng có thể giảm bớt một ít huyền mẫu hóa anh đại pháp tệ nạn. Ngươi ngược lại là ngày càng cơ trí. Dương Trần mỉm cười, có nhất khí hóa tam thanh không chọn bện bí thuật bổ sung, huyền mẫu hóa anh đại pháp tệ nạn quả thật có thể đạt được một ít đền bù, chí ít đệ nhị nguyên anh sẽ không kiểm soát. Cứ như vậy, tu hành đệ nhị nguyên thần là có thể đưa vào danh sách quan trọng rồi, thậm chí có thể thúc dục ra đệ nhị nguyên anh. Có rồi đệ nhị nguyên anh, là có thể có thêm một thân thể, phàm nhân thế giới nhục thân còn không tính là cái gì. Nhưng giả thiên thế giới bên trong thân thể mạnh mẽ không ít, tỉ như các loại đặc thù thể chất, thiên sinh thánh linh nhục thân. Không nói cái gì tiên tiên thánh thể đạo thai, hỗn độn thể. Chỉ là làm cái đặc thù thể chất là thứ hai thân thể, chiến lực của hắn có thể được tăng lên rất cao. Còn có thể có thêm một cái mạng, nhất khí hóa tam thanh. Dương Trần bế quan tiến hành tu hành. Điền Thiên Thành gió êm sóng lặng, một mảnh hài hòa. Một ngày này, Điền Thiên Thành bên ngoài lại đột nhiên xa xa chuyển đến một đạo tiếng rít, tiếp lấy quang mang chớp động, hơn 10 đạo màu sắc khác nhau đột quang hướng nơi này kích xạ mà đến. Không chờ tới gần, thì có người lớn tiếng hò hét lên, vài vị thần sư, thảo nguyên xảy ra chuyện rồi, sự việc có biến. Lúc này Điền Thiên Thành mặc kệ là Mộ Lan pháp sĩ hay là tu sĩ Thiên Nam, đều nghe được bí thuật hô lên lời nói. Tất cả mọi người không khỏi biến sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, những thứ này độn quang tốc độ lại tăng nhanh 3 phần, một chút xuất vào Điền Thiên Thành trong. Lão giả gầy khô nghe được lời này, rất nhanh hiện thân. Tiếp theo, Mộ Lan còn lại thần sư thì hiện thân mà đến. Phượng Băng thì tại Điền Thiên Thành, do dự một chút, không có đi qua. Kia truyền tin pháp sĩ rõ ràng nhường tu sĩ Thiên Nam cũng nghe đến rồi vừa nãy lời nói, khẳng định có cái gì chỗ kỳ hoặc, hay là xem xét đã xảy ra chuyện gì rồi nói sau. Chẳng qua tất nhiên nhắc tới rồi Mộ Lan thảo nguyên, lẽ nào cùng người đột ngột liên quan đến? Phượng Băng tâm tư khẽ động, mơ hồ đoán được cái gì. Hàn Lập đồng dạng trên mặt dị sắc nhìn qua Mộ Lan tứ đại thần sư, nhìn chăm chú bọn hắn đón lấy kia hơn 10 đạo đột quang. Chỉ thấy, những kia đột quang thu vào, hiện ra hơn 10 người trang phục khác nhau pháp sĩ. Cầm đầu một tên hoàng bảo pháp sĩ, lại là nguyên anh trung kỳ tu vi, cái này khiến Hàn Lập thầm kinh hãi. Cao thâm như vậy tu vi pháp sĩ, lại không có xuất hiện lúc trước biên giới đại chiến bên trong. Có thể là lưu thủ hậu phương nhân vật trọng yếu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cựu Quốc Minh đại trưởng lão Ngụy Vô Nhai thì hiện thân, không nói lời nào nhìn qua Mộ Lan pháp sĩ, quan sát đến tiếng động. Mà lão giả gầy khô vừa nhìn thấy hoàng bảo tu sĩ, thì giật mình kinh ngạc, hiện ra khó có thể tin nét mặt. Cầm đầu truyền tin hoàng bảo pháp sĩ bay đến lão giả gầy khô bên cạnh, môi khẽ nhúc nhích truyền âm rồi vài câu. Lão giả gầy khô sắc mặt âm trầm xuống. Hoàng bảo pháp sĩ trầm mặc, lại từ trên người lấy ra một viên thẻ ngọc, hai tay giao cho lão giả. Lão giả tiếp nhận thẻ ngọc về sau, đem tâm thần đắm chìm vào, một lát sau, sắc mặt xanh xám lên. Còn lại Mộ Lan tam thần sư thì kiểm tra một hồi thẻ ngọc, trong chốc lát, sắc mặt đồng dạng trở nên xanh xám vô cùng. Lão giả gầy khô xuất trước lấy lại tinh thần, hơi cùng lão giả áo bào vàng truyền âm cho chuyện trong chốc lát, hắn thì bỗng nhiên quay người, vẻ mặt vẻ lo lắng hướng Ngụy Vô Nhai phi độn mà đến. "Ngụy trưởng lão, Mộ Lan thảo nguyên có biến, chúng ta cần trợ giúp, bằng không hậu quả khó dò." Lão giả gầy khô chúc thần sư dị thường bình tĩnh nói. "Đây là ý gì? Hẳn là cùng người đột ngột liên quan đến." Ngụy Vô Nhai ánh mắt chớp động mấy lần, nghi ngờ nói. Lão giả gầy khô gật đầu, không nói nhảm nữa, mà là môi khẽ nhúc nhích, số Ngụy Vô Nhai truyền âm lên. "Cái gì? Lại có việc này?" Ngụy Vô Nhai chỉ nghe hai câu, thì nghẹn ngào lên, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, thần sắc vẻ lo lắng vô cùng. "Đã xảy ra chuyện gì?" Phượng Băng bay tới, ân cần hỏi. "Long phu nhân có chỗ không biết." Ngụy Vô Nhai mở miệng truyền âm nói lên tin tức này. Phượng Băng nghe xong, đôi mi thanh tú khóa chặt lên, lúc này lại triệu tập còn tại Điển Thiên Thành quan trọng tu sĩ thảo luận. Chẳng qua, vì sợ dẫn tới lòng người bàng hoàng, tin tức này tạm thời chỉ năng lực tại phạm vi nhỏ lưu truyền. Do đó, chỉ có Nguyên Anh trung kỳ cùng mấy tên thân phận đặc thù tu sĩ bị tụ tập chung một chỗ. Ngụy Vô Nhai phóng thích mấy cái cấm chế, mọi người thì ở trên thành lầu bàn bạc lên mới từ người Mộ Lan chỗ nào có được thông tin. Hàn Lập tại biên giới đại chiến mà biểu hiện hơn người, dơ lên đột đèn, lại thân phận đặc thù, thì tham gia này biết. Ngụy Vô Nhai nói, Mộ Lan hậu phương đem lại một cái khiếp sợ thông tin, Mộ Lan thảo nguyên xảy ra chuyện lớn, lúc trước, trấn thủ hậu phương Mộ Lan thứ nhất đại bộ lạc Kim Dương bộ, đã một tháng trước bị người đột ngột toàn bộ tiêu diệt. Cái gì? Vừa nghe đến tin tức này, 20 tên Nguyên Anh tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, nghẹn họng nhìn chân chối lên. Ngụy Vô Nhai trầm giọng nói, việc này chắc chắn 100. Bởi vì người đột ngột thông tin phong tỏa tốt, mới khiến cho người Mộ Lan cái khác xuất chiến bộ tộc không biết việc này. Sở dĩ hiện tại biết được tin tức này, vẫn là bởi vì thần quân mệnh thiên hận lão quái dẫn người tại biên cảnh tuần sát, bất ngờ cùng người đột ngột đột vào. Nguyên lai ẩn nút trong người Mộ Lan đột ngột gian tế phái một đội người tiềm nhập Thiên Nam, muốn tìm hiểu thông tin. Kết quả cùng thiên hận lão quái một đoàn người đánh lên. Lúc này mới bất ngờ bại lộ. Phượng Băng đám người nghe xong, đều là tâm thần chấn động. Lúc trước, Dương Trần mệnh thiên hận lão quái tại Mộ Lan, Thiên Nam biên giới tuần sát, bọn hắn còn tưởng rằng là vẽ vời thêm chuyện. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn là liệu trước tiên cơ a. Phượng Băng nói, không ngờ rằng người đột ngột tới nhanh như vậy, thiệt thòi chúng ta lúc trước còn tưởng rằng thần quân quyết định càn quét người đột ngột quá mức đột nhiên, có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn là thần quân liệu định rồi người đột ngột sẽ gây bất lợi cho Thiên Nam. Dương Sư Minh xác thực như là có dự báo tương lai khả năng. Hàn Lập sờ lên cái cảm. Người Mộ Lan cũng là thảm, hiện tại thật không dễ dàng cùng Thiên Nam ngưng chiến, đột nhiên phát hiện phía sau mình ra hết rồi. Tướng sĩ chinh chiến xa trường, không sợ chưa xuất sư đã chết, liền sợ bên này chiến đấu thân nhau. Hậu phương 800 dặm khẩn cấp truyền tin, trong thư thì ba chữ, ra hết rồi. Tiền một giây mở rộng đất đai biên giới, sau một giây không nhà để về. Hiện tại hoàn hảo, nếu là biên giới đại chiến thời điểm truyền đến tin tức này, người Mộ Lan thì tiến thối lưỡng nan rồi. Tiếp tục công kích, hay là quay đầu không mở? Trường Thương dục ngựa hỏi quân tước, dục huyết phân chiến là ra chết. Có thể ra đều không tại rồi. Chúng ta dùng cái gì là chiến? Chẳng trách hiện tại lão giả gầy khô và Mộ Lan thần sư đều là trầm mặc không nói, tàn ảnh nghiêng đứng, trong gió một hồi lộn xộn. Ngưỡng Tiên trường thán, chí lớn bịch liệt, chiến hỏa vì sao mà đốt, thu diệp vì sao mà rơi? Thiên tính không thể đoạn, cố hương không còn gì để mất. Vì thảo nguyên, vì bộ lạc, trên hợp Thiên Nam, hạ kháng đột ngột, chỉ có quay đầu tự chiến đến cùng. Phượng Băng thu hồi ánh mắt, nói, người Mộ Lan muốn cùng người đột ngột đánh một trận, Ngụy trưởng lão dự định ứng đối ra sao? Việc này can hệ trọng đại, Ngụy Mộ không thể làm quyết định, còn cần ở trước mặt bẩm báo thần quân mới được. Ngụy Vô Nhai trầm giọng nói, người đột ngột hiện tại đánh là ngư ông đắc lợi chủ ý, không chỉ là đúng Mộ Lan, mà là nhìn trời Nam thì cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, lần này người đột ngột liên hợp rồi đại tấn mấy cái tông môn thế lực, cùng nhau hướng biên giới thảo nguyên mà đến. Người đột ngột lòng lang dạ thú, đến tột cùng muốn ứng đối ra sao, còn cần do Dương Trần tự mình định đoạt mới được. Phượng Băng nói, nhưng bây giờ thần quân còn đang bế quan. Không lo được, việc này không thể coi thường, chỉ có thần quân mới có thể định đoạt, việc này không nên chậm trễ, Ngụy Mộ cái này đi bẩm báo thần quân. Ngụy Vô Nhai nói xong, nhìn về phía Hàn Lập. Hàn đạo hữu, cùng đi chứ? Hàn Lập cũng biết việc này khẩn cấp, gật đầu một cái, liền cùng Ngụy Vô Nhai cùng nhau hướng Dương Trần bế quan nơi mà đi. Ngụy Vô Nhai cũng là lo lắng quấy rầy Dương Trần bế quan, mới đặc biệt dẫn lên cùng Dương Trần giao nhau tâm đầu ý hợp Hàn Lập. Chẳng qua, chuyện hắn lo lắng không có xảy ra. Dương Trần tình cờ tu hành hết đệ nhị nguyên thần bí thuật, vừa xuất quan liền thấy cùng nhau đến Ngụy Hàn hai người. Ngụy Vô Nhai nhẹ nhàng thở ra, lúc này nói người đột ngột xâm lấn sự tình, Dương Trần sớm có đoán trước, khẽ gật đầu. Việc này tại ta trong dự liệu, đã có đối sách. Dương Trần từng đạo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Mộ Lan, Thiên Nam cũng bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Thiên Hận lão quái dẫn đầu một đội Nguyên Anh trở về Điện Thiên Thành, mang đến tiến thêm một bước thông tin. Xác thực có thế lực khác đang đánh người Mộ Lan chủ ý, vì thế, bọn hắn còn đi Mộ Lan thảo nguyên dạo qua một vòng. Thiên Hận lão quái một đoàn người phát hiện, Mộ Lan tộc phàm nhân đã bị xua đuổi đến rồi tới gần thảo nguyên biên giới chỗ. Mà ở Mộ Lan tộc nguyên bản chỗ cư trú, bắt đầu xuất hiện người đột ngột bóng dáng. Theo Mộ Lan tộc phàm nhân số lớn tụ tập tại biên giới thảo nguyên chỗ, người đột ngột thì bắt đầu quang minh chính đại truy sát Mộ Lan pháp sĩ, Mộ Lan diệt tộc họa đang ở trước mắt. Mộ Lan tộc cùng người đột ngột thế nhưng vài vạn năm nợ máu đại địch, căn bản không có thỏa hiệp đầu hàng nói chuyện. Tại thân là Thiên Nam, Mộ Lan tổng chủ Dương Trần mệnh lệnh dưới, đối mặt người đột ngột xâm lấn, Mộ Lan pháp sĩ toàn lực ngăn cản, tu sĩ Thiên Nam theo bên cạnh hiệp trợ, liên thủ kháng địch. Tại hai bên liên thủ phản công dưới, mấy tháng sau, Mộ Lan tộc lần nữa giết trở lại Thảo Nguyên, đạt được rồi dưỡng tức nơi. Mộ Lan cùng đột ngột Nam Bắc cắt cứ. Đến tận đây, Thảo Nguyên chiến sự có một kết thúc. Chẳng qua, những thứ này cũng không có quan hệ gì với Dương Trần rồi. Hắn cùng Nam Cung Nguyện, Tử Linh và nữ tu được rồi một phen, giao phó một chút chuyện sau này, lưu lại rất nhiều tu hành tài nguyên về sau, Dương Trần liền đối với bên ngoài tuyên bố bế quan. Tâm niệm khẽ động, liền xuyên qua trở về giả thiên thế giới. Bây giờ cách Truy Ma Cốc mở ra còn có mấy năm thời gian, mà chỉnh hợp Thiên Nam tu tiên giới thì còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Hắn muốn trước hồi giả thiên thế giới tu ra Nguyên Thiên Thần Nhãn, tu đệ nhị nguyên anh, lại cướp đoạt cái thứ hai nhục thân. Phàm nhân thế giới lắng động hoàn tất, là lúc tại giả thiên thế giới hát vang tiến mạnh. Mà giờ khắc này, giả thiên đông hoang, giao chỉ thịnh hội mở ra. Giao chỉ tịnh thổ, tiên vụ lượn lờ, cảnh sắc mỹ lệ, như một mảnh thiên địa, thiên hạ cao thủ đều đi giao chỉ. Đây là một hồi danh xứng với thực thịnh hội. Không nói những kia thành danh đã lâu thế hệ trước tuyệt đại nhân vật, riêng là trẻ tuổi một đời cũng là đội hình vô cùng mạnh mẽ. Cơ gia thần thể, đạo nhất thánh nữ, giao quang thánh nữ và đông hoàng chư thánh nữ thánh tử dường như đều đến đông đủ. Ngoài ra, còn có Trung Châu Vương Trùng Tiêu, Song Tử Vương, Vũ Hóa Vương và như vậy người trẻ tuổi kiệt thì đến rồi. Có thể xưng quần anh hội tụ. Đáng tiếc, Dương Bác Thần cựu vị hiện thế. Có người nói hắn tu hành xảy ra ngoài ý muốn, thì có tiếng người xưng hắn sớm đã vẫn lạc tại nhân thế gian sát thủ thần triều chi thủ. Đông Hoang không thấy Dương Bác Thần, nếu là hắn đến rồi, là cái này thế hệ tuổi trẻ danh xứng với thực đỉnh phong tình hội. Chương 317, Phó giao chỉ vạn đạo cùng gieo vang, hai trong một cầu đặt mua, chương 317, Phó giao chỉ vạn đạo cùng gieo vang, hai trong một cầu đặt mua, nhân giới. Mộ Lan tộc lần nữa về tới Thảo Nguyên, đạt được rồi dưỡng tức nơi, thì gánh vác lên cùng trước kia cựu quốc minh giống nhau chức trách, nhất định phải thời khắc cẩn thận người đột ngột tiến công. Vì người Mộ Lan lấy được địa bàn đầy đủ sinh tồn. Thiên Nam chư thế lực rốt cuộc không cần lo lắng, người Mộ Lan lưu tại Thiên Nam, sẽ cùng Thiên Nam người ở chung không tốt. Tất nhiên, Mộ Lan, Thiên Nam lui tới hay là thuận tiện. Rốt cuộc, có bao nhiêu tài nguyên tu luyện mới có thể phát triển lên bao lớn thế lực, Mộ Lan tộc mặc dù bị cực hạn tại rồi Thảo Nguyên Bắc Bộ, nhưng cuối cùng tránh khỏi diệt tộc nguy cơ. Đồng thời tại đối mặt người đột một lúc, Mộ Lan thì không còn một mình phân chiến, nhiều Thiên Nam cái này hữu lực giúp đỡ. Hai bên trong lúc nhất thời cũng đối với cái này tương đối hài lòng, Thiên Nam, Mộ Lan kỳ thực đều biết hiện tại chỉ là kế tạm thời. Và Dương Trần chỉnh hợp tốt Thiên Nam tu tiên giới, chính thức xuất quan, rồi sẽ bình định người đột một, nhất thống Thảo Nguyên. Đến lúc đó, Thiên Nam đại lục cùng Mộ Lan Thảo Nguyên nối liền thành một thể, có Dương Trần trấn thủ, đủ để cùng Đại Tấn tranh phong. Vì thế, người Mộ Lan đặc biệt nhường họ Nhạc thánh nữ đi theo Dương Trần tu hành, ngay cả thánh khí cũng cùng giao cho Dương Trần. Chủ nhân, lại tại bế quan. Nay Mộ Lan thánh nữ cùng nữ tử áo bào đen, nên xử trí như thế nào? Ngân Nguyệt buồn rầu. Bế quan trước, Dương Trần nhìn qua ngủ mê không tỉnh Mộ Lan thánh nữ, nữ tử áo bào đen, chỉ là tiện tay hạ cấm chế, dường như còn chưa nghĩ rõ ràng nên xử trí như thế nào này hai tên nữ tử. Thôi, chỉ có thể chờ đợi chủ nhân xuất quan, lại làm xử trí. Ngân Nguyệt lắc đầu, cảm thấy tịch liêu. Dương Trần bế quan về sau, yêu sinh thực sự là tịch mịch như tuyết. Đông Hoang, Bắc Vực, giao chỉ tịnh hội bắt đầu. Giao chỉ tịnh thổ một mảnh náo nhiệt, bát phương hùng chủ tới chơi, thiên hạ cường giả mây tụ, các lộ kỳ nhân ẩn sĩ sôi nổi hiện thân. Giao chỉ tịnh hội cũng gọi là hội bản đảo, cách mỗi hơn 500 năm tổ chức một lần, cường giả như mây cùng đến tham dự tịnh hội. Chẳng qua, lần tịnh hội này cùng trước kia có chút khác nhau, dính đến một ít kỳ thạch, nhường chư hùng quan sát. Thật cùng tiên nhân tịnh hội, vô số tu sĩ sợ hãi thán phục, chỉ thấy một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ treo cao chân trời, chung quanh khắp nơi đều là ao sen, hoa mục, mây mù lượn lờ dưới chân, như ở thiên giới. Thịnh hội triệu khai điểm phi thường náo nhiệt. Giao chỉ tịnh thổ chỗ sâu lại là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ vì nơi này là giao chỉ thánh nữ bế quan nơi, tiên hà lượn lờ, màu ngọc bích bốc lên, như nhân gian tiên cảnh. Mà giờ khắc này đã có một đạo nhanh nhẹn lệ ảnh đứng lặng, áo trang phất phới, không nhiễm trần thế, tuyệt thế độc lập, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về, không dính khói lửa trần gian. Đây là một vị áo trắng tuyệt thế thanh lãnh nữ tử, chính ở chỗ này chờ đợi cái gì? Nàng toàn thân sạch không tì vết, tiên tư hiểu điệu, trắng toát ngọc thể cao gầy mà thon dài, tóc xanh như suối, vùng xoa bờ mông, dung nhan tuyệt thế, chân mày to con cong, mắt như thu thủy, liếc nhìn lại như thiên tiên lâm trần, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Giao chỉ thịnh hội cũng muốn bắt đầu, nhưng hắn vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Nữ tử nỉ non, đôi mi thanh tú cao lại, chính là giao chỉ thánh nữ chỉ giao. Lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh dường như theo mở miệng trên chín tầng trời truyền đến, hôm nay giao chỉ có đại sự xảy ra sao? Theo vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu tím, chân ngọc điểm nhẹ hư không, bộ bộ sinh liên, na gì mà đến. Nàng giơ tay nhấc chân cũng cùng thiên địa tương hợp, cùng đại đạo hợp thật, tỏa ra một loại phong hoa tuyệt đại ý vị. Tiên tiên đạo thai quả nhiên được trời ưu ái, tu hành Tây Hoàng Kinh về sau, đương thời chỉ sợ hãn hưu địch thủ. Chỉ giao nhẹ giọng cảm thán. Từ Tử Hà bái nhập giao trì thánh địa về sau, có Tây Vương mẫu tự mình chỉ điểm, Tử Hà tu vi có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung, đã sớm đột phá hóa long bí cảnh. Bây giờ lại đã đến hóa long thất trọng tiên cảnh giới. Nữ tử áo tím thân hình thon dài, khí chất thanh lãnh, dáng người nhẹ nhàng, như một gốc màu tím tiên ba, tóc xanh như suối, nương theo lấy màu tím dây cột tóc phi dương, có mở mị xuất trần phong thái. Tử Hà, ngươi là vào xem nhìn tu hành, hai thai không nghe thấy thế gian chuyện, hôm nay là giao chỉ thịnh hội này. Chỉ giao nhìn qua nàng, mở miệng nói. Tử Hà thanh lãnh ánh mắt hơi động một chút, nói, giao chỉ thịnh hội, ngươi từng cùng hắn giao ước, hắn đã đến rồi sao? Chỉ giao lắc đầu, hắn không có tới. Hắn sẽ không thất ước, tất nhiên nói sẽ đến, vậy liền nhất định sẽ tới. Tử Hà kiên định nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không tới tốt, hôm nay Tử phủ thánh địa thánh chủ cũng tới, nếu là hắn thì tại, vì tính cách của hắn không thể lại để ngươi bị đuổi thân. Giọng Chỉ Giao như tiếng trời êm hai, toàn thân bị sương khói mông lung lượn lờ, siêu trần thoát tục, nhanh nhẹn như tiên. Mọi thứ cũng muốn đối mặt, Tử phủ đúng ta có ân, có thể việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể tận lực đền bù. Tử Hà thì hiểu rõ Tử phủ thánh chủ ý đồ đến. Lúc trước, Giao Chỉ, Tử phủ đối với nàng sắp đặt trên luôn luôn không có đàng phép, Tử phủ thánh chủ thì luôn luôn chưa từng phát ra tiếng, cho đến hôm nay Giao Chỉ thịnh hội mới đi Giao Chỉ. Tử phủ thánh chủ hiển nhiên là kẻ đến không thiện, dự định làm nhìn thiên hạ tu sĩ trước mặt, nhường Giao Chỉ cho Tử phủ một câu trả lời. Chuyện đời vẫn không làm khó được hắn, nếu là hắn ở đây, có lẽ có những phương pháp khác ga. Tử Hà trong lòng có hơi rung động, nhìn về phía chân trời. Chỉ giao theo ánh mắt nhìn lại, ánh mắt yếu ớt. Nàng nhóm hy vọng Dương Trần đến, thì hy vọng Dương Trần không tới. thế gian nữ tử tâm sự luôn luôn như thế mâu thuẫn. Chí Giao cùng Tử Hà tiên tử sóng bay, hướng về Giao Chỉ Thịnh hội mà đi, hai người vừa xuất hiện lập tức khiến cho một phen doanh động. Tử Hà tiên tử đến rồi. Không ngờ rằng ngoại giới đồn đãi lại là thật, Tử Hà tiên tử là ma công truyền nhân làm hại, may mắn được thần tôn truyền thụ Tây Hoàng Kinh mới khôi phục tu vi, đành phải bái nhập Giao Chỉ. Vậy bây giờ Giao Chỉ thánh nữ đến tột cùng là ai? Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Chỉ Giao cùng Tử Hà sóng vai mà đến, cũng rất giật mình, hai người dường như không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Này không phù hợp lẽ thường. Gần đây, về Tử Hà tiên tử nghe đồn tại Bắc vực nhắc lên phong vân, tuyệt đối là tiêu điểm trong miệng mọi người nhân vật. Đặc biệt còn liên quan đến Dương Trần, Chỉ Giao hai cái này thế hệ tuổi trẻ người làm mưa làm gió, ngoài ra lại liên quan đến Giao Chỉ thánh địa cùng Tử Phụ thánh địa, nghĩ không làm cho chú ý đều không được. Đáng tiếc, thần tôn không ở chỗ này địa, nếu không tuyệt đối sẽ dẫn tới một phen kinh thiên bận sóng. Từng đợt tu sĩ nhiệt nghị âm thanh truyền vào bên tai, Chỉ Giao cùng Tử Hà cũng rất bình tĩnh nhập tọa, siêu nhiên bận ngoại. Lần này Giao Chỉ thịnh hội trước này chưa có long trọng, bây giờ còn chưa có chính thức bắt đầu, bên trong vùng tịnh thổ này đã tiến vào rất nhiều kỳ nhân, thiên hạ các lộ cao thủ hội tụ. Thần Vương Thể, Kim Xích Tiêu, Song Tử Vương, Vũ Hoa Vương, Tử Hà, Chỉ Giao đều trở thành mọi người đàm luận tiêu điểm. Những người này là làm nay cường đại nhất, cao thủ trẻ tuổi, tụ tập một đường, chắc chắn sẽ va chạm ra một ít rực rỡ hỏa hoa. Ngoài ra, nguyên thuật cảnh diễm khẳng định sẽ là một điểm sáng lớn, cổ xưa nhất nguyên thuật thế gia cũng đến rồi, khẳng định không thể thiếu tranh phong, tất cả mọi người đang chờ mong. Đột nhiên, một hồi tiếng nghị luận truyền đến, thánh thể đến rồi. Diệp Phàm vừa xuất hiện thì dẫn tới manh động. Hắn đã đánh vỡ tứ cực nguyên rủa, tiến quân tứ cực bí cảnh, chẳng qua tục truyền hắn người bị đạo thương, ngày giờ không nhiều. Rất nhiều người đều rất giật mình, gần đây, Diệp Phàm dẫn xuất không nhỏ sóng gió, cũng đã trở thành đông hoang nhân vật tiêu điểm. Hừ, chiến trận vẫn đúng là không nhỏ. Nguyên thuật cổ thế gia có người tuổi trẻ âm dương quái khí nói, "Diệp tử, nhìn tới lần này Giao Trì thịnh hội sẽ không bình tĩnh, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a, đáng tiếc thần tôn không tại." Lý Hát Thủy nhắc nhở Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu một cái, nhập tọa Giao Trì. Giờ phút này, không ngừng có người cưỡi mây bay mà đến, tất cả đều là nhân vật có lai lịch lớn, đúng như tiên nhân tại đi gặp giống như. Trung Châu cổ hoa hoàng thúc đến, Bắc Cực băng thần cung chủ Giá Lâm, Tây Mạc Độ Ách thần tăng tới chơi, Nam Lĩnh chiến thần điện chiến vương Giá Lâm. Các đại nhân vật một người tiếp một người xuất hiện, các loại thần liễn hào quang nhấp nháy, ép qua thiên không, như chúng thần xe riêng. Liếc nhìn lại, đều là giao long kéo xe, hoàng điểu hậu duệ bay lượn, mỗi một con dị thú đều vô cùng phi phàm. Tây Mạc thần tăng sau đầu bao phủ từng tầng thần hoàn, tu vi dọa người, đây là La Hán hay là Tôn giả? T. Bắc Cực thần cung không phải Bắc Nguyên cực điểm băng nguyên trên cổ lao thánh địa sao? Cách xa nhau ước vạn dặm khoảng cách, bọn hắn cung chủ đều tới, Giao Chỉ mặt mũi thật là lớn. Nam Linh chiến thần điện, nghe nói bên trong có thành tựu thần bí mật, bọn hắn chiến vương thế mà cũng tới. Vô số tu sĩ nghị luận không ngớt, các đại nhân vật không ngừng xuất hiện, càng có thật nhiều bình thường khó gặp kỳ nhân hiện thân. Nơi này tiên nhạc cùng vang lên, các loại linh cầm thủy thú hiện ra. Mây trắng bên trên, cung điện liên miên, kỳ hoa nở rộ, giao thảo trải đất, tiên vụ phun trào, cũng bất quá đầu gối cao, rất nhiều tiên hạc cùng loan điệu bay múa, thọ vượn bưng đào rót rượu. Thật như là đi tới trong thần thoại thiên cung. Diệp Phàm kinh dị, chợt nghe một đạo tiếng la truyền đến, nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng, Nam Cung Chính Giá Lâm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thất kinh. Dù cho là một vài đại nhân vật cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, bọn hắn tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa đứng lên, hướng ra phía ngoài trông lại. Chỉ thấy, mây mù cuồn cuộn, cánh hoa phất phới, từng mảnh sáng long lanh, một cái do hóng ánh hoa phiến vô thành đại đạo hiện hiện. Một tiếng ầm vang, phồn hoa đại đạo từ chân trời thẳng tắp vào tới, hương thơm đầy trời, là cái này nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng Nam Cung Chính. Nam Cung Chính tu luyện Trường Sinh Quyết, vì có cây là già, vì dở hơi lỡ đói, bên cạnh cũng không cách linh hảo. Nam Cung Chính lại xuất hiện. Nam Cung Chính đến, không ai có thể gìn giữ chấn định. Sớm có nghe đồn, 500 năm trước Nam Cung Chính đã tọa hóa rồi, có thể không ai từng nghĩ tới mấy năm trước hắn lại như thế. Sau đó, nghe đồn hắn cùng Đông Hoang một nhóm hóa thạch sống bước vào Thanh Đồng Tiên Điện, như vậy một đi không trở lại. Không ngờ rằng, hôm nay thế mà lại xuất hiện. Nam Cung Chính lại năng lực theo Thanh Đồng Tiên Điện trở về. Chẳng trách nhân vật già cả đều gọi hắn là không chết Nam Cung Chính. Tất cả mọi người kinh dị, muốn biết hắn là có hay không tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, rốt cục có rồi thế nào một phen gặp gỡ. Ta may mắn theo tiên điện thoát khốn mà ra. Nam Cung Chính thở dài nói. Mọi người nghe vậy đều bị kinh hãi, Nam Cung Chính lại thật tiến vào tòa kia kinh khủng Thanh Đồng Tiên Điện. Phải biết chỗ nào thế, nhưng cái thế cao thủ phân mộ à, từ xưa đến nay hiếm người năng lực còn sống đi ra. Không ngờ rằng Nam Cung Chính lại còn sống hiện ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại nhân vật cũng ngồi không yên, đi ra Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chủ động nên đón, như là mọi người vờn quanh giống nhau, đem Nam Cung Chính chen chúc đi vào thiên cung ở giữa. Bọn hắn cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nam Cung Chính thì trốn ra được, không biết phải chăng là so với ta cùng Dương Sư Minh xâm nhập càng xa. Diệp Phàm kinh dị. Chữ tiên sát cơ sâu cổ kim, huyền bên trong có thiên địa, viễn cổ đại đế huyết. Nam Cung Chính lời nói truyền ra. Diệp Phàm chấn động trong lòng, Nam Cung Chính tuyệt đối đi tới Thanh Đồng Tiên Điện chỗ sâu, gặp được cái đó do bất diệt thánh huyết khắc thành chữ tiên, hẳn là hắn đi vào huyền môn phía sau hay sao? Trong thiên cung đại nhân vật cũng rất hiếu kỳ Thanh Đồng Tiên Điện chi bí, Nam Cung Chính cười lấy kể xong rồi Thanh Đồng Tiên Điện trải nghiệm. Nguyên lai cùng oan nhân đại đế thuế biến liên quan đến. Nam Cung Chính nói xong, nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra, tiểu hữu thì tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện a. Diệp Phàm bình tĩnh gật đầu, không tệ. Tất cả mọi người một hồi rung động, chư thánh nữ thánh tử tâm thần rung động, cho dù các đại thánh chủ cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Tiểu hữu ngươi vạn vật mẫu khí nguyên căn, tất nhiên là theo Thanh Đồng Tiên Điện lấy được a. Nam Cung Chính hỏi lại. Không tệ. Diệp Phàm bình tĩnh như trước gật đầu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao, ầm ĩ khắp trốn, không ai có thể tưởng tượng đến vạn vật mâu khí bắt nguồn ở đây. Tiểu Hữu ngươi có biết, ngươi cùng ngoan nhân kết lớn lao nhân quả, vạn vật mâu khí nguyên căn chính là hắn tìm thấy. Nam Cung Chính thở dài một tiếng. Diệp Phàm đau cả đầu, vị này ngoan nhân đại đế vô cùng giỏi người, không ai không rụt rè, hung danh di chuyển vạn cổ. Ngoan nhân đại đế ngạo được thái cổ, đời thứ nhất tuổi già khai sáng ra bất diệt thiên công, nhờ vào đó hóa sinh xuất thần thai, lại đem lột ra lão thể tế thành cực đạo đế binh. Thượng cổ thôn tiên ma quán uy lực vô tận, tương truyền nếu để cho hắn khôi phục, giống như thôn tiên đại đế phục sinh lâm thế. Ngoan nhân cả đời, nhất làm cho thiên hạ cảm thấy kinh khủng tự nhiên là đời thứ nhất, dẫm lên chư vương thi cốt đi tới. Thôn tiên ma uy cái thế. Nam Cung Chính nhìn về phía Diệp Phàm, đột nhiên mở miệng nói, ngươi đạt được rồi vạn vật mâu khí nguyên căn, nhưng ngươi lại không biết, còn có người đạt được rồi ngoan nhân truyền thừa, nói một chút đi, cùng ngươi cùng nhau bước vào thanh đồng tiên điện người kia là ai? Quả nhiên, này Nam Cung Chính là hạng trang mua kiếm, ý tại bãi công, không chỉ là vì ta mà đến, càng là hơn vì Dương sư minh. Diệp Phàm lắc đầu, nói, không từng có những người khác, chỉ có một mình ta tiến vào thanh đồng tiên điện. Ha ha, ngươi đạt được rồi như vậy cơ duyên lớn lao, ngươi có biết ngươi cùng ngoan nhân kết thiên đại nhân quả? Nam Cung Chính sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, ngươi nếu là không nói ra cùng ngươi cùng nhau bước vào thanh đồng tiên điện là ai, hôm nay sợ là không tốt kết thúc. Diệp Phàm bình tĩnh như trước, nói, xác thực không từng có người khác, chỉ có một mình ta tiến vào thanh đồng tiên điện. Nam Cung Chính lắc đầu, không lên tiếng nữa. Giao Quang Thánh Chủ nhìn về phía Diệp Phàm, cười lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi không nói ta cũng hiểu biết, cùng ngươi cùng nhau bước vào thanh đồng tiên điện người kia chính là Dương Bắc Thần a. Trong thiên hạ thì chỉ có ngoan nhân truyền thừa mới có thể để cho một giới phàm thể trưởng thành là bây giờ thần tôn. Giao Quang Thánh Chủ như vậy lời nói truyền ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người biến sắc, bất kể nhân vật thế hệ trước hay là cửa đại điện thế hệ tuổi trẻ, thần sắc đều bất bình tĩnh. Tại thời khắc này, trong đại điện có chút rét lạnh, ánh mắt mọi người cũng tập trung trên người Diệp Phàm, rất nhiều người đều mang theo nhàn nhạt cười lạnh, ý vị thâm trường. Lúc này một đạo âm thanh tự nhiên vang lên, bây giờ ngoan nhân truyền thừa người sớm đã xuất thế, còn có ai không biết Lệ Phi Vũ tu thành thôn tiên ma công, mà Giao Quang Thánh Địa Nguyên Thánh Tử tu hành có bất diệt thiên công, Giao Quang Thánh Chủ như thế ác ý hại người, tâm tư không khỏi vô cùng ác độc. Đối mặt một vị thánh chủ, chỉ giao lời nói rất nhẹ, cũng không lớn tiếng tranh luận, nhưng mang theo một loại đối chọi gay gắt khí thế. Thật sao? Bây giờ cũng không người biết được Dương Bắc Thần rốt cục tu có cơ nào truyền thừa. Hắn trước kia đột nhiên tăng mạnh, nếu chỉ là yêu đế kinh văn, hắn năng lực trưởng thành đến một bước này sao? Giao Quang Thánh Chủ liếc nàng một chút, cười lạnh nói, Dương Bờ Cơ chỉ là một giới phàm thể năng lực trưởng thành nhanh như vậy. Đây không phải tu hành thôn tiên ma công là cái gì? Thánh chủ lời này vì sao không ngay trước mặt thần vương đi nói, Giao Quang Thánh Địa bây giờ ngoan nhân nhất mạch hiểm nghi cũng còn chưa giải trừ đi. Giống như này nóng nảy nghĩ kéo dưới người thủy. Từ Hà thanh lanh âm thanh truyền đến. Giao Quang Thánh Chủ sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, Tử Phụ Thánh Chủ, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút rồi, không biết nàng này hiện tại là giao chỉ người, hay là các ngươi tử phụ người? Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Tử Phụ Thánh Chủ cùng Tây Vương Mẫu đều sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, giao chỉ vùng trời truyền đến tiếng oanh minh. Cửu Thiên chi thượng, tiên lôi phun trào, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, như là thiên địa vạn đạo đang cùng reo vang. Đó là cỡ nào cảnh tượng? Tựa như là có người phá cảnh mà đến. Lẽ nào là vị kia thần tôn đã đến rồi sao? Thế nhưng này khí tức khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng a. Trong thiên cung, đông đảo thế lực lớn cường giả cảm nhận được cố khí tức kia ba động, đều là trợn mắt há hốc mồm, hít vào khí lạnh. Thần tôn, Dương Bắc Thần, tính toán đâu ra đấy, cũng mới chừng 20 tuổi a. Oanh! Giao chỉ thánh địa vùng trời, tiên quang đại phóng, tường vân đầy trời thiên, bảy sắc màu ngọc bích treo ngược mà xuống, như đám mây che trời. Mơ hồ trong đó, phản phất có một đạo vĩ đại đế ảnh hiện hiện, trấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang cổ kim tương lai. Chương 318, nhân quả gia thân tiết thiên cơ, hai trong một cầu đặt mua. Chương 318, nhân quả gia thân tiết thiên cơ, hai trong một cầu đặt mua. Trong tiên cung, Giao Quang Thánh Chủ đối mặt kia vĩ đại thân ảnh uy áp, vì hắn tiên đại nhị tầng thiên tu vi, thì sắc mặt biến hóa. Đây là cỡ nào công pháp, lại làm ta cũng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Giao Quang Thánh Chủ không thể bảo là không cường đại, trong tiên đài nhị tầng thiên cũng đi lên không ít bậc thềm, có thể gào vỡ sơn hà, quan sát đông hoang chỉ nổi. Là cao quý Giao Quang Thánh Địa chi chủ, chấp trưởng Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Giao Quang Thánh Chủ tuyệt đối có kiêu ngạo tư cách. Nhưng này vĩ đại đế ảnh, đúng là nhường hắn cũng có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, lại không có một chút ma tính. Cái này khiến Giao Quang Thánh Chủ nhíu mày, hắn cũng không thích loại cảm giác này. Ngay tại rất nhiều tu sĩ kinh ngạc thời khắc, xa xa một tôn đồng lâu ngang trời, để ép đầy trời khung, xích hồng hào quang đem tất cả dị tượng ngăn cách, nhường ngoại nhân không cách nào nhìn trộm. Đây là Hàng Vũ Lô, lẽ nào là thần vương? Rất nhiều thế lực lớn các đại nhân vật nhìn thấy tùy ý ngăn cách dị tượng cự lô, đều là âm thầm kinh hãi. Người xuất thủ kia, không hề nghi ngờ là một vị vượt xa tiên đài nhị tầng thiên vô thượng cường giả, đương thời thánh nhân. Thần vương xuất quan, tự thân vì hắn hộ đạo. Vô số tu sĩ suy đoán, Giao Quang Thánh Chủ, Tử Phụ Thánh Chủ đồng tử hơi co lại. Ngay tại rất nhiều thế lực lớn các đại nhân vật, vì đủ loại dị tượng mà sinh ra đủ loại suy đoán lúc, chân trời ba động, rốt cục chìm xuống. Tại một hồi sáng chói tiên quang bên trong, một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, chậm rãi hiện thân. Giờ phút này, giữa trời đất, vô số ánh mắt đều là rơi vào rồi đạo kia đạp thiên mà đến thân ảnh phía trên. Đây hết thể liền như là vạn xuyên quy hải giống như. Đạo thân ảnh kia thân hình cao, anh tư vĩ đại, quanh thân bao phủ mông lung hỗn độn khí, một bộ áo trắng không nhiễm trần thế. như là tiên tôn lâm trần. Quanh người hắn phát sáng, ngay cả sợi tóc cũng từng chiếc có ánh, hoàn mỹ thân thể như tiên kim chú thì mà thành, chảy xuôi bất diệt vầng sáng, cho người ta một loại vĩnh hằng bất diệt cảm giác. Hắn dung mạo bị như có như không tiên huy hỗn độn bao phủ, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy tuấn mỹ vô song ngũ quan. Phong thần tuấn lãng đến cho người ta một có loại cảm giác không thật. Để người nhìn thấy lần đầu tiên, rồi sẽ sinh ra hoài nghi, thế gian vậy mà sẽ có như thế xuất trần tuyệt tục người. Chẳng lẽ dáng lâm phàm trần tiên nhân? Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, tất cả ánh mắt tập trung tại đạo thân ảnh kia trên người. Rất nhiều nữ tử thậm chí liền hô hấp đều rất giống ngưng. Dù là một ít gặp qua Dương Trần Thánh nữ cấp nhân vật, giờ phút này thì có loại tâm thần đều say, chính muốn cảm giác hít thở không thông. Bế quan một năm, Dương Trần tu vi độc mã tuyệt trần, khí chất thăng hoa, càng thâm thúy hơn, vô song vô đối. Hiệu hiệu Loan Phượng Tư, đồng bền thần tiên khí. Thân làm đạo sĩ đạo nhất thánh nữ cũng như là ngây dại, choáng váng bình thường, thấp giọng nói ra những lời này ngữ tới. Mà giờ khắc này, Dương Trần đối mặt với đầy trời tầm mắt, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, lại quá khứ một năm rồi. Hắn không ngờ rằng, lần này xuyên qua phàm nhân thế giới, lại qua trong giây lát đi qua thời gian một năm. Bây giờ hắn xuyên qua trở về, hậu tích bạc phát, thực lực lại lần nữa thăng hoa, đã đến Hóa Long Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Vượt xa lúc trước quyết định lắng đọng mục tiêu, tuyệt đối coi như là vượt mức hoàn thành lắng đọng nhiệm vụ. Có thể nói, khắp nơi tìm Đông Hoàng, không, thậm chí là tất cả bắt đầu, năng lực tại 18 tuổi đã đến Hóa Long Cửu Trọng Thiên đỉnh phong người, tự cổ chí kim, đều tìm không ra mấy cái. Giao chỉ thịnh hội đã bắt đầu, mời thần tôn, thần vương nhập tọa. Chí Giao nhìn thấy Dương Trần cùng thần vương đến, tự thân lên tiền đón vào thiên cung nhập tọa, hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý. Trừ ra đại nhân vật nhóm, chỉ có kỳ người mới có tư cách nhập tọa thiên cung, không hề nghi ngờ Dương Trần có tư cách này. Đang ở thánh chủ mới có thể ngồi xuống trong thiên cung, thế hệ tuổi trẻ có tư cách đó chỉ có Dương Trần một người. Ngay cả Chí Giao, Tử Hà đều chỉ có thể cùng rất nhiều thánh nữ thánh tử ngồi ở lân cận thiên cung cung khuyết ở giữa. Ừm, trước nhập tọa đi. Dương Trần khẽ gật đầu, dẫm lên trời, mở mịt tuyệt trần, như tiên tôn ngang trời. Mãi đến khi Dương Trần thân ảnh bước vào giao trì tịnh thổ trong thiên cung, những kia chú ý tầm mắt mới hồi phục tinh thần lại. Thần tôn càng phát ra sâu không lường được. Bạch Y Di thần vương đều khó mà che giấu hắn phong thái. Bây giờ thần tôn thực lực làm sao, ta không rõ ràng, nhưng luận dung mạo khí chất, thuộc về Đông Hoàng đệ nhất. Một vị Đông Hoàng thánh nữ thánh địa si ngốc tự nói. Trong thiên cung, rất nhiều đại nhân vật cũng biết Dương Trần sắp đến, còn chưa nghĩ kỹ ứng đối ra sao. Đột nhiên, một đạo mênh mông âm thanh từ phía trên cửa cung truyền đến, cảm tạ chư vị tới trước tham gia giao chỉ thịnh hội. Lời còn chưa dứt, một đạo áo trắng tuyệt trần thân ảnh, thản nhiên đi vào trong điện, như là chủ nhà giống như. Tất cả tranh luận tại lúc này lắng lại. Ở đây rất nhiều đại nhân vật đều là có hơi thất thần. Tất cả nữ tử đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng, Dương Trần như là tiền tôn lâm thế, kia cố khí chất quá siêu nhiên xuất trần. Vị này chính là thần tôn, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy, thật là người trong chốn thần tiên vậy. Tất cả mọi người trong lòng cảm thán, thực tế là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Trần người, cũng có chủng hậu sinh khả úy cảm giác. Bằng chứng ấy tuổi liền đạt tới rồi Hóa Long bí cảnh đại viên mãn, biến thành thánh chủ, chính là mấy năm này chuyện. Tại đây vắng vẻ bên trong, đột nhiên có một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, thần tôn quả nhiên là tiến cảnh phi phàm. Bản tọa còn nhớ ngươi đột phá Hóa Long bí cảnh còn không qua nhiều năm, một lần bế quan liền Hóa Long bí cảnh viên mãn. Giao Quang Thánh chủ ánh mắt sáng rực, chằm chằm vào Dương Trần. Không tệ. Dương Trần mỉm cười gật đầu, hắn tu hành tiến cảnh trên đời đều biết, không có gì tốt giấu giếm. Tiểu Hữu, có từng tiến vào Thanh Đồng Thiên Điện? Nam Cung Chính nhìn về phía hắn, đột nhiên hỏi. Tiến vào. Dương Trần sớm có tính toán, trong mắt nhấp trà. Cho tới bây giờ, việc này cũng không cần che giấu. Nam Cung Chính cau mày nói, Tiểu Hữu, ngươi có biết các ngươi đã cùng Ngoan Nhân Đại Đế kết nhân quả lớn lao? Cùng Ngoan Nhân kết nhân quả? Diệp Phàm trong lòng chấn động, vị này Ngoan Nhân Đại Đế vô cùng giỏi người, không ai không rủ rẻ, hung ác danh chấn bạc cổ. Ngoan Nhân Đại Đế ngạo được thái cổ, đời thứ nhất tuổi già khai sáng ra bất diệt thiên công, nhờ vào đó hóa sinh xuất thần thai, lại đem lột ra lão thể tế thành cực đạo đế binh. Thượng cổ thôn thiên ma quán uy lực vô tận, tương truyền nếu để cho hắn khôi phục, giống như thôn thiên đại đế phục sinh lâm thế. Ngoan Nhân cả đời nhất làm cho thiên hạ cảm thấy kinh khủng tự nhiên là đời thứ nhất, dẫm lên chư vương thi cốt đi tới. Thôn thiên ma uy cái thế, Ngoan Nhân một thế tuổi già khai sáng ra bất diệt thiên công, lại không một người biết được có uy lực lớn đến mức nào, vì lúc đó sớm đã quân lâm thiên hạ, trên đời không một chiêu chi địch. Tự cổ chí kim luận cổ kinh chi thần bí, thuộc về bất diệt thiên công, không ai biết được hắn tiên uy đến tột cùng làm sao. Chẳng qua, mọi người phỏng đoán, nhất định là quan lại của kim. Rốt cuộc, đó là một vị vô thượng đại đế tuổi già mới khai sáng công pháp, khẳng định siêu thoát nơi này tiền cổ kinh. Ngoan Nhân đời thứ hai, bỏ thôn tiên chi hảo, hắn muốn vì bất diệt thiên công tế luyện ra kiện thứ hai cực đạo đế binh. Nhắc tới Ngoan Nhân đại đế, rất nhiều người đều rung động. Một người lại muốn tế luyện ra hai thanh đế binh. Này là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn là thôn tiên đại đế lúc, không có tìm được tiên tài, cuối cùng đem chính mình vô thượng đế thân tế luyện rồi, làm hóa sinh xuất thần thai, chặt đứt đi qua sau, đời thứ hai rốt cục tìm được rồi bạn vật mâu khí nguyên căn tiểu này có thể xưng lịch tiên thánh vật. Ngoan Nhân đại đế khẳng định là muốn rèn đúc một kiện vô thượng đế binh, chẳng biết tại sao, chậm chạp cũng không động thủ. Lúc này mới đem bạn vật mâu khí lưu ở lại. Trong thiên cung tất cả mọi người chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt lửa nóng dường như có thể giết người. Vang dội cổ kim Ngoan Nhân đại đế tìm thấy vô thượng thánh vật, lại rơi vào rồi trong tay của hắn. Trong cung điện ở Mỹ khắp trốn, bất kể là nơi cửa trẻ tuổi một đời, hay là ngồi xuống bên trong hùng chủ, ai cũng ghen ghét cùng cực kỳ hâm mộ. Xin hỏi Nam Cung đại năng, cái gì gọi là nhân quả? Muôn người chú ý dưới, Dương Trần mỉm cười nói. Nam Cung Chính nhíu mày, nhân quả ngay cả đại đế đều khó mà nói rõ, hắn cũng có thể có gì lời bàn cao kiến, nhân tiện nói, tiểu hữu có gì cao kiến. Đối với Dương Trần, Nam Cung Chính cũng sẽ không giống lúc trước đúng Diệp Phàm nói như vậy. Rốt cuộc, Dương Trần chẳng những bối cảnh thâm hậu, tự thân tu vi thì khoảng cách tiên đại bí cảnh chỉ có một bước rồi. Năng lực tại cái tuổi này thì đi đến một bước này tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm tuyệt đại thiên tiêu. Tiếp qua mấy năm, Dương Trần chỉ sợ là ngay cả hắn đều muốn vì cùng thế hệ luận giao rồi, căn bản không thể, cũng không dám kinh thường. Mà có Bạch Tỷ Di Thần Vương ở đây, Dương Trần quyền lên tiếng không thể so với Giao Quang Thánh Chủ Chi Lưu kém hơn bao nhiêu. Dương Trần đối mặt với Nam Cung Chính, nói: "Nhân quả chi đạo, ai có thể nói rõ, ngay cả cổ chi đại đế đều khó mà hiểu thấu đáo nhân quả, ta đối với nhân quả lại có gì cao kiến có thể nói? Nhưng nếu là đương thời người kiêng kỵ cổ thế nhân quả, nói thế nào tu hành, nói thế nào chứng đạo, nói thế nào thành tiên? Như nhân quả làm thật, kia đạo thống cổ chi đại đế để lại, cũng sẽ không bao phủ tại lịch sử bụi bặm chúng rồi." Không hổ là Dương sư huynh một câu vật trần. Diệp Phàm thì nói thêm: "Ngoan nhân đại đế cũng chết đi nhiều năm như vậy, nếu có nhân quả thì đã sớm đoạn mất." Nam Cung Chính lắc đầu, mở miệng nói: "Lời tuy như thế, nhưng Ngoan nhân đại đế quá mức bất thường. Trong cõi u minh chắc chắn sẽ có nhân quả, như Hằng Vũ đại đế là đoạn nhân quả, đi xa Trung Châu, đến chết cũng không quay về. Hư Không đại đế là đoạn nhân quả, sau khi chết đem chính mình táng tại không ngần trong hư không, thi cốt vĩnh viễn không xuất thế." Nam Cung Chính liên tục mở miệng. Rất nhiều nhân vật giả cả cũng tại nghiêm túc trầm tư, đối với cổ chi đại đế cực kỳ kiêng kỵ, mặc dù bọn hắn đã chết đi nhiều năm. Diệp Phàm đau cả đầu, kỳ thực hắn cũng không lo lắng nhân quả, lo lắng duy nhất là Ngoan nhân chưa chết. Chỉ có Dương Trần cười nói: "Nam Cung đại năng cũng đừng có nói chuyện giật gân rồi, nếu ngươi có thể tìm hiểu nhân quả, chớ nói chạm đạo thành vương, chính là biến thành cổ chi thánh hiền đều không thành vấn đề rồi." Nam Cung Chính hơi biến sắc mặt. Lời này có thể nói chu tâm chi ngôn, hắn bây giờ tuổi thọ không nhiều, căn bản không nhìn thấy chạm đạo hy vọng. Giao Quang Thánh Chủ gặp hắn bị Dương Trần nói á khẩu không trả lời được, hơi cười một chút, mở miệng nói giúp vào, nói về nhân quả hư vô mà mịt, nhưng ngươi từng tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, nên thu hoạch không nhỏ đi. "Không tệ." Dương Trần hào phóng thừa nhận. Ngược lại để Giao Quang Thánh Chủ đống chốc giật mình. Lẽ nào kẻ này sẽ không sợ trên lưng Ngoan nhân truyền nhân danh hảo, người người kêu đánh? Ngoan nhân truyền thừa người, trọng tâm câu chuyện cực kỳ mất cảm, sẽ dẫn phát thiên đại náo động, động một tí có đại họa sát thân. Vì Ngoan nhân không giống với cái khác đại đế, ban đầu danh xưng thôn thiên đại đế, toàn bộ mặt đất cũng bởi vì hắn mà run rẩy. Ai cũng không nghĩ công pháp của hắn lần thứ hai xuất thế. Huống chi, lúc trước Lệ Thành đế cũng đánh một trận, thôn thiên ma công người thừa kế Lệ Phi Vũ tạo ra đầy trời thai ương máu, trước mặt mọi người tiêu diệt rất nhiều thánh nữ thánh tử, khoảnh khắc luyện hóa, chấn động thiên hạ. Ai cũng tìm không được Lệ Phi Vũ tung tích, nhưng nếu Dương Trần chính là Lệ Phi Vũ, kia tất cả có thể giải thích thông. Giao Quang Thánh Chủ đám người đang muốn nổi lên, đã thấy Dương Trần cười nói: "Ta không những ở Thanh Đồng Tiên Điện thu hoạch rất nhiều, thậm chí ta còn phải ve sầu Chân Long Bất Tử Dược chỗ." "Cái gì? Chân Long Bất Tử Dược? Chuyện này là thật?" Trong thiên cung rất nhiều đại nhân vật, kỳ nhân cũng ngồi không yên, tất cả đều ghé mắt nhìn về phía Dương Trần. Ngay cả Chân Long Bất Tử Dược cũng biết, hẳn là hắn thực sự đến rồi Ngoan nhân truyền thừa hay sao? Rất nhiều hùng chủ cũng đứng lên, nhìn chăm chú Dương Trần. Nếu không phải Bạch Tỷ Di Thần Vương ở đây, lại đang ở giao chỉ, bọn hắn cũng muốn nhân cơ hội ra tay, cầm xuống Dương Trần ép hỏi. Giữa sân bầu không khí ngưng kết, Dương Trần lại là đột nhiên cười, nói ra, việc này Tử Hà tiên tử cũng hiểu biết. "Thật có việc này?" Tử phủ thánh chủ nhìn về phía ngoài điện Tử Hà. Tử Hà không biết Dương Trần đánh cho ý định quỷ quái gì, nhưng vẫn gật đầu, đi đến trong thiên cung, nói ra, "Thật có việc này." Dương Trần nhìn qua nàng, mỉm cười nói, "Nhắc tới cũng là tạo hóa trêu ngươi, ta cũng vậy cùng Tử Hà tiên tử thăm dò một chỗ bí địa, mới bất ngờ biết được Chân Long Bất Tử dự chỗ. Cái này cũng đưa đến Tử Hà tiên tử là Ngoan nhân truyền nhân làm hại, tu vi mất hết, là giữ được tính mạng, vạn bất đắc dĩ Tử Hà, chỉ có thể ngược lại tu hành Tây Hoàng Kinh." Dương Trần dăm ba câu đem Tử Hà sự tình nói rõ ràng đã hiểu, còn để lộ ra Chân Long Bất Tử dược ở vào Vạn Long Sào. "Các loại nhân quả, thật thêm Lệ Phi Vũ chi thân. Rốt cuộc, các ngươi muốn tìm Ngoan nhân truyền nhân là Lệ Phi Vũ, cùng ta Dương Bắc Thần có quan hệ gì à? Kẻ này, nhất định không thể lưu." Giao Quang Thánh Chủ thấy mọi người đều bị Chân Long Bất Tử dược rời đi chú ý, đang muốn nổi lên, nhằm vào Dương Trần. Dương Trần lại là dự phán nói: "Giao Quang Thánh Chủ, không biết vị kia Giao Quang Thánh Tử ở đâu? Cả người bất diệt thiên công, chỉ sợ đây thôn tiên ma công tính nguy hại còn nhiều hơn mấy phần a." Cái khác thánh chủ nhảy ra nói: "Ta là Ngoan nhân truyền nhân, còn có một chút lý do." Dương Trần khẽ cười nói: "Có thể Giao Quang Thánh Địa lại không tư cách nói chuyện, rốt cuộc ngươi Giao Quang Thánh Địa hiểm nghi cũng còn chưa rửa sạch đâu." "Ngươi đây là ý gì?" Giao Quang Thánh Chủ nhíu mày. Giao Quang Thánh Chủ lại nhiều lần dội hắn nước bẩn, Dương Trần đương nhiên sẽ không lại cho hắn nể mặt, lúc này nói ra: "Hôm nay trước mặt người trong thiên hạ, ta thì nói cho rõ ràng rồi, Giao Quang Thánh Địa đồ có kỳ danh, Giao Quang chính thống sớm đã bị Ngoan nhân nhất mạch cho ăn mòn." Dương Trần một câu rơi xuống, có thể nói long trời lở đất, nhưng rất nhiều hùng chủ đại năng lần đầu tiên đổi sắc mặt. "Nói bậy nói bạn." Giao Quang Thánh Chủ sắc mặt xanh xám. Dương Trần phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Thậm chí, các ngươi Giao Quang Thánh Địa đế binh, tại mười mấy vạn năm trước, cái đó gió táp mưa sa ban đêm, chính là Ngoan nhân đại đế tự tay chế tạo Long Văn Hắc Kim Đỉnh." "Cái gì? Long Văn Hắc Kim Đỉnh là Ngoan nhân đại đế tạo thành? Chẳng phải là nói mười mấy vạn năm trước Ngoan nhân còn sống sót?" Lúc này ngay cả Giao Chỉ Tây Vương Mẫu sắc mặt đều lại biến. Còn lại thánh chủ cấp đại nhân vật thì nhìn về phía Giao Quang Thánh Chủ, chỉ gặp hắn sắc mặt xanh xám, cực kỳ khó coi. "Nói bậy bạn." Giao Quang Thánh Chủ hận không thể ngay lập tức bóp chết Dương Trần, nhưng có Bạch Tỷ Thần Vương ở đây, hắn làm một cử động nhỏ cũng không dám. Dương Trần giống như cười mà không phải cười, tiếp tục nói, Giao Quang Thánh Địa đã sớm thành Ngoan Nhân Nhất Mạch chỗ ẩn thân. Không chỉ như thế, Ngoan Nhân Nhất Mạch còn đang ở hướng những tông môn khác thánh địa không ngừng ăn mòn. Thái Huyền Môn Hoa Vân Phi chính là người bị hại một trong, hắn bị buộc chuyển thừa thôn Thiên Ma Công. Đối mặt với một đám kinh dị, khó hiểu, ánh mắt hoảng sợ, Thái Huyền Môn chủ thật sâu thở dài, gật đầu một cái. Dương Trần đảo mắt toàn trường, tiếp tục nói, không chỉ có là Thái Huyền Môn, Ngoan Nhân Nhất Mạch ngay cả Khương gia cũng dám lưu đồ. Đó là tại Thần Vương tái xuất trước đó. Khương gia thần huyết nhất mạch đại bị chèn ép, mới có Thần Vương hậu nhân mưu phản Khương gia, biến thành thập tam đại khấu sự tình. Khương gia chủ mạch đại khái là vì đạt được rồi Ngoan Nhân đại đế truyền thừa, không cần Thần Vương nhất mạch đi. Kia Khương Giật Phi học rồi bất diệt thiên công, Khương gia thần thể thanh danh không hiện, không phải là chuẩn bị thỏa mãn Khương Giật Phi. Khương gia thánh chủ mặt trầm như nước, nhưng cũng không phản bác. Rất nhiều thánh chủ cấp đại nhân vật thấy cảnh này, lại không hoài nghi, Dương Trần trước mặt người trong thiên hạ, từ bóc hắn ngắn, trực tiếp đem Khương gia trong bẩn thỉu hoạt động cũng nói ra. Không ít thánh địa thế gia thánh chủ đều đã nghĩ đến một số bí mật sự kiện, trước đây luôn luôn không rõ ràng cho lắm. Nhưng nghe Dương Trần Kiểu nói này, như là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, Ngoan Nhân Nhất Mạch sự tình thật là có thể làm thật. Đủ rồi. Giao Quang thánh chủ cười lạnh nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, những việc này ngươi lại là làm sao biết được. Ngươi từng tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện thu hoạch rất nhiều, còn phải ve sầu chân long bất tử dược chỗ, bây giờ, không người biết được ngươi rốt cuộc tu có công pháp gì, ngươi năm gần đây đột nhiên tăng mạnh, tiến cảnh nhanh chóng, không phải thôn thiên ma công sao? Những việc này từng kiện, lẽ nào không cần cho ta bà, cho người trong thiên hạ một lời giải thích sao? Giao Quang Thánh Chủ hiên ngang lẫm liệt, rõ ràng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên hư không một trận rung động, rung ra một mảnh ba động, như gợn sóng giống nhau khuyết tán ra đến. Một tiếng ầm vang, đường đường một đời Giao Quang Thánh Chủ như một bù nhìn giống nhau bay ngược ra ngoài, và ngã vào trong bụi bặm. Một máy mắt, toàn trường tĩnh mịch. Dương Trần áo trắng đồng bền, đứng chắp tay, một thanh âm dường như theo mênh mông trên 9 tầng trời truyền đến. Ta cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Chương 319, đương thời thánh nhân, tiên thai thánh linh, hai trong một cầu đặt mua. Chương 319, đương thời thánh nhân, tiên thai thánh linh, hai trong một cầu đặt mua. Ông một tiếng, hư không một hồi run rẩy, Giao Quang Thánh Chủ bay rất ra ngoài rất xa. Trong lúc nhất thời, toàn trường ngạc nhiên im mắng. Chỉ thấy một tên dáng người còn xuống, gầy như que tuổi lão nhân ra hiện tại chỗ đó, đưa lưng về phía mọi người. Giao Quang Thánh Chủ tại rất nhiều thánh chủ bên trong đều là số một tồn tại, nhưng giờ phút này ở tên này trước mặt lão nhân lại một chút sức hoàn thủ đều không có, đây là người nào? Rất nhiều đại nhân vật cũng kinh hãi, Nam Cung Chính cũng là ngạc nhiên biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới Bạch Tỷ Thần Vương chưa ra tay, Dương Trần bên cạnh lại tăng thêm như vậy một vị lão nhân đến. Ngươi là người nào? Giao Quang Thánh Chủ sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, chủ quan. Vị lão nhân này luôn luôn không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí ngay cả hắn cũng không chú ý tới trong thiên cung còn có như vậy một tôn tồn tại. Giao Quang lấn ta thiên tuyển không người sao? Lão nhân lập thân Dương Trần bên người, không hề bận tâm, thần sắc bình thản. Ngươi là thiên tuyển người? Giao Quang Thánh Chủ nét mặt hoảng hốt, năm đó thiên tuyển thánh địa gặp nạn, Giao Quang là chia cắt thiên tuyển di sản nhiều nhất thánh địa. Là hắn, không đổi vệ dịch. Đột nhiên, trong thiên cung một tên hóa thạch sống mở miệng, hắn so sánh cổ tịch đoán được thân phận của ông lão. Vị lão nhân này là năm đó thiên tuyển tam kiệt một trong, cũng là lão nhân điên tối ấu tiểu sư đệ. Cái gì? Là một vị thánh nhân thậm chí là đại thánh sư đệ. Những lời này vừa ra, dẫn phát khắp nơi manh động. Ngay cả rất nhiều đại nhân vật cũng sợ ngây người, lão già này lai lịch dò người, tự thân tu vi cũng là kinh thế hai tụ. Tuyệt đối không kém Bạch Tỷ Địa Thần Vương. Vệ dịch, một biến mất 6000 năm tên, lại lần nữa là cấn tại tim của mỗi người điền. Thiên tuyển trên danh nghĩa mặc dù vong rồi, nhưng mà từ ngày này trở đi, lại làm cho người càng thêm kính sợ. Một môn hai thánh nhân, khó có thể tưởng tượng, nếu là năm đó thiên tuyển không có tiến công hoang cổ cấm địa, bây giờ sẽ là cỡ nào huy hoàng tồn tại. Dù là bây giờ xuống dốc rồi, thiên tuyển thánh địa huy hoàng không còn, nhưng thiên tuyển thì có rồi cách đời truyền nhân. Không ngờ rằng Dương Bắc Thần lại là thiên tuyển truyền nhân. Tinh huy sáng lạ, nguyệt hoa vẩy xuống, như khói mỏng rơi trên người Dương Trần, nhường hắn nhìn lên tới siêu trần thoát tục, ngưng tụ tất cả ánh mắt, đã trở thành duy nhất tiêu điểm. Không hề nghi ngờ, Dương Trần công pháp tu hành, tiến cảnh nhanh chóng tồn tại, không có một chút chỗ khả nghi. Thân làm thiên tuyển thánh địa truyền nhân duy nhất, có một vị thánh nhân toàn lực bồi dưỡng, có dạng này tiến cảnh cũng không kỳ lạ. Rốt cuộc, đây chính là 6000 năm không chết vệ dịch. Bối phận cao dọa người. Ngay cả Bạch Tỷ Thần Vương thấy vậy đều muốn xưng một tiếng tiền bối. Nguyên lai là thiên tuyển thánh nhân, nhưng hắn trong Thanh Đồng Tiên Điện, chưa chắc không có khả năng đạt được Ngoan Nhân truyền thừa. Giao Quang Thánh Chủ hơi cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nói: "Tử Hà không thể nhịn được nữa, nói, hắn như tu hành thôn tiên ma công, Thương Thái Hư tiền bối sẽ nhìn không ra sao?" Giao Quang Thánh Chủ là đang chất vấn thánh nhân ánh mắt sao? Như hắn tu tập thôn thiên ma công, thiên tuyển thánh nhân sẽ mặc hắn tiếp tục sống sao? Giao Chỉ sẽ mời hắn vào tịnh thổ sao? Hắn như tu tập thôn thiên ma công, tha thứ Tử Hà nói thẳng, chư thánh nữ thánh tử sau còn có thể sống đến bây giờ sao? Lúc trước, hắn nhưng là có khá nhiều lần cơ hội có thể đem bọn hắn thôn vệ. Tây Vương Mẫu thật sâu nhìn nàng một chút, thì mở miệng nói, nhìn chung đủ loại, ta thì tin tưởng Dương Bắc Thần không thể nào là Ngoan Nhân truyền nhân, trên người hắn không có ma công khí tức. Không sai, Dương Bắc Thần không thể nào là Ngoan Nhân truyền nhân. Trung Châu Cổ Hoa Hoàng Thúc thì mở miệng, như hắn thực sự là Ngoan Nhân truyền nhân, hai đại thánh nhân chẳng lẽ còn nhìn không ra, tự nguyện vì hắn được che chở sự tình sao? Bắc Cực Băng Thần Cung Chủ, Tây Mạc Độ Ách Thần Tăng, Nam Lĩnh Chiến Thần Điện Chiến Vương các đại nhân vật một người tiếp một người mở miệng. Đây hết thể đại xuất Giao Quang Thánh Chủ tính toán. Thậm chí ngay cả Tử Phủ Thánh Chủ, lại diễn thánh chủ bọn người không nghĩ tới, những đại nhân vật này đường xa mà đến, nên là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Trần, vậy mà sẽ là Dương Trần mở miệng. Xem ra là bọn hắn đánh giá thấp thánh nhân lực ảnh hưởng. Huống chi, Dương Trần sau lưng còn đứng nhìn ba vị thánh nhân. Vị thứ nhất tự nhiên là Bạch Đế Liệt Thần Vương, vị thứ hai là Thiên Tuyển Thánh Nhân Vệ Dịch, vị thứ ba tự nhiên là Lão Nhân Điên. Lão Nhân Điên thế nhưng cái không ổn định nhân tố. Khi thì thanh tỉnh, khi thì bị điên, nếu là phát điên lên, ngay cả thánh địa cấp thế lực lớn cũng khổ hơn một mực. Vệ Dịch thánh nhân đảo mắt toàn trường, âm thanh trầm thấp, Dương Bắc Thần là ta Thiên Tuyển truyền nhân duy nhất, đương thời thánh tử. Thế hệ tuổi trẻ đều có thể đối nó tùy ý ra tay, đơn đả độc đấu cũng tốt, vây công cũng được, ta Thiên Tuyển cũng chào mừng. Nhưng nếu có người lấy lớn hiếp nhỏ, tự tiện kết cục, ta tất đến nhà thăm hỏi, diệt đạo thống. Thiên Tuyển lao thánh nhân ánh mắt hừng hực, tập trung vào ở đây rất nhiều thánh chủ, nhường không ít người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Đế Thần Vương thánh thành đánh một trận đánh ra uy danh, rất nhiều hùng chủ các đại nhân vật đúng Vệ Dịch thánh nhân cũng không hiểu rõ. Nhưng lúc này, Vệ Dịch thánh nhân một ánh mắt liền để bọn hắn kinh tiếp, hai người đồng dạng sâu không lường được. Thiên Tuyển thánh nhân thật chứ để người sinh ra sợ hãi, chẳng qua như Dương Bắc Thần cùng Ngoan Nhân liên quan đến, cho dù đương thời thánh nhân tương hộ thì cứu không được hắn, người trong thiên hạ sẽ chém hắn cái hình thần câu diện. Giao Quang thánh chủ trầm giọng mở miệng, buông lời uy hiếp, không thể bên ngoài ra tay, vậy liền vụng trộm ra tay, mời sát thủ thần triều ra tay, không lưu một chút dấu vết. Dương Trần mặt mỉm cười, gật đầu đáp lại. Một hồi sóng gió cứ như vậy hạ màn kết thúc. Chẳng qua, Diệp Phàm thì không có Dương Trần dễ dàng như vậy rồi. Hắn người mang trọng bảo, đã biến thành mục tiêu công kích. Cổ chi đại đế lưu lại vạn vật mẫu khí nguyên căn, há lại một tiểu tu sĩ có thể nắm giữ. Đây chính là Ngoan Nhân Tiên Trần, thánh vật dành riêng cho đại đế không thể lưu tại một tiểu tu sĩ trên tay phung phí của trời. Vạn vật mẫu khí nguyên căn, giữa thiên địa duy nhất, không thể nào lại có phần thứ hai, cũng chỉ có Ngoan Nhân mới có thể nghịch thiên đoạt đến. Tất cả mọi người đang suy đoán, Ngoan Nhân khẳng định là muốn tạo một cái cuối cùng thánh binh, đáng tiếc trung quy là chưa thể thành hàng. Vì triệt để thoát khỏi Ngoan Nhân truyền nhân hiểm nghi, Diệp Phàm đành phải dẫn đầu một đám thánh chủ tiến về Vạn Long Xảo. Vạn Long Xảo, Diệp Phàm một đoàn người cũng là đi qua. Chẳng qua, không biết chỗ nào có chân long bất tử dược. Dương Sư Minh cũng nói như thế, tất nhiên là có an bài khác, nhưng thánh chủ này đúng ta dục trừ chi cho thông khoái, vừa vặn mượn Vạn Long Xảo, báo thù rửa hận, chôn giết rơi một nhóm người. Diệp Phàm trong lòng đã có lập kế hoạch. Nê Bồ Tát còn có 3 phần nộ khí, huống chi hắn bị Nam Cung Chính, Giao Quang thánh chủ và một đám thánh chủ liên tiếp ép hỏi. Chân long bất tử dược, Ngoan Nhân tự tay trồng, đó là số một số 2 tiên trần, ngay tại Bắc vực, ngay cả một tứ cực bí cảnh tu sĩ đều có thể tiếp xúc, ai có thể không động tâm. Trong thiên cung, Dương Trần đưa mắt nhìn Diệp Phàm cùng chư thánh chủ mở ra bộ môn, hướng về Vạn Long Xảo mà đi, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Khổ một khổ phượng sổ, tiếng xấu ta đến quãng. Dương Trần hiểu rõ, Diệp Phàm chỉ có trở nên so với ban đầu càng thêm cường đại, mới có thể tránh miễn nằm thi trong quan tài vận mệnh. Thánh cư bên trong, thượng đế bắt đầu tại quan, cuối cùng quan là cái này Diệp Phàm sau đó kết cục. Hôn Hà đánh một trận, thiên đình sụp đổ, Vô Thủy đại đế đoạn hậu phây nằm, Diệp Phàm nằm thi trong quan tài, nữ đế đi xa sinh tử tiểu. Ngọa Long đi xa, Sở Phong chưa sinh, bóng tối thế lớn, ai có thể ngăn được? Vì để cho Diệp Phàm càng biến đổi mạnh, sửa đổi tương lai vận mệnh, Dương Trần chỉ có thể cho hắn tốt nhất cường độ rồi. Ta cũng nên nỗ lực làm chút chuyện của mình. Dương Trần mượn nhất khí hóa tam thanh môn này đạo môn thứ nhất huyền công, tu thành huyền mâu hóa anh đệ nhị nguyên anh chi thuật. Phàm nhân bên trong, đệ nhị nguyên anh một khi tu luyện mà thành, là có thể lựa chọn một bộ tốt nhất thân thể dung hợp tu thành hóa thân. Hắn chỉ cần tìm một bộ phù hợp thân thể nhường nguyên anh đoạt xá là được. Này tấm thân thể nguyên bản tu vi đương nhiên là càng cao càng tốt, tốt nhất vẫn là nguyên anh tu sĩ cơ thể, chỉ có như vậy mới có thể để cho hóa thân thứ hai có tác dụng lớn. Nói như vậy, nguyên anh tu sĩ thân thể là tương đối khó tìm, trừ phi có năng lực giết chết một vị nguyên anh tu sĩ. Nhưng chuyện này đối với Dương Trần mà nói đều không phải là chuyện gì. Gia thiên thế giới bên trong thân thể mạnh mẽ không ít, như là thánh thể di hải không hỏng nhục thân, thiên sinh thánh linh nhục thân. Hiện tại, ta chỉ cần tìm thấy một bộ nhục thân, là có thể luyện thành hóa thân thứ hai. Chẳng những chiến lược tăng nhiều, còn có thể có thêm một cái mạng, giao chỉ bên trong thì có thân thể như vậy. Bởi vì các đại thánh chủ cũng cùng Diệp Phàm đi hướng Vạn Long Xảo, giao chỉ thịnh hội tự nhiên là tạm thời bỏ dở rồi. Dương Trần hành tẩu trong giao chỉ, do Tử Hà tiên tử cùng thánh nữ chỉ giao tự mình đi cùng, hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngươi vừa tới giao chỉ, đột phá cảnh giới không lâu, không bằng trước nghỉ ngơi một chút, lại đi nhìn xem kia kỳ thạch cũng không mượn. Chỉ giao nhẹ giọng khuyên nhủ. Nàng cũng nghĩ Dương Trần sớm đi giúp đỡ giao chỉ đi phong ấn kỳ thạch, nhưng quan tâm hơn Dương Trần cơ thể. Không sao cả, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hay là sớm đi xem kia kỳ thạch tốt. Dương Trần mỉm cười nói, hiện tại không đi nữa, nếu như chờ những thánh chủ kia quay về, lại muốn phức tạp, dẫn tới một phen sóng gió. Rốt cuộc, Dương Trần thế nhưng còn nhớ kỳ thạch ba động, dẫn tới Thái Cổ Vương tộc cũng tới cửa. Nếu không có Bạch Đế Thần Vương cùng Vệ Dịch thánh nhân trấn thủ, Dương Trần vẫn đúng là sẽ không dễ dàng đi giao chỉ. Chỉ giao gặp hắn đem kỳ thạch sự tình để ở trong lòng, một khắc thì không chỉ hoãn, trong lòng càng là hơn cảm động. Giao chỉ thánh nữ lượn lờ mềm mại, phía trước dẫn đường, như trích tiên giống nhau linh hoạt kỳ ảo, lưu động ra vô tận thần vận. Điều này đẹp có thể khiến tâm linh người ta tưởng hòa yên tĩnh. Tử Hà tiên tử linh hoạt kỳ ảo như tiên, giữ đạo hợp chân, toàn thân tỏa ra một loại thiên nhân hợp nhất đạo vận, khiến người ta say mê. Hai nữ khí chất khác nhau, nhưng cũng đồng dạng vi phạm. Vài vị giao chỉ thái thượng trưởng lão kinh hãi, từ trước đến giờ chưa từng thấy chỉ giao cùng Tử Hà hiện lộ ra dạng này tư thế. Tử Hà thay đổi bình thường thanh lãnh, tránh xa người ngàn dặm, chủ động là Dương Trần giới thiệu giao chỉ mỹ cảnh. Ngay cả hiểu sâu biết rộng Dương Trần đều không thể không cảm thán, giao chỉ, sắc thực tương đối tráng lệ cùng tú mỹ. phóng tầm mắt nhìn tới, thánh sơn minh nga, tú phong linh hoạt kỳ ảo, giống đi vào trong tiên vực, để người bị lạc cùng say mê. Thạch nham trôi thần tuyển, linh thảo cũng ngai sinh, thủy thú trong núi nằm, vừa có tiết khí, lại có kỳ cảnh, mỹ lệ yêu kiều. Giao chỉ là đông hoang nổi tiếng lâu đời thần thổ, tự nhiên cũng có long khí lở lở, lại không phải số ít. Tử khí lộng lẫy, không xuống hơn và nói, tiên vụ treo lồng, hóa hình thành đại long, nối tiếp nhau tung hành. Nếu để cho phàm nhân tu sĩ đến chỗ này, sợ rằng sẽ cho rằng là cái này trong truyền thuyết tiên giới. Do vài vị giao chỉ thái thượng trưởng lão làm bạn, chỉ giao cùng Tử Hà đi cùng, Dương Trần đi vào giao chỉ trọng địa, tiên chỉ. Cũng đúng thế thật giao chỉ thánh địa tên tồn tại. Chỉ thấy, phía trước hơi nước mông lung, bốn phía chim hót hoa nở, giống thần thoại thế giới, hữu hình dường như tam túc kim ô, phượng hoàng, kỳ lân giống nhau chim quý thú lạ tại phủ cận ẩn hiện. Đại ca ca, mau nhìn. Tiểu Loan Loan ngồi ở Dương Trần đầu vai, kinh dị nói. Tại tiên chỉ bờ, có một gốc cổ thụ, cứng cắp như cầu lòng, cao túc có vài chục mét, vươn tới bầu trời khung. Cổ thụ cắm rễ tiên chỉ bờ, xanh úng tươi tốt, phía trên kết có mấy cái quả thực, ngào ngạt ngát hương, nghe ngóng để người toàn thân mau không thư trường, xem xét chính là tuyệt thế bảo dược. Là cái này giao chỉ bản đảo cổ thụ. Này cây có thể nói là bất tử thần dược phía dưới tối vật chân quý. Chỉ giao mỉm cười, giới thiệu nói, đây là mười mấy vạn năm trước, giao chỉ một vị thánh nhân từ trong thần hư, sống chết khó nói mang ra. Dương Trần khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu rõ này cây lai lịch. Chẳng qua, ánh mắt của hắn không có dừng lại tại cổ thụ bên trên, mà là nhìn về phía dưới cây một viên nóng ánh tảng đá. Khối đá này có cựu khiếu tám động, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, nhìn lên tới vô cùng thần dị, là cái này giao chỉ tiên thai. Cũng là Dương Trần mục tiêu của chuyến này. Nếu ta đệ nhị nguyên anh nhập chủ thạch thai, chẳng phải là thành tôn ngộ không đệ nhị. Dương Trần viện vô ngàn vạn. Giao chỉ khối này kỳ thạch, cựu khiếu thạch vương, không phải tầm thường, thiên sinh thánh linh, vừa xuất thế chính là chuẩn đế đỉnh phong. Chẳng qua, này thạch trong thai mặt tựa như là nữ a. Dương Trần ánh mắt tĩnh mịch, có chút đau đầu. Không ngờ rằng thần tôn cũng đúng nguyên thuật có nghiên cứu. Một đạo giọng nóng bỏng truyền đến, tại bàn đào dưới cây cổ thụ, còn có mấy người đang quan sát. Chỉ giao là Dương Trần giới thiệu, những người này bị giao chỉ mời mà đến, đều là nguyên thuật cổ thế gia người. Trong đó người cầm đầu chính là đến gần vô hạn nguyên địa sư cảnh giới Âu Dương Diệp. Không giống với đúng Diệp phàm chán ghét, Âu Dương Diệp đúng Dương Trần rất nhiệt tình đến nhường Dương Trần đều có chút không quen. Có lão hủ ở đây, thần tôn chớ lo. Âu Dương Diệp cười lấy phụ họa. Dương Trần từ chối cho ý kiến, tiến lên quan sát giao chỉ thạch thai. Cửu khiếu thạch vương bên trong thai nghén chính là thánh linh. Thánh linh là giả thiên bên trong mạnh nhất chủng tộc một trong, là không phải sinh mạng thể bị thiên địa tinh hoa tẩm bổ thai nghén linh thức mà sinh. Thánh linh thiên sinh địa dưỡng, được trời xanh chiếu cố. Chỉ cần một dáng sinh chính là chuẩn đế đỉnh phong, càng là hơn nắm giữ rất nhiều thần đạo pháp tắc, căn bản là cùng giai vô địch tồn tại. Chẳng qua, thánh linh mặc dù cường đại, nhưng lại cần đi qua mấy trăm vạn năm thời gian mới có thể giáng sinh. Bởi vì thai nghén thời gian quá dài, đại đa số thánh linh ở trong quá trình này đều sẽ nhận một ít bất ngờ, dẫn đến nửa đường chết yểu hoặc trước giờ xuất thế, cho nên bộ tộc này nhân số cực ít. Dương Trần lúc trước tại Thánh Thành Thạch Phương mở ra cựu khiếu thạch nhân chính là như thế, trước giờ xuất thế dẫn đến oán khí trùng thiên. Thánh linh xuất thế về sau, liền không hề bị thiên địa che chở. Rõ ràng nhất là biến hóa là tuổi thọ sẽ đại giảm, không còn giống như nguyên lai động một tí công việc trên mấy trăm vạn năm, mà là như cùng người tộc bình thường, chỉ cần không thành tiên, rồi sẽ dần dần chết giả. Gia thiên có bốn loại thánh linh. Loại thứ nhất là trong đá thánh linh, do trời sinh cựu khiếu tiên thạch chuyển hóa mà thành, như bất tử sơn thạch hoàng. Là thánh linh đại biểu tính nhân vật, thạch hoàng không chỉ thuận lợi giáng sinh, còn thành công chứng đạo biến thành một tên đại đế. Một câu nhường vô thủy đến, bệ nghệ cấm khu chí tôn. Loại thứ hai là nguyên tố tụ linh. Diệp Đồng chém giết thánh linh thương nham chính là loại này. Thứ ba loại là thánh vật thánh linh, như bất tử sơn tiên lệ lục kim thánh linh. Loại thứ tư là thiên địa tinh khí hóa hình, Diệp Phàm Long Mã cùng với thần khư linh hoàng đều là loại này thánh linh. Đệ nhị nguyên anh đến tột cùng muốn hay không nhập chủ giao chỉ thạch thai. Trong lúc nhất thời, Dương Trần có chút do dự. Có thể nhìn thấy, giao chỉ thạch thai cửu khiếu tám động, không ngừng có tinh khí phun ra, như là đang hô hấp giống nhau. Khối đá này, cảm thụ thiên chân địa tú, ngày tinh nguyệt hoa, tầm bổ vô tận năm tháng, xác thực đã nội ẩn thánh thai. Nếu là thánh linh thai nén đại thành, vừa xuất thế thì cử đi chuẩn đế đỉnh phong, khoảng cách chứng đạo cũng chỉ thiếu chút nữa. Thánh linh cường đại cùng chỗ tốt không cần nhiều lời. Nhưng Dương Trần do dự một là giao trì thạch thai muốn 5.000 năm sau mới có thể ra thế, này thời gian cũng quá lâu. Tất nhiên, này có thể dựa vào hấp thụ cường đại thể chất máu tươi, tầm bổ thánh linh, nhường hắn trước giờ xuất thế. Hai là giao trì thạch thai thai nén là nữ thánh linh. Hắn đệ nhị nguyên anh đoạt xá thánh linh chi thân, một âm một dương, giới tính cũng hợp, đoạt xá xác suất thành công có thể không cao. Đến tột cùng muốn hay không tuyển này thạch thai là nhục thân đâu. Chương 321, bất tử thiên hoàng, đẩy trời thai ương máu, hai trong một cầu đặt mua. Chương 321, bất tử thiên hoàng, đẩy trời thai ương máu, hai trong một cầu đặt mua. Tại nguyên lĩnh vực này bên trong, rất nhiều thần vật xuất thế tiền đều sẽ có phi tiên trong đá kỳ cảnh, chiếu rọi ra bộ phận chân thực tình hình. Khối này thạch vương lại rõ ràng không giống đại chúng, lúc này gần như trong suốt, nội bộ tất cả đều có thể thấy rõ ràng, xa không phải bình thường phi tiên trong đá kỳ cảnh, nó có sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Sống tuyệt thế thần vật, vô thượng tiên chân, này sẽ không phải là chân long, phong hoàng lưu tại thế gian duy nhất chứ a? Có người làm ra suy luận như vậy. Thần diễm như nước thủy triều, vầng sáng như ngọn lửa đang thiêu đốt, này rất như là không chết thần hoàng điều chứng, cùng truyền thuyết không khác nhau chút nào a? Thì có người giật mình nói, kỳ thạch bên trong, viên kia chứng năng lực có bát to lớn như vậy, hồn viên thiên thành, bóng ánh sáng lạ, lộ ra nhìn huyền bí khí cơ, các loại đại đạo hoa văn thỉnh thoảng hiện hiện trên không. Tại đây ngắn ngủi trong mấy mắt, viên kia trứng đã biến ảo ra các loại hào quang, thủy hoa vô tận. Nó không ngừng mà phun ra nuốt vào tiên tiên tinh khí, làm người ta giật mình. Này mai trứng chính là thần vật a, có thể thật là chân long, phượng hoàng và tiên linh lưu lại trứng. Có lẽ xác thực là tiên chân, trên đời có rất nhiều truyền thuyết, cũng không nhất định cũng hư vô mà mịt. Không ai có thể bình tĩnh, tất cả đều kích động nghị luận, này Thạch Vương vô cùng thần bí, căn bản không thể nào phán đoán. Đây cũng là Dương Trần tuyển định mục tiêu thứ hai. Khối này Thạch Vương có lai lịch lê bớm, nhưng mặc kệ là nguyên thuật thế gia người hay là giao chỉ thánh địa người đều phân biệt không ra khối này Thạch Vương lai lịch. Giờ phút này, nếu là có thái cổ vương tộc người ở đây, rồi sẽ nhận ra này mai chứng một chút lai lịch. Đáng tiếc, Dương Trần còn chưa cắt ra thánh hoàng tử. Bây giờ, thái cổ vương tộc thì chưa thật sự xuất thế, tự nhiên không người năng lực nhận ra Thạch Vương lai lịch. Thì chỉ có như vậy, Dương Trần mới có thể nếm thử đoạt xá này mai chứng, lấy là cuốn thứ hai tôn hành tẩu thế gian. Nếu ta đoán không lầm, đây cũng là ngày xưa Nguyên Thiên Sư đưa cho giao chỉ ba khối Thạch Vương một trong, kỳ lạ nhất. Dương Trần nói, khối này Thạch Vương xác nhận xuất từ Tử Sơn, không phải tầm thường, không thể vọng động. Tây Vương Mâu nói, giao chỉ không muốn để cho khối này vật liệu đá chứng xuất thế, muốn mời mọi người phong ấn, thế nhưng tất cả kỳ nhân dị sĩ cũng ra tay thử qua, không ai có thể thành công. Trừ phi dùng Nguyên Thiên Sư cấm tiên lục phong, bằng không, căn bản phong ấn không ở nó. Tây Vương Mâu thật sâu liếc nhìn Dương Trần một cái. Âu Dương Diệp và Nguyên Thuật Thế Gia người khó hiểu, Diệp Phàm là Nguyên Thiên Sư chuyển nhân, lẽ nào Dương Trần thì hiểu nguyên thuật? Lấp không bằng khai thông, phong ấn không phải kế lâu dài, muốn nhất lao vĩnh giật đem nó giải quyết, mới là chính đạo. Dương Trần bây giờ cũng sẽ không cấm tiên lục phong. Cấm tiên lục phong là suy đoán bên trong vô thượng nguyên thuật, có thể phong sơn xuyên đại địa, nhật nguyệt tinh hà, có thể chấn cao thủ tuyệt thế. Dương Trần cấm tiên lục phong còn chưa đạt đến viên mãn. Mặc dù không như Diệp Phàm như thế chỉ có thể thi triển ra cấm tiên nhị phong, nhưng hắn cũng chỉ có thể thi triển ra cấm tiên tam phong. Đây là tại nhân giới nhiều năm khổ tu, lại có Tân Như Âm trợ hắn vì trận pháp chi đạo sách thay đổi mới có hiệu quả. Ngươi nghĩ như thế nào giải quyết? Tây Vương Mẫu ánh mắt tính mịch. Còn cần thỉnh thần vương, vệ lao ngăn cách ở ba động mới được. Dương Trần nhẹ nói. Tốt, ta này liền đi mời hai vị thánh nhân. Tây Vương Mẫu quay người, phía Tây Hoàng Tháp đưa tin, vệ dịch thánh nhân cùng Bạch Y thần vương lập tức hiện thân mà ra. Âu Dương Diệp và Nguyên Thuật Thế Gia người đều được mời lui. Giao chỉ các thái thượng trưởng lão thì không người rời khỏi. Cuối cùng, nơi đây chỉ để lại Tây Vương Mẫu, Chỉ Giao, Tử Hà, Khương Thái Hư, vệ dịch, Dương Trần sáu người. Ta hiện tại thi triển cấm tiên tam phong, mời Vương Mẫu, thần vương, vệ lao thúc đẩy đế binh, ngăn cách ba động. Dương Trần bắt đầu thi triển cấm tiên tam phong. Tây Vương Mẫu thúc đẩy Tây Hoàng Tháp, Bạch Y thần vương thúc đẩy hàng ngũ lô, vệ dịch thánh nhân ở bên cung cấp thánh lực biệt thủ. Thật sẽ như vậy nghiêm trọng, cần hai vị thánh nhân, hai đại đế binh liên thủ mới có thể che đậy ba động. Chỉ Giao, Tử Hà liếc nhau, nín thở. Cũng không phải hai người không tin Dương Trần phán đoán, mà là lớn như vậy chiến trận có thể nói có 102 bắt đầu. Liền xem như rất nhiều thánh chủ tiến công vạn long xảo đều không có mang theo đế binh, càng không thánh nhân ra tay. Hẳn là khối đá này vương chân như vậy là thủ. Chỉ Giao, Tử Hà tóc đen nhẹ bay, đứng ở xa xa, lặng lặng quan sát, đây tuyệt đối là một loại kinh thiên tạo hóa. Năng lực mắt thấy hai đại đế binh thúc đẩy, hai đại thánh nhân ra tay, đối với các nàng tu hành mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Loại đãi ngộ này có thể nói gần như không tồn tại. Ông một tiếng, kỳ thạch kịch chấn, bắn ra chín đạo thần quang, viên kia trứng trên lạc cấn sống lại, toàn bộ ấn trong hư không. Một loại ba động khủng bố lóe ra. Trong chốc lát, một loại thần bí khí cơ trực trùng bật tiêu, xuyên qua trên trời dưới đất, muốn truyền ra giao chỉ. Nhưng Tây Hoàng Tháp, hàng ngũ lô đồng thời phát huy, rủ xuống lực vạn đạo hỗn độn tơ lụa, che lại thiên cùng. Quán thông trời cao quang mang còn chưa phát ra, liền im bặt mà dừng, Thạch Vương tất cả ba động cũng trở nên yên lặng. Đây là cực đạo đế uy. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Giao chỉ thánh địa tại sao lại truyền đến cực đạo đế uy? Còn không chỉ một món. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một thái cổ sinh vật từ trong địa quật đi ra, nóng nhìn giao chỉ, lộ ra vẻ chấn động. Bây giờ, thiên địa sắp đứng trước đại biến, thái cổ vương tộc sắp hiện thế, đây không phải một dấu hiệu tốt. Muốn bẩm báo cho vương. Đầu này thái cổ sinh vật nhanh chóng bay đi. Giao chỉ bên trong, rất nhiều lòng người kinh, chẳng biết tại sao tỉnh thổ chỗ sâu đột nhiên truyền đến đế binh ba động. Liên kỵ sĩ phủ ba tên lão giả đều không hiểu, vì sao đông chốc có hai loại cực đạo đế uy ngang qua giao chỉ. Bực này ba động quá dọa người rồi. Cho dù là đương thời thánh chủ, tuyệt đỉnh đại năng, thậm chí là cấp độ hóa thạch sống lao quái vật đều khó mà tranh phong. Một kích phía dưới, rồi sẽ thân tử đạo tiêu. Là cái này thánh nhân thúc dục cực đạo đế binh chi uy. Phàm là nhiễm phải một đế chữ, chính là vô địch khắp trên trời dưới đất, hoành ép cổ kim vô địch tồn tại. Khối này Thạch Vương đã phong ấn lại rồi, tạm thời sẽ không lộ ra ba động, có thể phóng dưới tiên lệ lục kim tháp trấn áp. Dương Trần vươn người đứng dậy, tóc đen đồng bền, cả người tỏa ra một loại tuyệt thế xuất trần đạo vận. Có thể phong ấn bao lâu? Tây Vương Mẫu hỏi ra một vấn đề mấu chốt. Nhiều nhất phong ấn 3 tháng, ta hiện tại cần ra ngoài tìm nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết. Dương Trần nói, làm phiền ngươi rồi, vừa mới đến giao chỉ lại muốn đi, đều không có thời gian cùng Chỉ Giao, Tử Hà nhiều ở chung chút thời gian. Tây Vương Mẫu rất có thâm ý nói, Chỉ Giao, Tử Hà cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Đối mặt cúi đầu không thấy mũi chân hai tên tiên tử, Dương Trần lòng dạ thẳng thắn, nói, tương lai còn dài. Khối này phong lại thiên hoàng tử kỳ thạch, cùng lúc trước thánh thai giống nhau, đã trở thành hắn cuốn thứ hai tôn chuẩn bị tuyển. Sở dĩ chỉ là chuẩn bị tuyển, là bởi vì khối đá này không giống với giao chỉ thánh thai, trong đá phong ấn thiên hoàng tử thân mình đã có rõ ràng hoàn chỉnh nguyên thần ý thức. Dương Trần nếu là đoạt xá thiên hoàng tử, đoạt xá sát xuất thành công lại so với giao chỉ thánh linh còn thấp. nếu như nói đoạt xá giao chỉ thánh linh có 5 thành xác suất, như vậy đoạt xá thiên hoàng tử cũng chỉ có 3 thành xác suất. Đoạt xá xác suất thành công thấp còn chưa tính, mấu chốt là còn có thể đánh cỏ động rắn. Nếu là bởi vì đoạt xá thiên hoàng tử thất bại, đưa tới bất tử thiên hoàng, vậy coi như ngọn cụ tỏi. Đừng nhìn bất tử thiên hoàng tựa hồ đối với thiên hoàng tử chết sống không phải vô cùng để ý, nhưng dù sao cũng là con ruột, nếu là thiên hoàng tử bị đoạt xá rồi, khó đảm bảo bất tử thiên hoàng sẽ không xuất thủ. Dương Trần hiểu rõ, lúc này điểm bất tử thiên hoàng còn sống sót, hơn nữa còn không có bước vào thế giới kỳ dị. Như bất tử thiên hoàng ra tay, thần vương, vệ dịch thánh nhân tăng thêm Tây Vương Mẫu, Hàng Vũ Lô, Tây Hoàng Tháp cũng không bảo vệ được hắn. Bởi vậy, Dương Trần ngay từ đầu ý nghĩ chính là tạm thời đem khối này kỳ thạch phong ấn, tìm phù hợp cơ hội đoạt xá. Tại hiện tại bắt đầu, tìm một năng lực ngăn cản bất tử thiên hoàng người, cũng không phải tìm không thấy. Có giao chỉ thánh linh, thiên hoàng tử là chuẩn bị tuyển, ta có lựa chọn nào khác? Bất quá, có bất tử thiên hoàng cái lao quái này chằm chằm vào, đoạt xá thiên hoàng tử còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất vẫn là nhiều tìm mấy cái thân thể mạnh mẽ chuẩn bị tuyển, cứ như vậy, cũng nhiều cái lựa chọn cơ hội. So sánh giao chỉ thánh linh, Dương Trần hay là càng có khuynh hướng luyện hóa thiên hoàng tử là quân thứ hai tôn. Rốt cuộc, giao chỉ thánh linh nhìn như châu bò, lại là cái nữ thánh linh, còn muốn mấy ngàn năm mới có thể ra thế. Thiên hoàng tử không giống nhau, rất nhanh liền năng lực xuất thế. Mặc dù so ra kém giao chỉ nữ thánh linh vừa xuất thế chính là khác loại thành đạo, nhưng tiềm lực vô cùng, huyết mạch vô địch. Thiên hoàng tử hẳn là cổ hoàng tử trong lẫn vào thảm nhất đi. Dương Trần nhìn qua kỳ thạch, viễn ngàn vạn. Kỳ thực bất tử thiên hoàng nhìn trời hoàng tử thật là tốt. Bất tử thiên hoàng có lưu thường chú đại đế chiến lực bất tử đạo nhân, còn có bát bộ thần tướng cho hộ đạo. Thần tướng những thứ này chuẩn đế bên trong thậm chí còn có các loại thành đạo linh phi. Đồng thời, thiên hoàng tử điều kiện tu luyện cũng là kéo căng. Có các loại thiên tài địa bảo, thiên vàng, trà ngộ đạo cây làm bảo vật, thân mình còn có đệ nhất thiên hạ tiên hoàng huyết mạch. Tu luyện tự cổ chí kim đều có thể xếp hạng tiền mấy bất tử thiên kinh, tu luyện môi trường cũng là tử sơn kiểu này ít có phúc địa, có thể nói phối trí kéo căng, hiếm người sánh kịp. Đây đều là bất tử thiên hoàng sắp đặt. Nhưng mà, thực chất đâu? Tại thiên hoàng tử còn chưa lúc xuất thế, tử sơn bị vô thủy đoạn, bất tử đạo nhân bị vô thủy trấn áp. Bát bộ thần tướng bị mẹ kế bất tử thiên hậu vậy chạy, ngay cả chính mình cũng bị trộm ra đi bán được giao chỉ. Xuất thế về sau, thiên hoàng tử mặc dù danh xưng thần chi tử, nhưng kỳ thật thủ hạ thì kêu mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, ngay cả đem đế binh đều không có, không sánh bằng bất kỳ một cái nào cổ hoàng tử. Nhất là đối phó với hắn chiếu tổ thánh hoàng tử. Thánh hoàng tử nói đấu chiến thánh hoàng cho hắn cái gì đều không có lưu là một phiến thiên địa, nhường chính hắn đi đánh. Trên thực tế đâu, thiên hoàng tử thủ hạ thì mấy cái tổ vương. Nhi thánh hoàng tử có một đại thánh thúc thúc, năng lực xuất ra ba kiện đế binh, năng lực mượn dãy núi thần tàm cùng Phật môn, cho dù Phật môn không mượn thì có hai kiện, còn có dãy núi thần tàm thế lực. Thiên hoàng tử vì sao lại chết? Không phải liền là thiếu hụt cấp cao chiến lược hộ đạo không? Trước đây bất tử thiên hoàng cái gì cũng lưu lại, nhưng mà đều bị vô thủy cùng mẹ kế cho rơi lại rồi, cho nên thiên hoàng tử thực thảm, già thiên thảm nhất đời thứ hai thực chứng. Tất nhiên, nếu là biết rõ tương lai Dương Trần đoạt xá rồi thiên hoàng tử, một tay vô dụng bài tất cả đều có thể đánh tốt. Bởi vậy, tương đối đoạt xá giao chỉ nữ thánh linh, Dương Trần hay là càng có khuynh hướng đoạt xá thiên hoàng tử. Mà trừ ra thiên hoàng tử bên ngoài, Dương Trần ngoài ra còn có mấy cái đoạt xá chuẩn bị tuyển, có thể cung cấp lựa chọn. Mấy cái này đoạt xá chuẩn bị tuyển càng thêm an toàn, xác suất thành công thì càng cao, cũng có thể nhanh nhất hóa thành chiến lực. Mà một loại trong đó chuẩn bị tuyển, luận tiềm lực, luận thể chất, luận thành tựu cuối cùng, đây thiên hoàng tử còn cao hơn. Lựa chọn càng nhiều, lượn vòng chỗ trống càng lớn. Là lúc rời khỏi giao trì rồi. Dương Trần chân trước vừa ly khai giao trì, chân sau thì có một cái tin tức truyền ra, nhường toàn bộ Đông Hoàng cũng bắt đầu lay động. Vạn Long xảo kinh thiên đại họa, Vạn Sơ Thánh chủ bất lạc, hình thần câu diệt, cái gì cũng không có lưu lại. Tin tức này vừa ra, dẫn tới sóng to gió lớn. Sau đó, càng có tiến thêm một bước thông tin truyền đến. Trung Châu vô thượng đại giáo, Âm Dương giáo phó giáo chủ, sau đó không lâu đem tiếp nhận lao giáo chủ vị trí tuyệt đỉnh đại năng, tan thành mây khói. Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc chi chủ thân đệ đệ, một vị tiền đồ vô lượng đại năng cũng bất lạc tại rồi Vạn Long xảo bên trong. Đông Hoàng tử phủ Thánh chủ gần như bị phế. Có người nhìn thấy, hắn chỉ còn lại có một cái đầu lâu bị người mang ra ngoài, thân thể bị thái cổ sinh vật đánh thành rồi thịt nát. Ngoài ra, Ngũ Hành Cung, Chân Ma Điện, Phiêu Miểu Phong các môn đại giáo, tổng cộng lục đại hùng chủ bất lạc. Mà nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão càng là hơn chết rồi một nhóm người, rất nhiều đại giáo đều hứng chịu tới xung kích, máu nhuộm Vạn Long Xảo. Vạn Long Xảo hai hương máu vừa ra, long trời lở đất, rung động thiên hạ, tất cả mọi người cứng họng, chấn động trong lòng. Thiên hạ xôn xao, người đời phải sợ hãi, không ai có thể bình tĩnh. Bao nhiêu năm không có xảy ra dạng này bắt thiên đại hòa rồi, đống chốc chết rồi nhiều như vậy vị hùng chủ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy, có người biết tường tình sao? Vì sao lại một chút vẫn lạc nhiều như vậy hùng chủ, nghe nói cùng thánh thể liên quan đến, không biết là thật là giả. Như vậy kinh thế thông tin vừa ra, rung động thiên hạ, người đời còn không có rõ ràng hiểu rõ đến nội tình, đều đang hỏi thăm. Tin tức này truyền bá rất nhanh, thông qua vực môn trước tiên đã đến các nơi, dẫn tới hoàn toàn đại loạn. Rất nhiều đại giáo đều ngây dại. Dạng này bắt thiên đại họa, tuyệt đối được cho kinh thế huyết án, có rất nhiều đại nhân vật vẫn lạc, nhường Đông Hoang đại địa chấn. Đem so với tiền đế cung đánh một trận chư thánh nữ thánh tử vẫn lạc, lần này Vạn Long xào thai ương máu thật sự chấn động rồi thiên hạ. Thái cổ vương muốn xuất thế, sắp biến thiên rồi, thế gian này không nhất định lại là thánh địa thế gia vi tôn. Ngay cả tuyệt đỉnh thánh chủ đều có thể đánh chết rơi, những kia thái cổ sinh linh quá kinh khủng, chẳng trách tại xa xôi thời đại thái cổ, bọn hắn là phiến đại địa này chủ nhân. Thái cổ vương tộc muốn xuất thế, quy tắc này đồn đại vì tốc độ cực nhanh truyền khắp Vô Ngân đại địa, nhường rất nhiều người bất an. Cho dù quá khứ vô tận năm tháng, nhưng nhân tộc vẫn như cũ có ghi chép, Thái Cổ Vương không phải bình thường cường giả có thể đối kháng. Nghe nói, lần này đại họa là do thánh thể Diệp Phàm dẫn tới, kẻ này quả nhiên là cái thai tinh. Nghe nói, thần tôn Dương Bắc Thần luôn luôn khuyên can chư thánh chủ Mạc đi vạn long xảo, một phen dụng tâm lương khổ không người nghe. Mọi người còn chưa hiểu rõ toàn bộ chân tướng, nhưng nghe được một ít nghe đồn, tất cả đều đang giật mình nghị luận. Chư hùng máu nhuộm vạn long xảo, đưa tới sóng gió quá lớn, tất cả tu sĩ cũng tại nhận nghị, khó mà lắng lại. Thánh thể Diệp Phàm quả nhiên là không là người, tạo ra như vậy hai ương máu, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Nếu thật là Diệp Phàm cái này thai tinh gây nên, chỉ sợ Đông Hoang lại không hắn đất dung thân. Chư hùng chủ hối hận không nên không có nghe thần tôn Dương Bắc Thần chi ngôn, cho nên tạo ra như vậy đầy trời thai ương máu. Người đời cũng đang đàm luận, Dương Trần thanh danh lần nữa đạt đến một cao phong, không còn cực hạn tại thế hệ tuổi trẻ. Mà rất nhiều tu sĩ đều tại thăm dò vạn long xảo thai ương máu chân tướng, chờ đợi chư thánh địa thế gia cùng đỉnh cấp đại giáo nổi lên. Cuối cùng, rất nhiều đại giáo tuần tự có người quyết tâm muốn chém Diệp Phàm, nhưng đều là vì danh nghĩa cá nhân phát ra. Cho tới bây giờ, không có một cái nào vô thượng giáo chủ hoặc thế lực lớn quyết đoán đúng Diệp Phàm phát ra lệnh truy sát. Này không phù hợp thế lực lớn tác phong a. Rất nhiều người bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, đem hết khả năng tìm hiểu ẩn tình, cuối cùng đạt được một chút thông tin. Thật sự là tham gia giao trì thịnh hội quá nhiều người, chư thánh địa thế gia, vô thượng đại giáo không thể nào ngăn chặn ung dung miệng. Thịnh hội bên trên, Nam Cung Chính, Giao Quang Thánh chủ nổi lên, bước bách Diệp Phàm lên án thần tôn người bị ngoan nhân truyền thừa. Thần tôn đến, lộ ra chân tướng, Giao Quang là ngoan nhân nhất mạch ổ điểm, Vạn Long Xảo có chân long bất tử dược. Thiên Tuyển Thánh địa 6000 năm không chết vệ dịch lão nhân đã thành thánh, thần tôn chính là Thiên Tuyển Thánh địa cách đời thánh tử. Hai đại thánh nhân hộ đạo, thần tôn rửa sạch hiềm nghi. Chư hùng bức bách thánh thể Diệp Phàm dẫn đường, vào Vạn Long Xảo, chỗ nào là Thái Cổ Vương ngủ say nơi. Làm mê vụ dần dần tản đi, từng cái thông tin truyền ra, mọi người trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng việc này lại có ẩn tình khác. Muốn ta nói, những người này đáng đời, lại cho rằng thần tôn là ngoan nhân truyền nhân, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần a. Ngọc có thể nát mà không thể sửa hắn trắng, trúc có thể đốt mà không thể hủy hắn thiết, thần tôn thanh danh có thể chiều nhật nguyệt. Bất quá, những thứ này đại giáo ăn ngậm bồ hòn, cũng muốn có một con nổi thánh thể Diệp Phàm sợ là thảm rồi. Đông Hoang rất nhiều tu sĩ nghị luận. Rất nhanh, thông tin truyền đến, mấy cái thánh địa cùng đỉnh cấp đại giáo quyết tâm, bước bách Diệp Phàm vào giao trì đối lập. Chẳng qua, Tiểu Loan Loan đã sớm bị Dương Trần mang đi. Âu Dương giáo lao giáo chủ không có cách nào lấy thêm Tiểu Loan Loan uy hiếp Diệp Phàm, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lại vào giao trì. Mấy cái thánh địa cùng đỉnh cấp đại giáo giận dữ, lúc này phát ra trên trời dưới đất tất sát lệnh, truy sát Diệp Phàm. Người quá xấu rồi. Bác Bực, Thanh Giao Vương Độc Tiên, Nhan Như Ngọc nghe nói ngoại giới thông tin về sau, thật sâu nhìn đối diện Dương Trần một chút. Diệp Phàm thế nhưng chỉ ái thân bằng của ta, thủ tốc minh đệ, đây là cần thiết ma luyện, thiên tướng hàng đại nhậm tại tư như vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Dương Trần nhìn qua hồi lâu không thấy Nhan Như Ngọc, mọi loại tình ý xông lên đầu, chẳng qua hắn tới đây cũng là có chuyện quan trọng. Thanh Giao Vương trong tiểu thiên địa có một bộ hoang cổ thánh thể di hải, tu vi đã đến cổ chi thánh hiển cảnh giới, chính là hoàn mỹ nhục thân, có thể cung cấp đoạt xá, còn có thể nhanh chóng chuyển hóa làm chiến lực. Dương Trần đang muốn tìm lý do đi xem cố kia hoang cổ thánh thể di hải, Nhan Như Ngọc vươn người đứng dậy đi tới, tuyết trắng váy dài lên đất, một đôi thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện, xíu xiu động lòng người bờ eo thon cùng mượt mà đầy đặn mông hông hình thành so sánh rõ ràng, có để người trầm luân sức hấp dẫn. Nhan Như Ngọc môi anh đào khẽ mở, ôn nhu nói, chúng ta hồi lâu không có tổng tu. Chương 322, có thể so với hỗn độn thể nhục thân, thánh chủ bây giết, hai trong một cầu đặt mua. Chương 322, có thể so với hỗn độn thể nhục thân, thánh chủ bây giết, hai trong một cầu đặt mua, chính sự quan trọng. Dương Trần Cường tự rời đi ánh mắt, bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấm một hớp. Áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, khí chất vô song. Nhan Như Ngọc nhìn qua hắn, hai cái cánh tay ngọc nửa lộ, phấn hồng mà óng ánh, nửa ẩm ướt mái tóc áo choàng mang theo hương khí. Tấm kia hoàn mỹ trên dung nhan mang theo một vòng đỏ ửng, tỏa ra từng tia từng sợi mị hoặc khí tức. Ngoài cửa sổ cổ tùng đứng thẳng, thanh tuyền chảy xuôi, rất yên nắng, trong phòng ánh đến chập chờn, Nhan Như Ngọc đứng ở trước người hắn, tuyết trắng váy xa đem ngọc thể phát họa ra mê người đường cong. Lại thuần lại dục. Nữ tử hoàn mỹ Nhan Như Ngọc, được xưng tụng tiên khu ngọc thể, dung nhan tuyệt mỹ, lại tỏa ra hơi thở của gỗ lìn. Đây là một loại mãnh liệt độ tương phản. Tiên tử sa đọa phàm trần, nữ yêu tinh mỹ hoặc chúng sinh. Dương Trần không hiểu cảm giác đạo tâm có chút ít buông lỏng. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu sau, một đạo thanh lãnh giọng nữ lại lần nữa vang lên, chúng ta hồi lâu không có tổng tu. Mấy ngày sau, Nhan Như Ngọc sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt không tì vết, như thượng thiên tinh mỹ nhất kỳ tác, đẹp để cho người ta ngạt thở. Giờ khắc này, nàng thon dài tiên khu như một gốc tuyết trắng tiên ba chập chờn, đi ở phía trước là Dương Trần dẫn đường, tiến về cố kia hoang cổ thánh thể di hải chỗ. Hoang cổ thánh thể di hải tại Thanh Giao Vương bảo khố, bất quá ta không thể bảo đảm ngươi có thể vào. Nhan Như Ngọc nói. Vì sao? Chỗ nào có một đám ngoan cố lao yêu đóng giữ? Nhan Như Ngọc đôi mi thành tú cao lại. Thanh Giao Vương bảo khố ở vào trên đỉnh núi. Đây là một ngọn núi lớn, cao vút trong mây, trên đỉnh núi quỳnh lâu ngọc vũ, phảng phất đi tới thiên đỉnh giống như. Tại một tòa to lớn cung quyết trước, Nhan Như Ngọc dừng bước lại, nơi này là cấm địa, người xông vào giết chết bất luận tội. Nơi này có một ít lao yêu tự mình trấn thủ trấn giữ Thanh Giao Vương bảo khố, Nhan Như Ngọc cũng đối bọn họ vô cùng khách khí. Chẳng qua, lao yêu nhóm đúng Dương Trần vô cùng kinh dị. Vị này chính là thần tôn Dương Bắc Thần. Quả thật là rồng phượng trong loài người, thân thể mạnh mẽ lại không thua gì thánh thể. Nguyên thần cũng là hoàn mỹ, bên ngông vô song, đã đến thần niệm phá thể cảnh giới. Một thân thần lực cũng là cực kỳ kinh người. Trẻ tuổi như vậy liền hóa long bí cảnh viên mãn, khó có thể tưởng tượng này lại là một tôn phàm thể. Mấy tên lão yêu cũng đúng Dương Trần khen không dứt miệng. Bọn hắn có thể cảm nhận được Dương Trần trên người chỗ bất phàm, mặc dù chỉ là một chút, cũng đủ để cho bọn hắn kinh hãi. Cái này khiến Nhan Như Ngọc cũng cảm thấy kinh ngạc, đừng nhìn những thứ này lão yêu ở trong viện như bình thường tuổi xế chiều lão nhân giống như, có thể không người nào dám khinh thường bọn hắn. Những thứ này lão yêu đều là Thanh Giao Vương bộ hạ cũ, mặc dù tuổi thọ sắp hết, có thể thực lực nghe rợn cả người. Nếu là nổi giận, có thể quét ngang một phương. Thần tôn, Nhan công chúa mời vào. Mấy tên lão yêu nhìn qua hai người, như là đối đãi một đôi thần tiên quý nữ, cười lấy mở ra trầm trọng cửa bạch ngọc. Dương Trần, Nhan Như Ngọc sóng vai tiến lên. Chúng nó dường như không có tiểu Nhan ngươi giảng như vậy ngoan cố, này không thật dễ nói chuyện sao? Dương Trần nói. Ngươi gọi ta cái gì? Nhan Như Ngọc dừng bước lại. Lúc trước Nhan công chúa, Như Ngọc, Ngọc Nhi, kêu thật tốt thân mật, hiện tại là được tiểu Nhan rồi đúng không? Tiểu Nhan, ngươi không cảm thấy xưng hô thế này rất thân mật, vô cùng đáng yêu sao? Gặp nàng cuối cùng không còn duy trì hoàn mỹ tư thế, Dương Trần hài lòng cười một tiếng. Không cảm thấy. Nhan Như Ngọc tăng tốc bước chân. Dương Trần lắc đầu, đi theo hướng trong bảo khố đi đến. Trên đường đi hy chân vô số, bảo tàng vô tận, nhưng đều không có nhường hắn dừng bước lại, hắn đi vào thứ cựu trọng bảo điện. Nơi này bảo bối càng nhiều, trông chất thành núi nhỏ, rực rỡ chói mắt, nhưng Dương Trần ánh mắt lại rơi tại rồi trung ương nhất. Chỗ nào có một tôn khô lạnh thi thể. Thi thể không nhúc nhích ngồi xếp bằng, huyết nhục mặc dù đã khô cạn, nhưng không hề có hủ diệt, chăm chú địa dán tại xương cốt bên trên. Đây cũng là nhục thể bất diệt hoang cổ thánh thể di hải. Cỗ thi thể này không hỏng, ngồi xếp bằng bảo tàng đống bên trong, không có thần huy lách thân, nhưng lại so với tất cả bảo vật hấp dẫn hơn người. Khô cạn huyết nhục, cường kiện xương cốt, có một cỗ sức mạnh bất hủ, giống như vượt qua thời không chuyển đến. Tôn này thánh thể tọa hóa thời dung mạo bất lao, gìn giữ tại trung niên trạng thái, ngay cả kia sợi tóc đều là màu đen. Nồng đậm sợi tóc, rối tung tại heo hứa trên thân thể, cỗ thi thể này lưng thẳng tắp, như chân long bay lên không, làm cho người ta cảm thấy bất diệt lực cảm giác. Đầu lâu không có buông xuống, mà là ngang nhiên nhìn thẳng vào phía trước. Nhan Như Ngọc nói, Thanh Giao Vương phỏng đoán, cỗ hài cốt này tối thiểu nhất tồn thế vài vạn năm rồi. Dương Trần khẽ gật đầu, vì màu tím mật đá tu thành nguyên thiên thần nhãn, quan sát cỗ này thánh thể di hài. Bộ di hài này thật là bất phôi chi thần. Bộ di hài này trạng thái đây Dương Trần tưởng tượng tốt, không chỉ bề ngoài nhìn lên tới bất diệt, cơ thể nội bộ thì như thế. Dương Trần trong lòng vui mừng. Cứ như vậy, nếu là đệ nhị nguyên anh đoạt xá bộ thân thể này, rất có thể bộc phát ra thánh nhân cảnh giới chiến lực. Cỗ này khô cạn đủ thần, bất hủ bất phôi, giữ lại đến nay, thần lực vận chuyển cũng không cản trở, rất thông thuận. Lúc trước, Diệp Phàm chính là bằng vào thánh thể cảm ứng, ở đây đạt được rồi thánh thể tu bí cảnh duy nhất bí thuật. Tôn này thánh thể di hài chính là tu luyện bí cảnh duy nhất. Thượng cổ tu sĩ, có người chỉ tu một bí cảnh, cuối cùng cả đời cũng sẽ không bước vào cái khác bí cảnh. Truyền thuyết, chỉ tu một bí cảnh thượng cổ đại năng sẽ có cửu sinh cửu tử thủy biến, cuối cùng phá kén thành bướm. Một khi quy về đại viên mãn, vừa mới xuất quan, liền thập phương vận động, dị tượng trùng thiên. Tất nhiên, đây là quanh năm suốt tháng thành quả, có khi sẽ cần cả đời, cũng không phải là một lần là xong. Mà tôn này thánh thể di hài chính là tu bí cảnh duy nhất có thành tựu tu sĩ, tiến nhập thánh hiền cảnh giới. Dựa theo Thanh Giao Vương phỏng đoán, bộ di hài này hơn phân nửa chính là mở tiểu thế giới này cổ chi thánh hiền. Nhan Như Ngọc là Dương Trần giới thiệu nói, tôn này thánh thể tu luyện bí cảnh duy nhất luân hải bí cảnh viên mãn, lại tu luyện đạo cùng tứ đại thần tàng đại viên mãn, chỉ kém cuối cùng tâm chi thần dấu chưa viên mãn. Thượng cổ đại năng chuyên tu bí cảnh duy nhất, cơ hồ là cả đời như thế, tất cả tinh thần và thể lực cũng tốn tại cái này phía trên, mà bộ di hài này dường như tinh tu rồi hai cái bí cảnh, đủ để thấy này tôn thánh thể bất phàm. Tôn này thánh thể chuyên tu bí cảnh duy nhất, lại cũng đã trở thành một tôn thánh nhân, nhục thân chi kiên cố, siêu việt người đời tưởng tượng, có thể xưng vô thượng thần tài. Dương Trần nói, đừng nói là thánh thể tu thành thánh nhân, chính là thánh nhân khác thi cốt cũng đều là tuyệt thế thần vật, có thể luyện thành bất luận cái gì bảo binh. Tôn này thánh thể di hài đúng ta có tác dụng lớn, tương lai của ta có thể biết dùng đến, còn cần ngươi hướng Thanh Giao Vương thông báo một tiếng. Dương Trần đúng Nhan Như Ngọc mỉm cười nói, như vậy hiếm thấy thần vật hay biết mượn bên ngoài. Nếu không phải hắn cùng Nhan Như Ngọc thâm giao đã lâu, quan hệ thâm hậu, căn bản không có đã đến Thanh Giao Vương bảo khố tư cách. Thanh Giao Vương hẳn là sẽ đồng ý. Nhan Như Ngọc ôn nhu nói. Dương Trần rời đi cựu trọng bảo khố, tận mắt qua Thanh Giao Vương thánh thể di hải, lại thêm một cái đoạt xá chuẩn bị tuyển. Hiện nay hắn đã có 3 cái chuẩn bị tuyển. So sánh giao chỉ nữ thánh linh, thiên hoàng tử, thánh thể di hải không phải mạnh nhất nhưng tuyệt đối là thích hợp cho hắn nhất. Đoạt xá tôn này thánh nhân thánh thể di hải an toàn nhất, xác suất thành công tối cao, có thể nhất nhanh chóng phát huy ra chiến lực. Tôn này thánh thể di hải có thể so với cổ chi thánh hiển, mở ra rồi tiểu thế giới, đây là một môn cường đại bí thuật. Cửa này mở tiểu thế giới bí thuật giá trị thiên hàng, có thể nói không thua gì tu bí cảnh duy nhất bí thuật. Như có một tôn cấp bậc thánh nhân thánh thể nhục thần, có thể đem tiên tri tiên giác ưu thế phát huy đến cực hạn. Giả tiên bên trong liên quan tới thánh thể trưởng thành cơ duyên, hắn có thể quá quen thuộc, trước giờ phượng sổ một bước, đánh vỡ thánh thể nguyên rủa, vì thánh thể chứng đạo đại đế cũng không phải là không thể được. Tất nhiên, đây hết thể đều là muốn đệ nhị nguyên anh đoạt xá về sau, cô này thánh thể nhục thân năng lực tiếp tục tu hành mới được. Đệ nhị nguyên anh đoạt xá sau đó, tôn này thánh thể di hải còn có thể hay không tu hành, Dương Trần cũng không rõ lắm. Cũng đúng thế thật hắn không có đoạt xá nguyên nhân một trong. Căn cứ đệ nhị nguyên anh bí thuật ghi chép, đệ nhị nguyên anh chỉ có thể đoạt xá một lần nhục thân, không có hai lần cơ hội. Bởi vậy, Dương Trần đối với đoạt xá cực kỳ thận trọng, trừ ra thánh thể di hải bên ngoài, hắn còn có một cái khác càng có ưu thế lựa chọn, nếu là cái đó lựa chọn năng lực thành công. Vậy hắn đem đạt được một tôn siêu việt giao chỉ nữ thánh linh, siêu việt thiên hoàng tử, siêu việt thánh thể di hải cường đại nhục thân thể này không thua gì hỗn độn thể. Vừa nghĩ tới đó, Dương Trần thì cảm xúc bành trướng. Ầm ầm một tiếng, dây đến một mét cửa bạch ngọc quan bế, Dương Trần rời khỏi cựu trọng bảo khố, sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào, "Thanh Ý Điệp, ngươi còn không tới tu hành, ở đây làm gì? Ngươi nếu là đem thời gian cũng phóng về việc tu hành, sẽ như nay còn đang ở tứ cực bí cảnh bồi hồi sao? Chỉ biết là nhi nữ tình trường, ngươi phải có thần tôn một phần nỗ lực, chúng ta những lao gia hỏa này thì không cần quan tâm." Lao yêu nhóm đúng Thanh Ý Diệp tiểu giao vương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Thanh Ý Diệp tiểu giao vương đầu góc mù mịt, hắn chính là nghe nói Nhan Như Ngọc xuất quan, đến bảo khố nhìn một chút. Không ngờ rằng người còn chưa nhìn thấy, liền bị một đám lao yêu chửi ầm lên, mắng cùng cái cháu trai dường như. Hắn là không một chút nào dám cãi lại a. Những thứ này lao yêu bối phận, tu vi cũng cao dọa người. Là cha hắn Thanh Giao Vương đồng sinh cộng tử huynh đệ. Ngày bình thường đối với hắn coi như không tệ, thường thường tán thưởng hắn có Giao Vương chi tư. Nhưng hôm nay không biết làm sao vậy, nhìn hắn, thấy thế nào, sao không thuận mắt? Ta tìm ai gây người nào a? Thanh Y Di tiểu Giao Vương ngửa mặt lên trời rơi lệ. Ngươi ngược lại là đi thoải mái, Thanh Y Di tiểu Giao Vương có thể bị khổ, những kia lão yêu rất khắc nghiệt. Nhan Như Ngọc nhất tiếu bách bị sinh, nhìn về phía Dương Trần. Thanh Y huynh người không sai, chính là muốn nhiều ma luyện, ngọc bất chắc bất thành khí a, ta đây là đang giúp hắn. Dương Trần há mồm liền ra. Rất nhanh, hai người liền rời đi Thanh Giao Vương độc phủ, thông qua vực môn, chuyển tống đến rồi Đông Hoang Trung Vực. Đến Trung Vực làm cái gì? Vùng đất này yêu tộc đúng ta cái này thanh đế hậu nhân cũng không coi trọng. Nhan Như Ngọc nói, ở chỗ này, ta không giúp được ngươi cái gì. Không cần giúp ta, dường như trong hỏa vực như thế là được rồi, chúng ta thật lâu không có kể vai chiến đấu rồi. Dương Trần nhìn qua nàng, mỉm cười nói, lần này, chúng ta đi một đây hỏa vực còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần chỗ, ngươi có sợ hay không?
Không sợ.
Nhan Như Ngọc không chút nghĩ ngợi nói.
Vì sao không sợ?
Dương Trần hoài nghi. Nhan Như Ngọc mỉm cười, không nói gì, chỉ là yên lặng cùng Dương Trần sóng vai phi hành. Một đường phi độn, có thể Nhan Như Ngọc sao đều không có nghĩ đến, Dương Trần đi phương hướng lại là Bất Tử Sơn. Chỗ nào quá nguy hiểm, cho dù ta có hỗn độn thanh liên, cũng là nửa bước khó đi. Nhan Như Ngọc nhíu mày, nàng không sợ nguy hiểm, nhưng lo lắng Dương Trần an toàn. Sẽ có người cùng chúng ta đồng hành. Dương Trần nhìn trên vai Tiểu Loan Loan, hơi cười một chút. Nhan Như Ngọc nửa tin nửa ngờ, nàng nhóm bước vào Bất Tử Sơn dãy núi ở giữa, chợt nghe một đạo tiếng kinh hô truyền đến, làm gừ. Chúng ta xâm nhập Bất Tử Sơn rồi, lần này phiền phức lớn hơn rồi, trừ phi có một đại đế tới cứu chúng ta, nếu không chúng ta muốn vây chết ở chỗ này rồi. Thanh âm này có chút quen hay. Nhan Như Ngọc nghi ngờ liếc nhìn Dương Trần một cái, theo hắn cùng nhau hướng về âm thanh đầu nguồn đi đến. Hát Hoàng, Diệp Phàm. Nhan Như Ngọc vẻ mặt kinh ngạc. Dương Sư Minh, Nhan Công Chúa, Tiểu Loan Loan. Diệp Phàm, Hát Hoàng, Bàng Bác thì vô cùng kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ở Bất Tử Sơn nhìn thấy Dương Trần bọn hắn. Các ngươi làm sao lại như vậy bước vào Bất Tử Sơn? Dương Trần hơi cười một chút, kỳ thực hắn thì không ngờ rằng sẽ ở này đụng phải Diệp Phàm một bằng người. Này nói rất dài dòng. Diệp Phàm thở dài một tiếng, nói đến tiền căn hậu quả. Nguyên lai Vạn Long xảo thai ương máu sự kiện về sau, bọn hắn tại Bắc Vực khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa rồi, cần tránh đầu gió. Thế là, Hắc Hoàng đề nghị tiến về Trung Vực. Tại trận đài truyền tống chết đi nhiều lần về sau, Diệp Phàm một đoàn người rốt cục hành độ hư không đi tới Trung Vực. Tại Hắc Hoàng cố ý phạm sai lầm dưới, đi vào đến Vô Thủy Đại Đế trốn cũng nhớ lại, tình cơ đụng phải vực ngoại hàng thần vật sự kiện. Này vực ngoại thần vật chính là đĩa bay, nhìn thấy đĩa bay rất xuống, Diệp Phàm nhìn thấy trở lại địa cầu hy vọng. Thế là, một đoàn người liền đi đuổi theo, không ngờ, đĩa bay cuối cùng rơi vào Bất Tử Sơn bên ngoài. Hoàn ra ngõ hẹp, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lần nữa khiêu khích Diệp Phàm, hai người giao ước ngày khác quyết đấu. Cũng không chết trong núi xảy ra yêu thú nổi giận, không ít người thương vong, Diệp Phàm một đoàn người bị ép bước vào Bất Tử Sơn. Lại trở về rồi thì ra là vận mệnh quỹ đạo. Dương Trần trong lòng cảm thán, phóng tầm mắt nhìn tới. Bọn hắn ở vào một tòa màu đen trên ngọn núi thấp. Núi này mặc dù không cao, nhưng chẳng biết tại sao vô cùng hùng hồn cùng uy nga, khí thế to lớn. Bất Tử Sơn bên trong mỗi một tòa ngọn núi màu đen đều là vua của các ngọn núi, nhạc bên trong chi hoàng, để người sinh ra sợ hãi, không nhịn được nghi quỷ bái. Khắp nơi có rất nhiều ngọn núi màu đen, đứng ở tòa này trên ngọn núi thấp cũng không thể nhìn ra ngoài rất xa. Trung quanh xanh đúng tươi tốt, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Diệp Phàm, Hắc Hoàng nhìn thấy xa xa có vài chục đạo thân ảnh thoáng hiện, đó là giống như bọn hắn bị động bức vào Bất Tử Sơn tu sĩ, nhưng lại bị lực lượng thần bí dẫn dắt, tất cả đều ngập vào trong hồ nước, ngay cả bọt nước đều không có lật lên. Chỉ có mười mấy cỗ huyết thủy tuôn ra, nhuộm đỏ mặt hồ. Cái đó hồ nước, bên trong có Hóa Long bí cảnh cường giả, thế mà liền bị dễ dàng như vậy xóa bỏ. Bàng Bác sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắc Hoàng thì sắc mặt nghiêm trọng, không ngờ rằng Bất Tử Sơn một hồ nước cũng cổ quái như vậy, khủng bố. Trong hồ có không biết sinh vật tại hoạt động. Năng lực ở trong Bất Tử Sơn trưởng thành sinh vật, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Diệp Phàm trong lòng nặng nề. Chỉ có Dương Trần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Hắc Hoàng hoài nghi, nhìn chằm chằm Dương Trần, Nhan Như Ngọc một chút, dường như nhìn ra một số bí mật. Bất Tử Sơn có ngộ đạo cổ trà thụ, bất tử dược, thiên đỉnh truyền thừa. Dương Trần ánh mắt xa xăm mà thâm thúy, còn có ta đoạt xá tốt nhất nhục thân chuẩn bị tuyển một trong. Đó là một tôn siêu việt thánh thể di hải, siêu việt giao chỉ nữ thánh linh, siêu việt thiên hoàng tử cường đại nhục thân. Thân này không thua gì hỗn độn thể, thiên thiên thánh thể đạo thai. Mà giờ khắc này, Đông Hoang trung vực mây gió biến ảo, chư thánh địa thế gia, vô thượng đại giáo cũng đúng Diệp Phàm hạ lệnh truy sát. Bọn hắn mật thiết chú ý Diệp Phàm hướng đi, riêng là Diệp Phàm trên người vạn vật mâu khí đỉnh thì không người không động tâm. Ngay cả thánh chủ đại năng cũng muốn chiếm được không thể. Có người nhìn thấy Diệp Phàm cùng con kia đại hắc cầu tiến nhập Bất Tử Sơn, bọn hắn ngược lại là hiểu rõ tình cảnh của mình, bây giờ bọn hắn bị chư thánh địa thế gia, vô thượng đại giáo cộng đồng truy nã, chỉ có tại sinh mệnh cấm khu lắc lư mới có một chút hy vọng sống. Một vị thái thượng trưởng lão đề nghị, hiện tại chúng ta đi Bất Tử Sơn bên ngoài ôm cây lợi thỏ, và Diệp Phàm ra đây, liền đem bọn hắn ngay lập tức cầm xuống. Nhưng cũng có người nhìn thấy, Dương Bác Thần cùng yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc thì tiến nhập Bất Tử Sơn. Một vị đại năng cao mày nói, Diệp Phàm không có gì, có thể Dương Trần cùng Nhan Như Ngọc thế lực sau lưng quá dọa người rồi, ngay cả thánh địa cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Không lo được, chúng ta nhất định phải cầm xuống Diệp Phàm. Về phần Dương Bác Thần chúng ta không thể bên ngoài đối phó, vụ trộm mời sát thủ thần triều ra tay là được. Một vị thánh chủ này sinh ác độc nói, Dương Bác Thần ngăn cản quá nhiều ngày tiêu con đường, có hắn ở đây, Đông Hoang còn lại thiên tiêu không có ngày nổi danh. Hiện tại Dương Bác Thần còn chưa trưởng thành, thì có tam đại thánh nhân che chở, tương lai còn có ai năng lực ngăn được kẻ này? Lẽ nào các ngươi muốn nhìn đến Khương gia có thêm một vị đây Bạch Tỷ Di Thần Vương còn kinh khủng tồn tại sao? Vài vị thánh chủ cấp đại nhân bật cười lạnh nói, phải biết, Dương Bác Thần hiện tại thì mơ hồ đem giao chỉ thánh địa, hoang cổ Khương gia, Đông Hoang yêu tộc tam đại đỉnh cao nhất thế lực lớn liên hợp lên, nếu là hắn tiến quân tiên đại, lại biến thành đại năng, to như vậy Đông Hoang còn có người là hắn địch thủ sao? Các ngươi đều tin tưởng, giao chỉ, Khương gia, Bắc vực yêu tộc đều là riêng phần mình có một kiện đế binh đạo thống. Cùng thánh thể so ra, Dương Bác Thần uy hiếp quá lớn, nhất định phải bóp chết tại này sinh trạng thái. Rất nhiều thánh địa thế gia, vô thượng đại giáo làm ra quyết đoán. Lúc này sai người mật thiết chú ý Bất Tử Sơn động tĩnh, đợi đến Dương Trần đám người vừa ra tới, thì mệnh sát thủ thần triều độc thủ. Mặc kệ là vạn vật mâu khí đỉnh hấp dẫn, hay là chặn giết Dương Trần thiết yếu, đều bị các đại thánh chủ động tâm. Chương 323, không thấy ngon nhân, bổ thiên bí thuật, 2 trong 1 cầu đặt mua. Chương 323, không thấy ngon nhân, bổ thiên bí thuật, 2 trong 1 cầu đặt mua. Bất Tử Sơn bên trong, một đoàn người như dẫm trên băng mỏng. Mặc dù trong núi có hư không đại đế tự tay khắc xuống trận văn, nhưng cũng là từng bước sắc cơ. Đi nhầm một bước rồi sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu là bị truyền tống vào Bất Tử Sơn mạch bên trong cái khác thần bí cùng đáng sợ địa vực, ngay cả tuyệt đại thánh chủ đều sẽ vỡ lạc. Cũng may có đối với trận văn rất có nghiên cứu Hắc Hoàng dẫn đường, Dương Trần một đoàn người hướng về Bất Tử Sơn bên trong đi tới. Giờ phút này, mọi người bộ bộ kinh tâm, tâm thần nặng nề. Rốt cuộc, đây là Bất Tử Sơn, một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, danh truyền vạn cổ, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế phấn lực lượng hai đời, mặc dù đánh vào tới qua, nhưng không có cách san bằng, đủ để chứng minh tất cả. Nơi đây, từng tòa màu đen núi thấp, một ít nham thạch bên trên thì có cổ lão vết khắc, nhìn lên tới thần bí khó lường. Cũng may nơi này một ngọn cây cọng cỏ cũng có trận văn, trang bực như là một tấm vô hình lưới lớn phong cấm rồi nơi đây. Những thứ này trận văn là hư không đại đế lưu lại. Hư không đại đế cả đời không kém ai, vì vô hạn hư không chứng đạo, khống chế không gian cực điểm, bình bóng tối náo động, trấn Bất Tử Sơn, chiến vực ngoại chư thần, chưa bao giờ lùi bước. Tuổi già giả chết thiết lập văn cục, lôi kéo Bất Tử Sơn hai vị trí tôn cùng lên con đường chết. Dương Trần ánh mắt ung dung. Hư không đại đế độc chiến một thế, long đong cả đời. Hắn ở đây thế thời gặp phải đáng sợ nhất, bóng tối náo động, dựa vào vô tận trận văn tương trợ, chiếm cứ chủ động. Đánh tới thiên hạ 7 đại sinh mệnh cấm khu tĩnh mịch. Hắn từng kéo lấy thương thế chặn ở Luân Hồi Hải, giết qua trong đó một vị trí tôn. Tại chém giết Bất Tử Sơn một vô thượng tồn tại về sau, hắn cùng Bất Tử Sơn trí tôn rằng có thời gian rất lâu. Cuối cùng, riêng phần mình lui bước. Sau đó, hư không đại đế trở về cơ gia, không còn có xuất hiện ở đây, trên đời. Đến rồi tuổi già, hắn giả chết đem chính mình táng nhập vô hạn tinh không bên trong, dẫn xuất rồi Bất Tử Sơn 4 vị trí tôn. Trong tinh không triển khai một hồi quyết đấu. Cuối cùng, hư không lôi kéo 2 vị trí tôn cùng lên con đường chết. Sinh tại hư không, chôn ở hư không. Dương Trần hồi tưởng đến hư không đại đế bi tráng trải nghiệm, hắn đúng vị này đại đế ôm lấy rất lớn kính ý, hư không không phải mạnh nhất đại đế, hắn cũng chỉ sống một thế, nhưng hắn đối nhân tộc cống hiến chói lọi sử sách. Sở dĩ hùng có Bất Tử Dược cũng chỉ sống một thế, là bởi vì thứ nhất sinh cũng tại chinh chiến, xúc động lòng người. Dương Trần một đoàn người hành tẩu tại núi lớn màu đen ở giữa. Đột nhiên, tiếng xào xạc truyền đến, cách đó không xa dưới vách đá có không rõ sinh vật đi lại, vòng qua cánh rừng hướng về mấy người mà đến. Làm hư, mọi người tất cả đều biến sắc. Đây là một cái thạch nhân, cao 2 mét, rất khỏe mạnh. Chẳng qua, cũng không phải hoàn hảo vô khuyết, hạng nhất bị người bổ tới gần một nửa, chỉ còn lại có một con mắt, nửa người bên trái có rất nhiều trống rỗng, như là bị người vì lợi khí xuyên thủng. Cho dù như thế, vẫn là để mọi người sinh ra sợ hãi. Đây là thiên sinh địa dưỡng ra tới cửu khiếu thạch nhân, trước giờ xuất thế, không có thể trở thành thánh linh rồi, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại, đây là nửa bước đại năng cấp thạch nhân. Dương Bất Thần, đây là sông ngươi tới, ngươi cắt cửu khiếu thạch nhân, bị nó cảm ứng được. Hắc Hoàng một gương mặt khổ tiếp theo. Thì không phải là không có cơ hội, nửa bước đại năng tương đương với tiên đại nhất tầng tiên, Dương Sư Minh bây giờ vì Hóa Long đại viên mãn, nghịch phạt nửa bước đại năng, chưa chắc không thể nào làm được. Diệp Phàm bình tĩnh phân tích. Hắc Hoàng nói, có thể ngươi có nghĩ tới không, Bất Tử Sơn bên trong không chỉ một vị thạch nhân, nếu là hai bên đại chiến đưa tới nhiều hơn nữa trong núi sinh vật, chúng ta còn có thể hay không còn sống ra ngoài. Đúng a? Nếu là nên đón có thể so với thánh chủ, thậm chí vương giả, thánh nhân cấp bậc tổ đại, bọn hắn còn có thể sống sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Diệp Phàm thì sắc mặt nghiêm trọng, chẳng qua hắn thì sẽ không ngồi chờ chết, yên lặng đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị tử chiến. Nhưng mà, không thể tin một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, không chọn bện thạch nhân cách bọn họ còn có vài chục mét thời định trụ rồi thân hình, thần sắc nghi ngờ không thôi lên. Dương Trần tiến lên một bước. Cái đó Cửu Khiếu thạch nhân liền lui ra phía sau một bước. Dương Trần lại lần nữa tiến lên một bước. Cửu Khiếu thạch nhân thần sắc càng phát ra bất an, liên tục rút lui. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người khó hiểu, ngay cả Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Nhan Như Ngọc cũng nhíu mày, không rõ trước mặt một màn ma quái này. Đại ca ca, nó hình như đang sợ ngươi ơi. Tiểu Loan Loan mới đầu vô cùng sợ sệt, ngồi ở Dương Trần trên vai trong mắt to tràn đầy bất an, nhưng bây giờ vô cùng kinh dị. Dương Trần mỉm cười, lại lần nữa tiến lên một bước. Cửu Khiếu thạch nhân càng phát ra bất an, thân thể nhịn không được run, hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy. Tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt mất tung ảnh, cuối cùng biến mất tại một tòa màu đen vách núi phía sau. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vô cùng kinh hãi. Không ai nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Hẳn là thần tôn chính là đại đế chuyển thế. Bang Bác rất là không rời đầu suy đoán. Chỉ có Tiểu Loan Loan rất vui vẻ, chớp động mắt to, chu miệng nhỏ, nói: "Đại ca ca thật lợi hại." Mấy người cũng nở nụ cười. Dương Trần nhịn không được sờ lên đầu nhỏ của nàng, cương chiều sờ sờ nàng thành tú đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, nói ra: "Không phải đại ca ca lợi hại, là bởi vì Loan Loan quá đáng yêu, ngay cả cái kia thạch nhân cũng không đành lòng làm hại chúng ta." "Thật sao? Đại ca ca?" Tiểu Loan Loan vui vẻ hỏi. "Đương nhiên là thật rồi." Dương Trần cười nói: "Tiểu Loan Loan là thiên hạ đệ nhất đáng yêu." Tiểu Loan Loan lắc đầu, nói rất chân thành: "Loan Loan là thiên hạ đệ nhất, vậy đại ca ca chính là thiên." Mấy người khẽ giật mình, cũng nở nụ cười. Không ai cho rằng an ủi Tiểu Loan Loan là thực sự, người đá kia rõ ràng là nhìn thấy Dương Trần nhượng bộ lui binh. Hắc Hoàng trong lòng rất không bình tĩnh. Dương Trần đến cùng là cái gì thân phận, thậm chí ngay cả Bất Tử Sơn Cửu Khiếu thạch nhân cũng hù chạy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật chẳng lẽ Tượng Bàng Bác lời nói là đại đế chuyển thế? Dương sư huynh thực sự quá thần bí. Diệp Phàm thì rất cảm thấy hoài nghi, hắn càng tiếp xúc, càng cảm giác Dương Trần sâu không lường được, trên người bí ẩn quá nhiều. Giờ phút này, ngay cả hắn thì không rõ ràng, thạch nhân tránh lui đến tột cùng là Tiểu Loan Loan nguyên nhân, hay là Dương Trần nguyên nhân. Này Dương Bắc Thần biết đến đồ vật dường như đây bản hoàng còn nhiều, thật chẳng lẽ là cổ chi đại đế chuyển thế? Hắc Hoàng thì hồ nghi. Lúc này, tại Dương Trần dẫn đầu dưới, lại đi rồi một đoạn đường, một đoàn người đi vào nội đạo cổ trà thụ phụ cận. Đây càng thêm nhường mọi người suy đoán lên Dương Trần thân phận tới. Thật tình không biết, Dương Trần hoàn toàn là dựa vào Tiểu Loan Loan tại hướng dẫn, Tiểu Loan Loan chính là ngoan nhân đại đế đạo quả, vô thượng thần anh, chỉ là nhìn Hắc Hoàng lĩnh hội trận văn, có thể nhìn thấy hoa văn bản chất, phân biệt ra chính xác con đường. Ngay cả Dương Trần đều không thể không cảm thán, ngoan nhân đại đế ngộ tính tài tình theo này liền có thể thấy được luống đốn. Tiểu Loan Loan cũng kinh người như thế, nếu là ngoan nhân đại đế năng lực giống như hắn xuyên qua đến phàm nhân thế giới, quả thực không thể tưởng tượng, vậy sẽ tạo ra được một tôn tồn tại đáng sợ cỡ nào. Một đường về phía trước, một đoàn người đi vào Ngộ Đạo cổ trà thụ phụ cận, Hắc Hoàng mừng rỡ lên, có thể trợ tu sĩ Ngộ Đạo bất thế thánh vật a. Ngộ Đạo thụ cũng không cao to lắm, chẳng qua cao hơn 3 mét, nhưng lại cứng cáp như cầu lòng, lão bị đứt ra, như là đã trải qua ước vạn năm mới sinh trưởng cho tới bây giờ bộ dáng này. Rất kỳ lạ, khắp cây diệp tử không có giống nhau. Mỗi một mai phiến lá cũng không giống đại chúng, tất cả đều bóng ánh sáng long lanh. Như ngọc điêu khắc thành, có phiến lá tương tự tiểu đỉnh, sương mù mông lung, có như thần hoàng, hào quang lấp lóe, có như ngồi xếp bằng tiên nhân, sinh động vô cùng. Có lá cây như hoàng kim, hào quang rực rỡ, có dường như xích ngọc, tươi đẹp vô cùng, các loại sắc thái xuất hiện. Đại ca ca, gốc cây hạ sao có người? Tiểu Loan Loan đột nhiên kêu lên. Lúc này, mọi người cũng nhìn thấy một bóng người, tất cả đều hãi hùng kết vía, Hắc Hoàng càng là hơn vô cùng kích động. Đại đế, là đại đế. Đó là một đạo mông lung thân ảnh, nhìn không rõ ràng, hắn ngồi xếp bằng dưới Ngộ Đạo cổ trà thụ, đỉnh đầu đại trung chìm nổi. Đó là một ngụm hỗn độn xương mù lượn lờ đại trung, hỗn độn mãnh liệt, rủ xuống vạn đạo tơ lụa, vô cùng thần bí mà mông lung, như là năm tháng trường hà đang lưu động. Trung này như là nhất định ở thời gian. Đại trung chìm nổi, nhường xếp bằng ở dưới cây thân ảnh nhìn lên tới một mảnh hư vô, như là dung nhập rồi mênh mông thiên địa bên trong. Sau đó không lâu, hắn như có điều suy nghĩ, đứng dậy ngẩng đầu nhìn trời, sau đó từng bước một đi xa, như là nghịch thời gian trường hà mà đi, trở về xa xôi thái cổ năm tháng tiền. Đại đế, ngươi không muốn đi, mang theo ta cùng rời đi đi. Hắc Hoàng kêu to, muốn dứt khoát xông về phía trước. Diệp Phàm, Bang Bác đội vàng để lại Hắc Hoàng. Nơi đây quá nguy hiểm, chứng kiến thấy không hẳn làm thật. Dương Trần ánh mắt xa xăm mà thâm thúy, hắn đã sớm biết Ngộ Đạo cổ trà thụ hạ sẽ có Vô Thủy Đại Đế Ngộ Đạo thân ảnh. Có thể giờ phút này, hắn lại là tâm thần có chút không tập trung lên. Theo lý thuyết, Ngộ Đạo cổ trà thụ hạ còn có thể nhìn thấy ngoan nhân đại đế lưu lại ân ký. Có thể giờ phút này, dưới cây giống tuyết, đây là có chuyện gì? Dương Trần trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, không có nghĩ nhiều nữa. Hắn hiện tại hay là quá yếu, chờ hắn tu vi lại để cao chút ít, có thể hiểu rõ một ít chân tướng. Hiện tại, đến rồi bội thu thời khắc. Ngộ Đạo cổ trà thụ tổng cộng có 108 cái lá cây. Chẳng qua, muốn lấy xuống diệp tử lại rất có chú ý Ngộ Đạo cổ trà thụ, có thể thai nghén ra nói, nhưng nhất định phải thành thục sau mới có thể ngắt lấy phi lá. Nếu không chỉ cần hái xuống, nó rồi sẽ ngập vào rễ cây bên trong, không cách nào mang đi, trừ phi vì bất tử thần căn cùng giới hút nhau, mới có thể thu hút diệp tử, định trụ chúng nó. Tốt trên người Dương Trần thì có bất tử thần dược. Đem Ngộ Đạo cổ trà thụ mang đi, vì tu vi của ta bây giờ là làm không được có thể hái lá đi không thành vấn đề. Nơi này chừng 108 cái lá cây, mặc dù còn chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng hai mảnh hợp nhất thì có đầy đủ dược hiệu. Đây tuyệt đối là một tông tuyệt thế thần tàng. hai hợp thành một có thể so với hơn 50 mai thành thục đạo lá. Cái này khiến thánh chủ đại năng, thậm chí thánh nhân cũng động tâm. Rốt cuộc, nộ đạo cổ trà thụ hàng năm thành thục sau phiến lá đều sẽ tự động xông lên trời, bay khỏi cây cái, có thể coi là lá trời ngoài bất tử sơn nhân vật tuyệt đỉnh đồng tâm hiệp lực ra tay, tối đa cũng chẳng qua có thể được đến 30 mấy mai mà thôi. Toàn bộ Đông Hoang thánh chủ đại năng căn bản không đủ phần. Nhưng bọn hắn lại năng lực đống chốc đạt được hơn 50 mai. Phát, cơ duyên to lớn a. Bàng Bác hưng phấn cười ngây ngô, nghe nói Đồ Phi ra ra hắn hao hết khí lực, tốn hao lượng lớn nguyên, mới từ tay người ta trong đổi lấy một viên, bọn hắn lại đem chọn gốc cổ thụ cũng cho hái sạch. Năm nay những thánh chủ kia đại năng, nếu là thủ ngoài bất tử sơn, ngay cả một viên diệp tử cũng không chiếm được. Diệp Phàm thì cười to, chờ mong nhìn thấy đến lúc đó, những kia đổi giết hắn các đại nhân vật trên mặt sẽ là biểu tình gì. Lúc này, Dương Trần vì chân long dược lấy xuống khắp cây đạo lá, bóng ánh lập lòe, Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Thái Dương, Tiểu Nguyệt Lượng và không giống nhau, bóng ánh lập lòe, tràn ngập đại đạo khí cơ. Đây là chân long bất tử dược. Diệp Phàm, Bàng Bác kinh hãi. Dương Bắc Thần, Hắc Hoàng càng là hơn hưng phấn ngao ngao kêu to, ngươi thật tại Vạn Long Sào đạt được rồi chân long bất tử dược, ta còn tưởng rằng lúc trước ngươi đang giao chỉ nói là giả. Nhan Như Ngọc thì vô cùng không bình tĩnh. Nàng thật sâu liếc nhìn Dương Trần một cái. Nếu như nói hơn 50 mai ngộ đạo trà diệp, chuyến đi thánh chủ đều muốn điên cuồng, sẽ vì này ra tay đánh nhau. Kia chân long bất tử dược xuất ra đi, đem chấn động tất cả đồng hoàng, tất cả bắt đầu, không người năng lực định giữ chấn định. Rốt cuộc, đây là một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược. Đương thời chỉ có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, liền xem như ngộ đạo cổ trà thụ đều khó mà cùng chân long bất tử dược giá trị so sánh. Hắc Hoàng chạy chạy nước miếng, chăm chăm vào chân long thần dược. Ngộ đạo cổ trà thụ phiến lá là tiên chân, là thánh vật hiếm có thể khiến tâm linh người ta yên tĩnh mà ngộ đạo. Cho dù một hai cái không nhất định thành công, có thể 8-9 mai nhất định có thể ngộ đạo một lần, ngộ đạo đúng tu sĩ quá trọng yếu. Vì tứ cực bí cảnh về sau, tu sĩ cần ngộ mới có thể đột phá cảnh giới, có rồi ngộ đạo cổ trà thụ lá, nhiều ngộ 2-3 lần, nói không chừng rồi sẽ đột phá gông cùng xiển xích, nâng cao một bước. Ngộ đạo cổ trà thụ phiến lá là chân quý thần vật, có lượng lớn nguyên thì rất khó mua được, bình thường đều sẽ không ra bán. Chỉ thấy, ngộ đạo cổ trà thụ đã trồi lùi, thế nhưng vẫn như cũ huyền diệu vô cùng, như là động đến chí cao đường. Giờ phút này, nó cho người ta cảm giác rất đặc biệt, nhưng chân long bất tử dược đây ngộ đạo cổ trà thụ càng thêm phi phàm, chỉ là theo có thể bị ngoan nhân đại đế chân tặng, là có thể thấy hắn giá trị. Bình thường bất tử dược, ngoan nhân đại đế cũng nhìn không thuận mắt, nhưng lại từng nhường chân long bất tử dược theo bên người. Dương Bắc Thần, ta hiện tại thật hoài nghi, ngươi có phải hay không ngoan nhân truyền nhân, vậy mà tại Hóa Long bí cảnh liền được chân long bất tử dược đi theo. Hắc Hoàng trừng to mắt. Dương Trần lắc đầu, cười không nói, chỉ là sờ lên tiểu ngoan ngoan cái đầu nhỏ. Đi thôi. Dương Trần nhìn cổ trà thụ một chút, quay người rời khỏi. Tại phía trước dẫn đường, hắn không như Diệp Phàm, Bàng Bác đám người giống nhau tham lam, không có có ý đồ với ngộ đạo cổ trà thụ. Rốt cuộc, vì hắn tu vi hiện tại, chuyển không đi ngộ đạo cổ trà thụ, thì nuôi không sống, còn không bằng lưu lại chờ ngày sau. Đến tương lai tu vi tiến nhanh, lại vào bất tử sơn, mang đi ngộ đạo cổ trà thụ, đây mới là lâu dài kế sách. Một đường tiến lên, Dương Trần một đoàn người dọc theo đường vượt qua Minh Hà, vượt qua Hoàng Tuyển, còn chứng kiến rồi cực giống bất tử thần dược U Minh Hảo. Nhiều lần gặp được nguy hiểm, nhưng đều bị Dương Trần cảm giác hiểm mà tránh. Diệp Phàm đám người càng phát ra cảm thấy Dương Trần cao thâm khó dò. Cho dù Hắc Hoàng hiểu rõ khả năng này cùng Tiểu Loan Loan liên quan đến, nhưng cũng đang nghi ngờ có phải Dương Trần cũng có chút cái khác lai lịch. Vì Dương Trần trên đường đi quá bình tĩnh, ở trong bất tử sơn như là đi dạo trong sân vắng, quả thực như là đại đế quân lâm thiên hạ giống như. Đồng thời, Dương Trần bên cạnh còn đi theo nữ tử hoàn mỹ Nhan Như Ngọc, như là thượng đế, đế hậu tại Đạt Thành, đi chơi trong tiết thanh minh. Tại Dương Trần dẫn đầu dưới, một đoàn người hữu kinh vô hiểm, đi về phía trước vài dặm, cỏ cây giảm bớt, nham thạch nhiều hơn. Bọn hắn tiến nhập một mảng lớn dốc đá ở giữa, thổ địa khô cứng, cổ mục chỉ có thật lưa thưa đến vài quặng. Nơi này rất khô giáo, khắp nơi đều là đá tảng. Mấy người tại một tòa màu đen dưới vách đá phát hiện mấy người là mở ra hang cổ, đao đúa dấu vết rõ ràng. Nơi đây điêu khắc đầy xương gió của tháng năm. Có người tới qua nơi này. Mấy người phát hiện một bộ khung xương, cùng ngọc giống nhau óng ánh, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, vẫn như cũ có sáng bóng lưu động, ghé vào một tòa hang cổ tiền. Đây nhất định là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, bước vào bất tử sơn bên trong hơn phân nửa là vì kéo dài tính mạng, lại chết tại nơi này. Diệp Phàm suy đoán. Khung xương bên người có một viên lệnh bài màu vàng nóng, còn có một tấm sách cổ, không hề có mục nát. Đây nhất định là bảo bối, đã nhiều năm như vậy đều không có hủy hoại, khẳng định là đồ tốt. Đại Hắc Cẩu cái thứ nhất nhào về phía trước. Tiểu Loan Loan chỉ đường, mấy người cũng đi theo, đi vào ngoài cổ động, phát hiện này sách cổ lại là một viên da người. Thánh hiển chi ra, phía trên ghi chép có sát thủ thần triều thiên đỉnh sát sinh đại thuật. Hắc Hoàng lên tiếng kinh hô. Diệp Phàm, Bàng Bác bọn người bị da người thu hút. Chỉ có Dương Trần nhìn về phía xa xa, lộ ra có chút hăng hái nét mặt, chỉ thấy Tiểu Loan Loan đang cùng tiểu sinh linh chơi đùa. Đó là mấy cái kỳ dị tiểu sinh linh, không phải huyết nục chi khu, đều là hoàng kim chi thân, nhưng lại đều có thể hành động. Rất sống động. Chẳng qua, Dương Trần ánh mắt không hề có dừng lại tại đây một ít sinh linh trên người, mà là nhìn phía dưới vách núi hang cổ. Trong hang động cổ kia thì có hắn bước vào bất tử sơn mục tiêu chỗ, cũng là hắn nhìn chúng tốt nhất đoạt xá thân thể. Tiên lệ lục kim thánh linh, tiên kim thông linh, hóa hình thành người, có thể so với hỗn độn thể. Đây là không dựa vào bất tử dược khổ tu ra đời thứ hai nhân vật hung ác, có thể chiến tám thế diệp tiên đế 10 chiêu, giả thiên người qua đường Trần nhà nhân vật, ăn bất tử dược chính là tam thế. Tiên lệ lục kim lại chuyển long văn hắc kim cái gì tạm cái cựu đại tiên kim bút, cựu thế thành tiên cũng không phải không được. Dương Trần ánh mắt yếu ớt. Tiên kim thông linh điệp gia thánh linh bờ UFF, tiên lệ lục kim hoàng thể chất vô địch, thiên hoàng tử đều phải đứng sang bên cạnh, hấp thu 5 cái tạo hóa nguyên nhãn tiểu tiên hoàng đến, mới có thể sánh bay. Thánh linh trước giờ xuất thế cũng không phải không thể. Dương Trần nhớ lại, thánh linh trước giờ xuất thế, kỳ thực có thể dựa vào tinh không cổ lộ thánh linh bổ thiên bí thuật, đền bù không đủ. Tương lai như thường có thể viên mãn. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, ta như thế nào tại không kinh động bất tử sơn cấm khu chí tôn tình huống dưới, cướp đi tiên lệ lục kim thánh linh, rốt cuộc này thánh linh đã thông linh. Dương Trần hướng vách núi hang cổ đi đến, đột nhiên, trong một tòa cổ động truyền ra một hồi đáng sợ uy áp. Sau đó, càng là hơn sáng lên một đôi xanh biếc con người. Trong mắt lệ quang lưu động, như thần đèn giống nhau sáng chói chói mắt, chiếu người không cách nào mở mắt cùng với nó đối mặt. Ở trong nháy mắt này, Diệp Phàm bọn người bị định trụ, không thể động đậy, như rớt vào hầm băng, không nói nổi một lời nào. Hang cổ có không biết sinh linh. Chương 324, Chí Tôn cảnh cáo, Phong Hoàng ngạ mạn, 2 trong 1 cầu đặt mua. Chương 324, Chí Tôn cảnh cáo, Phong Hoàng ngạ mạn, 2 trong 1 cầu đặt mua. Quả nhiên, tiên lệ lục kim thánh linh không giống với xích tử chi tâm giao chỉ thánh linh. Dương Trần phát sầu. Giao chỉ thánh linh do giao chỉ cổ chi thánh hiển tịnh hóa qua, linh thức không hiện, hung tính không sinh, không có bao nhiêu tính công kích. Mà tiên lệ lục kim thánh linh trưởng thành điều kiện lại hoàn toàn không giống. Nó tại bất tử sơn kiểu này hung địa bên trong thanh nén, hung ác vô song, tiêu căng khó thuần, linh thức hung tính lộ ra. Thời khắc này tình huống, đây suy đoán muốn hỏng việc. Đừng nói đệ nhị nguyên anh đoạt xá rồi, hiện tại chính là mang đi tiên lệ lục kim thánh linh đều là cái vấn đề. Đại ca ca các ngươi làm sao vậy? Thấy mấy người không núp đích, sắc mặt khó coi, Tiểu Loan Loan phát hiện dị thường, chạy tới, dùng tay nhỏ thôi bọn hắn, mới khiến cho mấy người khôi phục rồi hành động. Trong cổ động có tiên kim thông linh, tương lai chắc chắn sẽ biến thành thánh linh. Đại Hắc Cẩu nhỏ giọng nhắc nhở. Sắc ý vô biên bao phủ, Diệp Phàm đem lệnh bài màu vàng nóng cùng cổ chi thánh hiền thần gia phong ấn thu hồi. Mấy người nhanh chóng rút lui, chỉ có Dương Trần cùng Tiểu Loan Loan còn đứng ở tại chỗ. Dương Sư Minh, Thần Tôn, Diệp Phàm, Bàng Bắc cũng vô cùng kinh dị. Kia thông linh tiên kim không tầm thường, nếu là không có Tiểu Loan Loan lời nói, bọn hắn đều sẽ chết ở đâu. Bộ bạch cốt kia chính là vết xe đổ. Dương Bắc Thần, ngươi điên rồi, lại dám có ý đồ với thông linh tiên kim. Đại Hắc Cẩu cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái hang cổ kia là một tòa tiên lệ lục kim mỏ. Hoàng huyết xích kim, Long văn hắc kim, tiên lệ lục kim đều là vô thượng thánh vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đại đế cũng không nhất định có thể thu thập được, thì chớ đừng nói chi là thường nhân. Khối kia tiên lệ lục kim đã thông linh rồi, tương lai có thể biết biến thành thánh linh, dù cho là tuyệt đỉnh cao thủ đến rồi cũng không có cách nào đối phó được nó, chúng ta hay là đi nhanh lên đi. Mấy người lại là giật mình, lại là tiếc nuối, lại có vô thượng thánh vật ở đây, đáng tiếc lại không thể chiếm được vào trong tay. Ngay cả luôn luôn gan to bằng trời đại hắc cầu cũng khắc chế rồi lòng tham lam, có thể thấy được kia thông linh tiên kim cùng bố. Có thể Dương Trần vẫn như cũ không núp đích. Đại hắc cầu khuyên nhủ, Dương Bắc Thần, thỏa mãn đi, rời khỏi nơi đây, chúng ta đã được đến rồi thiên đỉnh sát đạo thánh thuật, trùng kiến này một sát thủ thần triều đều đủ để. Đế cũng đến rồi, không thử một chút làm sao biết. Dương Trần ôm Tiểu Loan Loan về phía trước, trên tay sách hỗn độn thanh liên, thể nội yêu đế thánh tâm cung cấp năng lượng. Những điều kỳ dị tiểu sinh linh vây bên người hắn, cùng nhau hướng về hang cổ đi đến, tràng cảnh mỹ lệ. Bên trong cái hang cổ kia, con mắt màu xanh lục ngấn lệ lưu động, như thần đèn giống như sáng chói chói mắt, nhưng giờ phút này, có chút nghi ngờ không thôi, không biết phải chăng là cái kia phóng thích uy áp. Thấy tiểu nữ hoa kia càng ngày càng gần, một cỗ thân cận tâm trạng phun lên thông linh tiên kim trong lòng, kia trong tay thiếu niên đồ vật chuyển đến làm cho người kinh hãi khí cơ. Giờ phút này vật kia món còn chưa kích hoạt, thì có uy thế như thế, có thể tưởng tượng, một khi kích hoạt đem lòng trời lở đất, đối với hắn đều sẽ tạo thành uy hiếp. Rốt cuộc, nó còn chưa triệt để hóa thành thánh linh. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh. Tại Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Bàng Bác đám người trong ánh mắt kinh ngạc, Dương Trần từng bước về phía trước, như vào trốn không người. Thật chẳng lẽ muốn lấy được tiên lệ lục kim? Đại Hắc Cẩu mừng như điên, mở to hai mắt nhìn, không nháy một cái chằm chằm vào hang cổ, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Diệp Phàm, Bàng Bác thì vô cùng kinh hỉ, có hy vọng đạt được tiên lệ lục kim, đây là một loại khó lường tạo hóa. Ngay cả luôn luôn thanh lãnh, duy trì hoàn mỹ tư thái nhan như ngọc thì vô cùng không bình tĩnh, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào hang cổ. Chẳng qua, mấy người cũng không biết, Dương Trần muốn không phải tiên lệ lục kim, mà là thông linh tiên lệ lục kim. Nếu là bọn họ biết được giờ phút này Dương Trần ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Rốt cuộc, tiên kim thông linh hay không là hoàn toàn khác biệt tồn tại, bình thường thánh linh liền có thể sánh vai đại đế. Tiên kim thông linh hóa thành thánh linh sẽ cường đại cỡ nào? Ngay cả Hắc Hoàng cũng không rõ ràng, vì khắp nơi tìm cổ sử, tự cổ chí kim cho tới bây giờ chưa từng có kinh khủng như vậy tồn tại. Tới gần, muốn tiếp cận hang cổ. Diệp Phàm mấy người nín thở, Dương Trần mang theo Tiểu Loan Loan đã đi vào chỗ kia hang cổ trước, sắp đắc thủ. Thật sự có nhìn đạt được tiên lệ lục kim thánh linh. Dương Trần cảm xúc bành trướng. Đây là trong lòng hắn tốt nhất đoạt xá thân thể. Tiên lệ lục kim thánh linh, tiên kim thông linh, hóa hình thành người, có thể so với hỗn độn thể. Đây là không dựa vào bất tử dược thì tu ra đời thứ hai nhân vật hung ác, có thể chiến 8 thế diệp tiên đế 10 chiêu, giả thiên người qua đường trần nhà nhân vật, đây hỗn độn thể vương 3 biểu hiện càng mạnh. An bất tử dược chính là 8 thế. Tiên lệ lục kim, lại chuyển long văn hắc kim và còn lại tiên vàng thủy biến, thành hồng trần tiên đều có khả năng. Dương Trần ánh mắt yếu ớt. Rốt cuộc, thông linh tiên kim bước lên con đường tu hành, tại hoàn mỹ trong thế giới từng có biến thành tiên vương tồn tại. Cho dù là tại tổn hại giả thiên vũ trụ, tiên lệ lục kim thông linh cũng là vô địch thể chất, có thể so với hỗn độn thể. Như thánh linh trước giờ xuất thế, Dương Trần cũng được, dựa vào tinh không cổ lộ thánh linh bổ thiên bí thuật, đền bù không đủ, tương lai như thường có thể viên mãn. Dương Trần hít sâu, tới gần hang cổ. Trên vai Tiểu Loan Loan nhìn thấy kia mang theo nước mắt xanh biết con người, duỗi ra tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói, đừng khóc, ra đây chơi nhà. Tay nhỏ tại thông linh tiên lệ lục kim trước mặt lắc lư, tiểu nữ hài thiện ý không mang theo một chút che giấu truyền đến. Đi theo cô bé này bên cạnh, có thể đối với mình mà nói cũng là một loại kinh thiên tạo hóa. Tuyết trắng tay nhỏ đang lắc lư, thông linh tiên lệ lục kim hóa hình thành tiểu nhân, xanh biết bóng ánh, toàn thân không tì vết. Giờ phút này, nó đồng dạng duỗi ra bóng ánh tay nhỏ, mắt thấy là phải cầm Tiểu Loan Loan tay nhỏ, dấn thân vào mà đi. Ngươi dám? Đột nhiên, trong núi truyền đến tiếng hét lớn, tất cả màu đen cự nhạc cũng rung động ầm ầm với mình, như sấm công nổi giận. Đúng lúc này, một đạo tiếng vó ngựa vang lên. Đạo thanh âm này phảng phất giống như theo cựu lũ địa ngục truyền đến. Chỉ thấy một kỵ sĩ không đầu, người mặc giáp sắt màu đen, cao lớn thần võ, cầm trong tay màu đen trường mâu mà đến. Hắn có khuất phục thiên địa chi tư, đáng tiếc không có đầu lâu, ở tại cổ chỗ nhiễm nhìn không ít huyết thủy. Tại hắn tọa hạ là một thất cao lớn ngựa đá, lắc đầu vẫy đuôi, ngẩng đầu lý giải, cường đại vô song, lớn chừng miệng chén thạch móng mỗi lần rơi xuống cũng đạp tan hư không. Diệp Phàm mấy người đồng tử co lại nhanh chóng. Bất Tử Sơn bên trong xuất hiện như vậy một kỵ sĩ không đầu, thực sự làm người ta sợ hãi, này tựa hồ là một loại cảnh cáo. Vì ngay tại kỵ sĩ không đầu xuất hiện trong nháy mắt, trong cổ động thông linh tiên lệ lục kim chấn kinh, biến mất không thấy gì nữa. Trung quy là thất bại trong gang tấc. Đại Hắc Cẩu thở dài một tiếng. Còn kém một bước thì chỉ thiếu chút nữa. Diệp Phàm, Bàng Bác thì rất bất đắc dĩ, nếu không có kia kỵ sĩ không đầu, Dương Trần tuyệt đối có thể đi vào cái hang cổ kia. Nhan Như Ngọc nhìn về phía Dương Trần, ôn nhu an ủi, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi đây đi. Bất Tử Sơn bên trong dường như dậy rồi một ít không biết biến hóa. Dương Trần gật đầu, lúc trước kia âm thanh ngươi dám chỉ có hắn nghe được, cái kia hẳn là có phải không chết sơn giọng Chí Tôn. Không biết là vì Tiểu Loan Loan nguyên nhân, vẫn là bởi vì Chí Tôn đang ngủ say, không hề có ra tay với bọn họ. Dương Trần thu hồi ánh mắt, không lưu luyến chút nào xoay người, mang theo một đoàn người rời đi hang cổ khu vực. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Tất nhiên Bất Tử Sơn bên trong tồn tại không cho phép hắn mang đi tiên lệ lục kim thánh linh, hắn cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy rồi. Cũng đúng thế, thật không có biện pháp chuyện. Rốt cuộc, gia thiên thế giới không giống với phàm nhân thế giới. Hắn ở đây phàm nhân thế giới có đủ thực lực trọng quyền xuất kích, nhưng ở gia thiên thế giới tạm thời còn muốn không đúng. Cuối cùng, hay là ta không đủ cường đại. Nếu là ta có chuẩn đế tu vi, chưa chắc không thể năng lực mang đi tiên lệ lục kim thánh linh. Dương Trần mạnh lên dục vọng trước nay chưa có tăng gọn. Giờ phút này, hắn cũng không có bao nhiêu đáng tiếc ý nghĩ. Thông qua khoảng cách gần quan sát tiên lệ lục kim thánh linh, hắn phát hiện cho dù mang đi, thì dường như đoạt xá không thành. Cuối cùng, vấn đề còn là xuất hiện ở linh thức bên trên. Không giống với giao chỉ thánh linh thức mông muội, tiên lệ lục kim thông linh sinh ra linh thức vô cùng cường đại, hắn đoạt xá sát xuất thành công thấp không nói, có thể còn có thể nhận phản vệ. Lẽ nào chỉ có thể ở giao trì thánh linh, thiên hoàng tử, thánh hiền thánh thể di hải lựa chọn thứ nhất rồi sao? Dương Trần trầm ngâm suy tư, này ba cái nhục thân tuy tốt, nhưng cũng không có hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của ta. Hắc Hoàng gặp hắn nhíu mày, an ủi, không cần lo lắng, kỳ thực thần nguyên bên trong thì cất giấu một ít thần vật tiên chân. Thần nguyên bên trong cất giấu thần vật tiên chân. Hắc Hoàng như thế vô tâm nói chuyện, Dương Trần chợt nhớ tới một sự kiện, có một thần nguyên bên trong xác thực cất giấu thần vật. Đó là không thua gì thông linh tiên kim thân thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kia đây thông linh tiên kim thân thể càng thêm cường đại, đây tiên kim thông linh còn hiếm thấy. Thậm chí, đây thiên hoàng tử địa vị còn muốn đại. Nếu là có thể lấy là đệ nhị nguyên anh thân thể, đây tuyệt đối là cường đại trước nay chưa từng có. Thân thể này năng lực thỏa mãn yêu cầu của ta. Dương Trần trong lòng có lập kế hoạch, dự định mau rời khỏi Bất Tử Sơn. Không chết kỵ sĩ xuất hiện, có thể nói là một loại uy mắng cảnh cáo, có để bọn hắn thấy tốt thì lấy ý nghĩ. Rốt cuộc, ở trong Bất Tử Sơn tồn tại nhìn tới, ngươi cầm chút ít dâu ria thứ gì đó còn chưa tính. Nếu là đem thông linh tiên lệ lục kim thánh linh thì lấy đi, vậy thì có chút ít quá mức. Bất Tử Sơn có thể nói là thánh linh hang ổ, rốt cuộc Bất Tử Sơn chủ nhân bên trong có Thạch Hoàng tồn tại. Thạch Hoàng là một tôn thánh linh chứng đạo, đối với thánh linh nhất mạch hay là có rất nhiều chiếu cố, tỉ như lúc trước cửu khiếu thánh nhân, tiên lệ lục kim thánh linh thạch thai các loại. Rời đi tiên kim cổ động, Dương Trần một đoàn người đi về phía trước hơn 10 dặm. Bất Tử Sơn bên trong, núi cao màu đen như là trên trống trời đỉnh, ép xuống cửu u, nguy nga mà khiếp người. Cổ mục lang lâm, lượn lờ nhìn tạo thành từng dải hắc vụ, bạch một tiếng, một đạo thanh quang từ phía trước núi lớn màu đen bên trong bật lên, lục quang hoa phá trường không, bay về phía sâu trong Bất Tử Sơn mạch, từ trên bầu trời khua xuống mùi hương thấm vào lòng người. Màu xanh ổ quy sinh ra rễ cây ở trong Bất Tử Sơn phi hành, đây là một gốc bất tử thần dược a. Mấy người đứng ở tại chỗ rất giật mình. Hắc Hoàng nói, đó là bất tử thần dược bạch thuế, thần dược chọn chủ, chúng ta hay là mau mau rời khỏi nơi đây đi. Nếu như không có không chết kỵ sĩ xuất hiện, còn có thể dự định từ cướp đoạt một phen vạn thuế bất tử dược. Có thể tất nhiên không chết kỵ sĩ xuất hiện, bây giờ đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm, không chừng khi nào thì xuất thủ, hay là mau mau rời khỏi nơi đây tốt. Vạn Tuế Bất Tử Dược nhìn thấy mấy người bọn hắn liền chạy, Dương Trần liền biết rất không có khả năng đạt được Bất Tử Dược rồi. Hắn đến Bất Tử Sơn mục đích đã đạt tới, tiếp đó trực tiếp rời khỏi Bất Tử Sơn là được. Do Dương Trần dẫn đầu, mọi người một đường tiến lên, đi vào tiếp cận Bất Tử Sơn khu vực trung tâm, chỉ thấy 27 tòa núi lớn cao vút trong mây. Mỗi tòa núi lớn cũng đen như mực, tất cả đều lượn lờ nhìn tạo thành từng dải hắc vụ, để người sinh ra sợ hãi, ngăn cản tại phía trước. Bất Tử Sơn đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Vì sao lại có như vậy một kỵ sĩ không đầu? Mấy người đã đến nơi này, đã năng lực nhìn thấy kỵ sĩ không đầu tình trạng rồi, đây là một kinh khủng tồn tại. Không có đầu lâu, lại sống như cũ. Căn bản nhìn không ra sâu cạn, chỉ là con ngựa kia thì nhìn xem không rõ, có thể thấy được thực lực của hắn. Đại Hắc Cẩu im lặng nói, kỵ sĩ không đầu cực độ đáng sợ. Cách xa nhau đám người bọn họ còn có cách xa mười mấy dặm, nhưng mà hắn chỗ phát ra cường đại khí cơ lại có thể nhường mấy người cảm nhận được rõ ràng, như cuồng triều đang cuộn trào mấy liệt. Đừng xem, kích hoạt trận văn, rời khỏi nơi đây. Nghe được Dương Trần lời nói, Diệp Phàm đám người lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt lít nha lít nhít trận văn. Đây là trận văn hư không đại đế để lại, rời khỏi Bất Tử Sơn con đường sống chỗ, nhưng Hắc Hoàng vô cùng không đáng tin cậy. Bang Bác tiến lên thí nghiệm, kết quả bị Hắc Hoàng kích hoạt trận văn truyền tống đến rồi Trung Châu, chết đi. Có chút xa. Ngươi chó chết này quá bất hợp lý. Diệp Phàm tức giận không thôi, nghĩ đánh nó một trận. Khục, tiểu tử ngươi biết cái gì? Trung Châu địa linh nhân kiệt, cổ lão truyền thừa vô số, Bang Bác đạt được yêu đế cổ kinh thiếu nhất chính là lịch luyện, đi Trung Châu là chuyện tốt. Đại Hắc Cẩu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Được rồi, lúc này đáng tin tại điểm, nhưng chớ đem chúng ta truyền tống đến Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh những địa phương này đi. Dương Trần nhịn không được cười lên, mặc dù có hắn nhắc nhở, không ngờ rằng Bàng Bác vẫn là bị Hắc Hoàng đưa lên rồi đường xưa. Đại Cẩu Cẩu muốn thấy rõ sở nha. Tiểu Loan Loan vừa cười vừa nói, tin tưởng bản hoàng, lúc này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hắc Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng, vỗ bộ ngực bảo đảm. Trận văn kích hoạt, vô tận vầng sáng gọi lên, quang mang lóe lên, Dương Trần một đoàn người từ tại chỗ mất đi bóng dáng. Đông Hoang trung vực, phong ra 800 hòn đảo không nhúc đích, treo cao trên bầu trời, tiên vụ phun trào, như là tuyệt lệ thần thổ, tiên ba nở rộ, suối chảy thác tuôn, vũ sắc lượn lờ, siêu trần thoát tục, càng có rất nhiều cung khuyết tọa lạc hòn đảo bên trên, đều dường cột chạm trổ, bàn long phi phượng, tiên vân lưu động. Liếc nhìn lại, như thế ngoại thần chi quốc độ, rất nhiều tiên hạc, thải loan và linh cầm tại hòn đảo ở giữa bay múa. Tại chỗ sâu nhất, có vô tận đại sơn, đứng vững trên bầu trời, khí thế bằng bạc, hùng hồn uy nga, nhiếp nhân tâm phách. Tại đại nhạc ở giữa, có một tòa to lớn cổ thành, không bao giờ rơi, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Tiểu này cổ thành cường đại nhất, thánh địa đều có một tòa, tương truyền là thần linh để lại cổ lão thần thành. Gió này ra vẫn đúng là không tầm thường. Đại Hắc Cẩu cảm thán, một đoàn người từ Bất Tử Sơn hành độ hư không, không muốn chuyển tống đến rồi phong tộc chi địa. Đây là lên trời sắp đặt ta, Dương Bắc Thần, đây là lên trời để ngươi cùng phong hoàng cô nàng kia nối lại tiền duyên. Đại Hắc Cẩu nhìn về phía Dương Trần, hắc hắc cười xấu nói, chó chết, ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Phàm vội vàng nhắc nhở, Hắc Hoàng khẽ giật mình, chỉ thấy nhan như ngọc trên mặt ý cười, trong tay thanh quang lấp lóe. Lam Hương, hỗn độn thanh liên nhắm ngay bản hoàng. Hắc Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng, không còn nói lung tung rồi. Chẳng qua, truyền tống đến phong tộc, đúng Dương Trần mà nói cũng không phải cái chuyện xấu, nơi đây có vực môn thẳng tới Bắc vực. Ta nhìn chúng khối kia thần nguyên tại Bắc vực thánh thành. Khối kia thần nguyên phong ấn hắn nhìn chúng vô thượng tiên khu, Dương Trần dự định đem khối kia thần nguyên mua xuống. Là lo trước khỏi hoạn, hắn chuẩn bị đem nó cùng phong lại thiên hoàng tử kỳ thạch cùng nhau đưa đến hoang cổ cấm địa đoạt xá. Chỗ nào là ngoan nhân đại đế sân nhà, liền xem như đoạt xá kinh động đến bất tử thiên hoàng, thì không có gì. Dương Trần một đoàn người đã đến phong gia, chính gặp mặt phong tộc thánh chủ 1500 năm tuổi đại thọ sắp tới. Là do tộc thánh chủ chúc xong rồi thọ, Dương Trần mới thông qua phong gia bộ môn, chuyển tống tiến về Bắc vực. Không ngờ rằng Dương Trần một đoàn người thế mà bình yên rời đi Bất Tử Sơn, còn chuyển tống đến rồi ta phong gia phụ cận. Phong gia một vị thái thượng trưởng lão nhìn qua Dương Trần đám người leo lên bực môn đi xa thân ảnh, nhẹ giọng cảm thán. Như thế nhường Bất Tử Sơn bên ngoài ôm cây đợi thọ chư thánh địa thế gia, vô thượng đại giáo đợi không một hồi. Phong gia một vị thái thượng trưởng lão cười nói, cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chư thánh địa thế gia, vô thượng đại giáo nhất định là không thu hoạch được gì. Chỉ có bọn hắn phong gia cùng Dương Trần kết thiện duyên. Vị này thần tôn còn tưởng là thực sự là tiền đồ bất khả hạn lượng, bằng chừng ấy tuổi cũng nhanh đăng lâm tiên đài bí cảnh. Đáng tiếc, chúng ta phong gia tiểu phượng hoàng không có duyên với hắn, nếu không tương lai phong gia cũng có hy vọng tiến thêm một bước. Dương Bắc Thần tương lai có hy vọng chứng đạo đại đế. Mấy tên phong gia thái thượng trưởng lão cảm thán. Trước đó, đến rồi phong gia, Dương Trần là gió gia thánh chủ chúc thọ, nhường phong gia thánh chủ cũng khen không dứt miệng. Đáng tiếc, Dương Trần lại từ đầu đến cuối cũng không cùng phong gia Minh Châu phong hoàng trò chuyện qua đôi câu vài lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người không có duyên phận. Mà Dương Trần bên cạnh có yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc đồng hành, lại cùng giao chỉ thánh nữ, Tử Hà tiên tử hai nữ cũng giao tình thâm hậu, nhìn như vậy đến phong hoàng càng không có khả năng. Bọn hắn phong gia cao ngạo ngang ngược tiểu công chúa phong hoàng, sao xứng với tiền đồ vô lượng thần tôn Dương Bắc Thần đâu? Trung quy là không có cái này phúc phận a. Phong gia vài vị thái thượng trưởng lão thở dài không thôi. Lúc này, một đạo lãnh diễm bức thanh âm của người truyền đến, ai nói Dương Bắc Thần tương lai có thể chứng đạo đại đế? Ta phong hoàng nhìn chúng là đại đế, mà không phải chuẩn đế. Phong hoàng hiện thân, đầu đội ngũ sắc phượng hoàng mặt nạ, toàn thân bị hào quang năm màu bao phủ, ngạo kiều như là tiên hoàng lâm trận. Mấy tên phong gia thái thượng trưởng lão hoàn toàn không còn gì để nói, trong lòng tự đủ ngươi ngược lại là sớm chút ra đây, ngay trước vị kia mặt đi nói à. Không có gì, bọn hắn đã thành thói quen. Bọn hắn phong gia tiểu công chúa chính là cái này ngạo kiều tính cách, rõ ràng vụng trộm đi theo phía sau rất lâu, nhưng thủy chung không hiện thân, và Dương Trần đi rồi, mới ra ngoài nói dọa. Dương Bác Thần đáng là gì? Ta đã bị Trung Châu kỳ sĩ phủ mời, mà hắn thì sao? Thế gian đều là địch. Nhìn qua Dương Trần đi xa thân ảnh, phong hoàng hừ lạnh một tiếng. Ta cùng với hắn không phải người của một thế giới. Đi Trung Châu, ta nhất định trao liệm cửu thiên phía trên, mà hắn một giới phàm thể chỉ có thể chết già trong năm tháng.